Chương 396, chỉ cưới, 1122, chương 396, chỉ cưới, 1122, các ngươi. Chư vị đại nhân, các ngươi đây là ý gì? Phạm Ly vội vàng đứng dậy, không ngừng nếm thử đem bọn hắn dịu dắt đứng lên. Đáng tiếc, những địa phương này đại quan đều là tu vi tinh thâm hạng người, yếu nhất thì có nguyên anh cảnh cửu phẩm, ở đâu là Phạm Ly năng lực đỡ lên tên kia? Lão đại nhân trầm giọng nói, tấn công, các ngươi là ta đại sở bách quan lãnh tụ, chỉ có ngài năng lực lãnh đạo chúng ta phá giải khốn cục trước mắt. Mời tấn công chỉ thị, bất luận muốn làm gì, hạ quan và cũng thể chết cũng đi theo. Xong rồi, có lần này tỏ thái độ, Phạm Ly trước mặt làm nền cho dù làm thành. Đối mặt quy chúng quan viên, Phạm Ly làm cắn răng hình. Hồi lâu, hắn giống như quyết định. Tất nhiên thánh y khó vi phạm, bản công hữu cái biện pháp, có thể năng lực vẹn toàn đôi bên. Nghe Phạm Ly nói như vậy, chúng quan viên cũng treo lên 12 phần tinh thần. Tạo phản, mạo hiểm lớn nhất. Kháng chỉ, cũng là khám nhà diệt tộc đại tội. Nếu là thật sự năng lực vẹn toàn đôi bên, làm nhưng tối hợp mọi người tâm ý mời tấn công chỉ rõ. Ừm. Phạm Ly nét mặt nghiêm trọng, như là gánh vác lấy áp lực lớn. Bản công ý nghĩa, tại bệ hạ hàng chỉ trưng binh trước đó, chư vị có thể tiền trạm tán dưới trướng tướng sĩ, sau đó lại lần nữa mộ binh. Chỉ cần theo triều đình quy chế bảo đảm đầy biên đủ quân số là đủ. Phạm Ly nói xong, đã nhìn thấy mọi người mặt lộ vẻ mờ mịt. Phân phát chỗ binh, lại lần nữa mộ binh, cái này có thể có làm được cái gì? Mấu chốt ở chỗ mộ binh nguồn mộ lính. Tìm nơi nào nguồn mộ lính, năng lực không thương tổn và các châu quận căn cơ. Nghe Phạm Ly nói như vậy, mọi người không khỏi lâm vào trầm tư trong. Tấn công, trong thiên hạ Mạc Phi vương thổ, xuất thổ chi tân Mạc Phi vương thần, chỉ cần tại ta đại sở cảnh nội, bất luận từ nơi nào mộ binh đưa lên chiến trường, đều là thứ bị thiệt hại a. Có người thận trọng hỏi. Không. Phạm Ly lại lắc đầu, có một loại người, cho dù mộ binh thì không tổn hại đại sở nguyên khí. Người nào? Mọi người vội vàng hỏi. Phạm Ly hơi cười một chút. Nhà tù tù phạm. Thời cổ luật pháp khắc nghiệt, các quốc gia phạm pháp vào giám tù phạm, ít thì mấy bạn, nhiều thì hơn 10 bạn. Thế nhưng, lại có người lo lắng nói, những kia tội dân có phạm vào tội chết, có tội không đáng chết a. Phạm Ly gật đầu, do đó, bản công đối bọn họ yêu cầu là tham quân xuất trinh, nhưng cũng không so đo bọn hắn lâm trận bỏ chạy. Chỉ muốn bọn họ làm đào binh sau đó, chính mình ngoan ngoãn trở về các châu quận nhà giam là đủ. 407 chương 398, hoa khôi phủ tất cả, cũng như Phạm Ly đoán trước như thế. Hạng Sung hạ chỉ theo chỗ dọ binh, lách qua vệ thú quân, không cho Phạm Ly ngăn cản hắn cơ hội. Dọ binh thánh chỉ viết vô cùng kỹ càng, đúng sở quốc các châu quận điều binh lực, cũng có sáng tỏ số lượng yêu cầu. Như chỗ trên đều năng lực hoàn thành dọ binh nhiệm vụ, tổng cộng năng lực gom góp 18 vạn đại quân. 18 vạn người, khẩu vị thật là lớn. Phạm Ly đoán chừng, đại sở cả nước nhà tù giam giữ tội phạm tổng số, khẳng định thì góp không ra 18 vạn người. May mắn, Phạm Ly lúc trước cùng các châu quận quan viên bàn bạc, đã sớm chuẩn bị. Hắn dâng tấu chương, tấu mời đại sở tiến hành một lần cả nước phạm vi quét đen trừ ác hành động. Bằng Phạm Ly địa vị, dâng tấu chương chỉ là quá trình, căn bản không cần chờ Hạng Sung đáp ứng. Đại sở các châu quận đã bắt đầu danh hiệu nghiêm trị hành động. Bình thường ở địa phương như cá gặp nước hào cường ác bá, còn có đi khắp hang cùng ngõ hẻm lưu manh tên trộm, từng cái nợ cũng bị lật ra tới, mang gông còng tay khóa, bị giam vào châu phủ làm chắc. Phạm Ly cố ý căn dặn những kia thích sứ thái thú, đem đám tội phạm chia làm hai nhóm. Một đợt tính làm bộ đội tác chiến, dùng đức hạnh ti tiện, ác quán mãn doanh tù phạm cho đủ số. Một đợt tính làm đồ quân nhu bộ đội vận tải, tận lực sắp đặt ăn năn tự xét lại, tỉnh có thể hiểu phạm nhân làm chủ. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, thật đến Hùng Châu chiến trường, đồ quân nhu bộ đội cũng nên ở vào hậu phương, chạy trốn sống sót tỷ lệ so sánh chiến bộ đội có thể lớn hơn. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Phạm Ly không phải bồ tát sống, nhưng cũng tận lực không được người gian ác. Một tháng sau, Bành Thành bên ngoài, Hạng Sung tự mình duyệt binh. Hắn nhìn vũ khí sáng rõ, số lượng khổng lồ quân đội, trong lòng một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Đều nói dọn binh đánh trận là việc khó, thiên hạ tầm thường thật nhiều. Chấm chỉ là một cái nguyệt thời gian, thì gom góp 18 vạn trang bị tinh lương đại quân. Nguyên lai, chấm mới thật sự là dụng binh mọi người, chỉ tiếc một thằng bị Phạm Ly đè ép, không có thi triển tài hoa cơ hội. Nghĩ đến đây, Hạng Sung khỏe miệng nhịn không được câu lên vẻ đắc ý cười. Hắn xem xét bên cạnh cách đó không xa đứng Phạm Ly, dường như sắc mặt không tốt lắm. Hắc hắc, tức giận. Bất đắc dĩ. Phạm Ly a Phạm Ly, chấm đã dần dần thoát ly ngươi áp chế. 18 vạn đại quân chỉ là mới bắt đầu, và chấm thu phục Hùng Châu trọng trấn quân uy, nhìn xem ngươi còn có cái gì tư cách thao túng triều chính. Sớm muộn gì muốn ngươi còn chính tại quân. Phạm Ly sắc thực sắc mặt không tốt lắm, lại là mệnh. Muốn triệu tập trang bị 18 vạn đại quân vật tư, lượng công việc này có nhiều khổng lồ, hắn nhưng là liên tiếp lá gan một tháng suốt đêm. May mắn hắn cũng là người tu hành, bằng không sớm được tử. Dù là như thế, 18 vạn bộ chỉ có bề ngoài có hoa không quả quân giới trang bị, cũng là tất cả thương hành phạm thị đánh bạc mạng ra đẩy nhanh tốc độ chế ra. 18 vạn bộ binh khí, giáp trụ đều có đặc điểm. Đầu tiên là binh khí. Chân chính chỉ có vẻ bề ngoài, ngay cả lão bách tính ra đao bổ tuổi cũng không bằng. Tất cả công phu đều dùng tại duy trì binh khí vẻ ngoài hoa lệ tạo hình lên. Tiếp theo là giáp trụ. Khôi giáp điểm trước sau hai mặt, Phạm Ly đúng chế tác yêu cầu rất đơn giản. Trước ngực khôi giáp nhất định phải ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, chỉ có cái đẹp mắt vỏ ngoài là đủ. Nhưng phần lưng khôi giáp nhất định phải chân tài thực học, vì làm các tướng sĩ chạy trốn lúc, bọn hắn đều là đưa lưng về phía địch nhân. Nhưng mấu chốt nhất lại là giải chiến. Hạng Sung có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mỗi một vị binh sĩ dưới chân giải chiến chế tác phí tổn, thậm chí đây binh khí cùng khôi giáp cộng lại còn nhiều hơn. Mỗi một hai giải chiến nội bộ, cũng khắc dấu nhìn một đạo ngự phong phủ. Nay phù không thể làm đến chân chính ngự phong phi hành, nhưng ở các tướng sĩ chạy trốn lúc, năng lực cung cấp chí ít 2-3 thành tốc độ gia trì. Chương 396, chỉ cưới, 1-2-1-1, chương 396, chỉ cưới, 1-2-1-1, chạy càng nhanh hơn, mới biệt có khả năng sống sót. Hi hi hi. Hạng Sung Dương Dương đắc ý đi vào Phạm Ly trước mặt. Tấn công, trận chiến này chấm không cần tấn công phi công, theo đại quân điều phối đến thống binh đánh trận, chấm cũng làm vạn toán sắp đặt. Tấn công trưởng kỳ vất vả quốc sự, hôm nay khó được sống chết mà bay, vừa bạn nghỉ ngơi một chút. Hắn lời nói mang theo sự trân trọng, cho dù ai cũng nghe được. Nhưng hôm nay, Hạng Sung chính là có lá gan này. Vì đại tử vương triều trợ giúp thánh chủ đã tới. Cung thỉnh rượu âm thánh chủ. Hạng Sung hưng phấn hô lớn. Vậy hạ. Phạm Ly một bên chụp lỗ tai, một bên nhắc nhở, tiểu này sướng tiên việc, giao cho thái giám là được rồi, vậy hạ không cần tự thân đi làm. Hạng Sung nụ cười cứng ở trên mặt, khoe miệng co quắp một trận. Chết tiệt Phạm Ly, chấm nhìn xem ngươi còn có thể vui vẻ bao lâu. Chờ chấm thu phục Hùng Châu, kế tiếp thì đến với ngươi. Hạng Sung ở trong lòng thề thốt, nhất định không thể để cho Phạm Ly còn như vậy phách lối xuống dưới. Trên bầu trời rơi xuống một đạo hoa lệ bóng hình xinh đẹp, chính là Diệu Âm Thánh Chủ. Nàng người mặc hồng nhạt nghe thường, giải lụa màu phất phới, chân trần như ngọc, từ đầu đến chân tỏa ra thả thính yêu diễm khí chất. Triều thần đại sở thấy thế, không khỏi sôi nổi nhíu mày. Vị thánh chủ này là tới cầm binh đánh trận. Nhìn nàng phục thị mặc, lại cùng hoa lâu phấn ngõ hẻm ca nữ không khác. Bất luận Diệu Âm Thánh Chủ tu vi cao thâm cỡ nào, bằng nàng bộ dáng này làm sao có thể thống lĩnh tam quân? Chỉ có Hạng Sung, đối với Diệu Âm Thánh Chủ bóng hình xinh đẹp liên tục nuốt nước miếng. Hắn là cao quý sở đế, cho dù có Bạch Dung mỹ nhân như vậy làm hoàng hậu, cùng với 3000 cung nữ mặc cho ngắt lấy. Nhưng đế vương có đế vương uy nghiêm, hắn đời này thì không có cơ hội đi nơi ăn chơi. Tượng Diệu Âm Thánh Chủ như vậy vũ mị liêu nhân hóa trang, Hạng Sung chưa bao giờ thấy qua, nhất thời lại nhìn xem ngây dại. Bọn hắn chính là bệ hạ vì bản tọa chuẩn bị đại quân sao? Diệu Âm Thánh Chủ mở miệng, âm thanh cũng là dị thường ngọt ngào. Sở Quốc đám đại thần lại nghe được cảm giác khó chịu, hình như 18 vạn đại quân thuộc về đại tử. Vâng vâng vâng, mời Diệu Âm Thánh Chủ kiểm duyệt. Hạng Sung lại là không hề danh giới cuối cùng, thật không thể nâng thổi phồng Diệu Âm chân ngọc. Kiểm duyệt thì không cần, bản tọa nhìn bọn hắn quả thật không tệ. Diệu Âm cười nhẹ nhàng nói, tại nàng vị này đại thừa cảnh người tu hành trong mắt, ngay cả hợp đạo, hóa thần đều là kẻ yếu. Trước mắt 18 vạn đại quân, có ít người là luyện khí, có ít người là trúc cơ, có chút thậm chí là người bình thường, nhưng Diệu Âm ở đâu thấy được rõ ràng. Nàng chỉ cảm thấy đại quân ý giáp sáng rõ, trang bị tinh lương, chiến lược hẳn là không tệ. Huống chi có nàng tại, thì không quan tâm sở quân cơ sở chiến lược làm sao. Đại tử vương triều phái Diệu Âm tới trước, chính là bởi vì nàng tại hành quân đánh trận phương diện thật có ưu điểm. Nha, ngươi chính là Phạm Ly đúng không? Tấn công đại sở. Diệu Âm cười khanh khách đi vào Phạm Ly trước mặt. Bản công Phạm Ly, kính đã lâu thánh chủ đại danh. Phạm Ly thản nhiên nói. Ban đầu ở Thanh Vân Tông, hắn che giấu tung tích cùng Diệu Âm làm một hồi âm luật chi tranh, cũng thắng qua đối phương. Phạm Ly thân phận không có bại lộ, Diệu Âm chỉ coi lẫn nhau là lần đầu gặp gỡ. Dung mạo cũng không tồi. Diệu Âm lô mãng, đúng là từ trong ra ngoài. Tại đây trùng nghiêm túc trường hợp, nói chuyện ngả ngớn ngay cả Phạm Ly nghe đều muốn nhíu mày. Đại sở quần thần càng là hơn trong lòng than thở, loại cô gái này dù là tu vi lại cao hơn, nàng há có thể là hành quân đánh trận thông soái. Duy chỉ có Hạng Sung rất là thất lạc. Hắn xem xét Phạm Ly, mày kiếm mắt sáng mặt như quan ngọc, đúng là soái làm cho người ghen ghét. Lại nhìn chính mình, đâu chỉ kém một cái cấp bậc. Hạng Sung đang từ ai tự đoán, một tên sở thần thực sự nhịn không được, phát ra tiếng đặt câu hỏi, xin hỏi Diệu Âm Thánh Chủ, ngày trước kia có phải mang qua binh? 18 vạn đại quân làm sao tiến binh? Đến Hùng Châu sau làm sao hành động? Hậu cần vật tư làm sao cung ứng? Ngươi tính áp dụng loại nào chiến thuật đối địch? Liên tiếp vấn đề, Diệu Âm Thánh Chủ nghe, chỉ là lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Ngươi là người nào? Cũng xứng cùng bản tọa nói chuyện. Tên kia sở thần nghe vậy sững sờ, lập tức tức giận đến cái mặt già này đỏ lên. Hắn đang muốn tranh luận, lại bị Phạm Ly phất tay ngăn trở. Vị này là thiếu phủ Trương đại nhân. Thiếu phủ? Diệu Âm thấy Phạm Ly thay người nói chuyện, thái độ vẫn như cũ kiêu căng. Thiếu phủ là bao lớn quan, có tư cách cùng bản tọa đối thoại sao? Phạm Ly cười ha ha. Vị kia Trương đại nhân nghe thấy, Diệu Âm Thánh Chủ ngay cả thiếu phủ ra sao quan chức cũng không biết, tức giận thế mà biến mất không ít, ngược lại lộ ra chút ít vẻ khinh bỉ. Đại sở cùng Đại Hán cũng tiếp tục sử dụng tần chế. Tiền Hán diệt về sau, bây giờ ba nước Ngụy Hán Ngô vẫn như cũ tiếp tục sử dụng tần chế. Không biết thiếu phủ quan chức làm sao, tại đại sở văn võ triều thần trong mắt, Diệu Âm Thánh Chủ cùng mụ chữ Bạch Đinh không khác. Như thế, cũng liền khinh thường cùng nàng so đo. Phạm Ly hơi cười một chút. Tốt gọi thánh chủ hiểu rõ, thiếu phủ người, Trương Thu môn học sơn hải ao trạch chi thuế cùng cất giữ chỗ cống hiến. Thu thuế là một quốc gia nuôi quân, dụ binh sức lực. Thánh chủ mang binh ra ngoài đánh trận, hao phí thuế ruộng đều là thiếu phủ và chư vị đại nhân tính toán tỉ mỉ kiếm tới. Nghe xong đối phương lại là cái thần tài, Diệu Âm Thánh Chủ xinh đẹp gương mặt thì hiện lên vẻ lúng túng. Hừ, sao không nói sớm? Nếu như thế, bản tọa để các ngươi mở mắt một chút, kiến thức một chút bản tọa thủ đoạn, tự nhiên yên tâm bản tọa dụng binh có thể không hướng mà không thắng. Nói xong, Diệu Âm Thánh Chủ lấy ra linh bảo thiên yêu cầm ngón tay ngọc nhỏ dài xẹt qua dây đàn, gảy nhã âm. Trong lúc nhất thời, tiếng đàn vang vọng toàn trường, đúng là sục sôi nhạc khúc. Diệu Âm Thánh Chủ tu vi cao thâm chính là đại thừa cảnh ngũ phẩm. Nàng tiếng đàn hiển hóa dị tượng, mọi người chỉ thấy thiên quân vạn mã lao nhanh như ảnh, phảng phất có một chi vô địch đại quân đang trùng phong hám trận. Sở thần trong có người tu vi thấp, bị tiếng đàn cổ động, trong lòng sinh ra sục sôi đấu trí, hận không thể thì đi bộ đội đánh trận đi. Nguyên lai là bờ UFF hiệu quả. Phạm Ly cuối cùng đã rõ ràng rồi, Đại Từ Vương triều phái Diệu Âm Thánh chủ tới trước lãnh binh đánh trận. Nữ nhân này có thể cho 18 vạn đại quân cung cấp bờ UFF ủng hộ. Thánh chủ thủ đoạn, sát thực bất phàm. Một khúc kết thúc, 18 vạn đại quân vẫn ở vào phấn khởi trạng thái. Chương 396, chỉ cưới, 1212, chương 396, chỉ cưới, 1212, cái này cũng chưa tính cái gì. Một cũng không hài hòa âm thanh truyền đến, lại là Hạng Sung. A a a, chấm muốn ngự giá thân trinh, chấm muốn giết địch lập uy, chấm muốn đem thiên hạ mỹ nữ đều cấp tới, thu nhập hậu cung. A a a a a, nghe hắn điên dại đều là, không hề quân vương dáng vẻ, ngay cả Phạm Ly đều đi theo cảm thấy e lệ. Thực sự là mất mặt xấu hổ đồ chơi. Phạm Ly ở trong lòng trầm biếm, lại nhíu mày hỏi hướng Diệu Âm nói, "Thánh chủ, ngươi đây là cái gì từ khúc, rốt cục có gì công hiệu, ngay cả bệ hạ cũng trúng chiêu?" "Đây là bản tọa tự sáng tạo thiên ma luân vũ." Tiếng đàn phạm vi bao trùm bên trong, bản tọa có thể cho hữu quân gia chỉ điện giải hiệu quả, khiến cho chiến lực tăng lên khoảng 3 phần 10, trạng thái duy trì 6 canh giờ. Nhưng nếu gặp gỡ tâm trí cực kỳ không kiên định người, thì có thể lâm vào bị điên trạng thái. Diệu Âm Thánh chủ nói xong, buồn bực liếc nhìn Hạng Sùng một cái. 18 vạn người đều vô sự, hết lần này tới lần khác là hắn xảy ra chuyện. 408 chương 399, lưỡng tình tương duyệt đại quân xuất chinh. Hạng Sung, Phạm Ly cùng Sở Quốc Văn Võ quan viên ra bành thành 60 dặm là đại quân tiến đưa. Và đội ngũ xa xa lái đi lúc, Phạm Ly phát hiện Văn Võ quan viên biểu hiện trên mặt nghiêm túc, phản phất đang tham gia một hồi tang lễ. Phạm Ly hiểu rõ, không thể coi thường người trong thiên hạ. Đại sở đám quan chức không phải người ngu, bọn hắn đều có thể nhìn ra chi này cái gọi là đại quân chiến lược cực kém, dường như rất nhỏ có thể đánh thắng trận chiến tranh này. Chỉ có Hạng Sung hưng phấn xoa tay, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Cười a, các ngươi sao không cười a? Hạng Sung thấy mọi người nét mặt nghiêm túc, không khỏi hoài nghi hỏi. Đại sở quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng cười không nổi. Phạm Ly thản nhiên nói, vậy hạ, bản công ngẫu cảm giác tiểu việc gì, về nhà trước đi nghỉ ngơi. Nói xong, cũng không đợi Hạng Sung đồng ý, quay người liền leo lên nhà mình xe ngựa. Đi rồi. Mắt thấy Phạm Ly đi xa, Hạng Sung đầu tiên là ngu ngơ hồi lâu, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Phạm Ly bị chấm hủ chạy. Chư vị ái khanh, chấm hôm nay tại hoàng cung thiết yến, cầu chúc đại quân chiến thắng trở về. Cả triều văn võ ai cũng không cho phép xin phép nghỉ, trừ ra tấn công. Chấm có thể hiểu được tâm tình của hắn, hi hi hi, chấm có thể hiểu được. Về đến phạm phủ, Phạm Ly sắc mặt sắc thực rất khó coi, bởi vì chiến tranh chân chính chỉ sợ tại Diệu Âm chiến bại sau đó. Thời gian có chút eo hẹp, hắn tìm đến Phạm Chính Minh cùng Phạm Tuần, để cho hai người ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. 20 vạn vệ thú quân toàn bộ bước vào thời gian chiến tranh trạng thái. Thương hành Phạm Thị tạm dừng tầm thường nghiệp vụ, toàn lực điều phối quân dụng vật tư, hết thảy vận đến bành thành Thương hành Phạm Thị tổng bộ. Phạm Ly lấy giấy bút, nhanh chóng viết xuống vật tư danh sách. Anh em nhà họ Phạm phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện danh sách danh mục đủ loại, bao gồm thời gian chiến tranh trị thương chuyên dụng đang dược, thành phong dụng cụ, bày trận tài liệu các loại các loại. Phạm Thuần không khỏi nhíu mày hỏi, nhị ca, ngươi đây là ý gì? Đại quân vừa mới xuất chinh Hùng Châu, ngươi có vẻ giống như đang chuẩn bị bành thành bảo vệ chiến đâu. Trận chiến này thất bại. Phạm Ly một bên múa bút thành văn, một bên đáp, ta đột nhiên nhớ ra, Đại Minh cùng Đại Sở tuần tự chiến bại, Thạch Tính Đường cùng Lý Dục sẽ là phản ứng gì? Phạm Thuần bật thốt lên, hai cái thiên triều hoàng đế, tất nhiên cảm thấy nhân gian vương triều không gì hơn cái này, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Phạm Chính Minh cũng nói, bọn hắn sẽ chủ động khởi xướng diệt Minh, diệt Sở chiến tranh. Không tệ. Phạm Ly gật đầu. Do đó, hai cái thiên triều chỉ sợ muốn chuyển thủ làm công, mà Sở quân sau khi lại bại, chúng ta chỉ có thể bị động phòng thủ. Anh em nhà họ Phạm bừng tỉnh đại ngộ. Phạm Chính Minh tiếp nhận Phạm Ly đưa tới danh sách, nhanh chóng nhìn lướt qua. Ta ngay lập tức đi làm. Vật tư có bao nhiêu thu thập bao nhiêu, dù là đem cả tòa bành thành nổi vào. Phạm Thuần lại nghi ngờ nói, nhị ca, vừa liền muốn đánh phòng ngự chiến, vì sao chúng ta không đem phòng tuyến đẩy lên Hùng Châu biên cảnh, mà là tại bành thành phòng thủ? Nơi này dù sao cũng là quốc đô Đại Sở, một sáng quốc đô bị công phá, Đại Sở đồng đẳng với Diệt quốc. Đây là nhất định. Phạm Ly nâng chung trà lên uống một hớp. Bao nhiêu năm rồi, Phạm Âm Tịnh thổ uy danh hiển hách, kiến quốc đại từ sau đó, càng dẫn tới vô số nữ lưu tìm nơi nương tựa. Người nước Sở lòng không yên, đều là vì Hạng Sung cùng Đại Từ Vương triều hái muội không rõ. Lần này như đúng như ta tính toán, hậu tấn xuất binh ý đồ diệt đi Đại Sở, ta sẽ tạm thời bị quyền, vẫn do Hạng Sung thi triển quyền cước. Hắn nếu có câu chuyện thật đánh bại Thạch Kính Đường, ta từ đây vứt bỏ quan ủy quyền cũng là có thể. Hắn như làm không được, lại từ ta tới chủ trì bành thành bảo vệ chiến. Chỉ là cho đến lúc đó, Đại Sở quân dân chúng thần nhất định phải triệt để đúng một mình ta nghe lời giám giáp. Phạm Ly chém đinh chặt sắt nói xong, ánh mắt chưa bao giờ có như thế kiên nghị. Phạm Thuần lại khó hiểu nói, nhị ca, ngươi muốn đoạt lấy Sở quốc Giang Sơn, hình như không cần phải phiền phức như thế à? A, Giang Sơn Đại Sở ta không hứng thú, làm quyền thần như vậy đủ rồi. Chỉ là từ nay về sau, ta muốn Đại Sở thần dân ghi nhớ kỹ ở. Có ta Phạm Ly chấn thủ Giang Sơn, mới là vững chắc Giang Sơn. Ta nhận định Sở đế, mới là danh chính ngôn thuận Sở đế. Bất luận nàng tu vi cao thấp, tuổi tác trưởng ấu, là nam hay là nữ. Chiến báo truyền đến cực kỳ nhanh. Không ra Phạm Ly tính toán, Diệu Âm Thánh chủ bại. Là 18 vạn đại quân đến Hùng Châu cảnh nội, Diệu Âm Thánh chủ ngay lập tức tấu một khúc thiên ma luân vũ. Đại quân chiến ý dâng trào. Diệu Âm Thánh chủ chỉ huy đại quân công thành, vốn nên lâm trận chạy tán loạn các tướng sĩ, lại chia làm hai nhóm. Một nhóm bộ đội tác chiến, thật sự bắt đầu cuồng nhiệt công thành. Chương 396, chỉ cưới, 1221, chương 396, chỉ cưới, 1221. Một đạo khác hậu cần đồ quân nhu bộ đội ngược lại là giữ nguyên kế hoạch lục tục ngo ngoe rời khỏi Hùng Châu chiến trường. Diệu Âm Thánh Chủ quả nhiên không phải hợp cách thông soái, nàng chỉ lo thưởng thức đại quân công thành, ngay cả hậu phương đổ quân nhu bộ đội thì thầm rút đi cũng không phát hiện. Nhưng chiến cuộc thất bại, hay là tại hậu tấn hoàng đế Thạch Kính Đường đăng tràng về sau mới chính thức xác lập. Hậu tấn Thạch Kính Đường tu lại là cơ quan thuật, từng cái hình thể to lớn cơ quan thú theo trong thành nảy ra, chúng sát nhìn công thành sở quân. Căn cứ tình báo miêu tả, cơ quan thú thân cao 6-7 trượng, thân dài gần 10 trượng, bộ dáng dường như trâu lại như tượng, số lượng lại có hơn ban đầu. Những kia do lưu manh, hào cường ác ba chấp vá thành lính tác chiến, lập tức liền bị phá tan. May mắn còn sống người, rất nhanh liền theo thiên ma loạn vũ tà âm bên trong tỉnh táo lại. Bọn hắn sôi nổi bắt đầu chạy trốn, Hùng Châu thu phục chiến đến tận đây tuyên cáo thất bại. Sở đế Hạng Sung nghe hỏi kinh hãi. Hắn triệu Phạm Ly vào triều bàn bạc, Phạm Ly cao ống. Hạng Sung bất đắc dĩ, đành phải triệu tập bách quan bàn bạc đối sách, bất đắc dĩ các nơi vừa mới triệu tập 18 vạn binh mã, còn muốn theo chỗ giọng binh đã mất có thể. Tại Phạm Ly không chịu vận dụng vệ thú quân điều kiện tiên quyết, Hạng Sung phát hiện mình là không bột đấu gột nên hồ. Tin tức tốt duy nhất, Thạch Kính Đường cơ quan thú đại quân truy sát bại binh, chỉ tới Hùng Châu biên cảnh thì dừng lại, cũng không xuất cảnh truy kích. Có thể dù là như thế, chiến báo truyền đến, 18 vạn đại quân lại thứ bị thiệt hại hầu như không còn, Diệu Âm Thánh Chủ vô binh có thể dùng, đã tự động trở về Đại Từ Vương triều đi. Đánh một trận liền tàn nát. Thế nào vô dụng quân đội, mới biết đánh một trận liền tàn nát. Ta đại sở các châu quận binh mã, lại là không chịu được như thế sao? Trên triều đình, Hạng Sung sắc mặt trắng bệnh. 18 vạn đại quân, nghe nói chết ở trên chiến trường cũng bất quá 3-4 vạn người. Còn thừa hơn 10 vạn người, đúng là toàn bộ làm đào binh, phân tán đào vong đại sở các châu quận đi. Tụ là một nắm bùn, tán là đầy trời tinh. Chân muốn đám rác rưởi này để làm gì? Truyền lệnh, mệnh các châu bắt lấy đào binh, một sáng bắt được không cần mời chỉ, ngay tại chỗ trạm thủ gian đe. Nhưng đại sở các châu quận truyền về thông tin, lại đội nhường Hạng Sung tuyệt vọng. Đào binh, một đều không có bắt được. Ngược lại là các châu quận trong nhà giam, trước đây không lâu hay là không có một hai để đó không dùng trạng thái, đột nhiên đã vào ở đi không ít tội phạm. Thế là, trừ ra Hạng Sung tiểu này kẻ ngốc, dường như toàn bộ kinh thành quan viên đều biết là chuyện gì xảy ra. Khởi bẩm bệ hạ, tấn công tại mang bệnh vẫn như cũ vất vả quốc sự, hắn có tấu chương trình lên, mời bệ hạ ân chuẩn áp dụng. Hạng Sung nghe xong liền đến hứng thú. Mặc dù Phạm Ly tấu chương, tại hắn nơi này cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng nếu có cái gì phá địch kế sách, Hạng Sung cũng sẽ cảm kích Phạm Ly. Tấn công tấu mời, di dân. Là sứ bách tính tranh chiến hỏa tập kích quấy rối, tấn công tấu mời cùng Hùng Châu tương cận châu quận bách tính, hết thảy tạm thời di chuyển đi hướng nơi khác. Thương hành Phạm Thị đem bảo đảm di dân hoàn thành thuận lợi, cùng với đến tiếp sau thu xếp công tác, quan phủ các nơi chỉ cần tận lực phối hợp hiệp trợ là đủ. Hạng Sung nghe được đầu góc bù mịt. Hắn mở ra Phạm Ly tấu chương đọc, phát hiện mấy chỗ quen thuộc địa danh, cùng Bành Thành khoảng cách cũng rất gần. Không đúng a? Hạng Sung lại ngu, liên quan đến tự thân an nguy lúc cũng có thể trí thông minh lên lại. Hắn cẩn thận đọc Phạm Ly tấu chương, phát hiện cần di dân mấy cái châu quận, nếu như cương quyết thật đem lão bách tính rời đi, Hùng Châu cùng Bành Thành trong lúc đó tình cờ tạo thành một cái không người trở ngại thẳng tắp lối đi. Trên lý luận, kinh thành đại sở cùng Hùng Châu trong lúc đó trừ ra một đoạn dài lộ trình, không gây một binh một tốt trở ngại. Chờ một chút. Hạng Sung quá sợ hãi. Nếu theo tấn công sắp đặt di dân, Thạch Kính Đường phát binh đánh tới lúc, chẳng lẽ muốn chấm Bành Thành trực diện quân địch? Không người trả lời. Trầm mặc, chính là ngầm thừa nhận. Đại sở đám quan chức cũng không hiểu Phạm Ly tâm tư, nhưng bọn hắn thì thừa nhận, nếu không di dân, chỗ quân yếu đối chiến lược, kia mấy chỗ châu quận tất nhiên bị hủy bởi trong chiến hỏa. Kinh đô Bành Thành, sớm muộn gì vẫn là phải đối mặt cường địch. Bệ hạ, đây là tấn công ý nghĩa, mời bệ hạ không nên do dự nữa. Có lớn thần quyết đủ. Đánh rắm. Đánh rắm đánh rắm đánh rắm. Hạng Sung la to, thậm chí mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Chấm con dân, thế mà không hiểu được bảo hộ chấm. Lẽ nào chấm thân làm đại sở thiên tử, muốn vì những thứ này tiểu dân bách tính đi chịu chết sao? Lời này theo Hạng Sung trong miệng nói ra, chính hắn không cảm thấy có cái gì, nhưng văn võ ba quan lại nghe được mặt đỏ tới mang hai. Nhiều không biết xấu hổ hoàng đế, mới biết trắng ra nói ra những lời này. Cốt khí đâu? Ngươi cũng coi như bá vương Hạng Vũ huyết mạch. Chưa chiến trước e sợ, nào có mảy may tây sở bá vương ảnh tử. Không không không. Không sao. Thạch Kính Đường cơ quan thú không thể không rời khỏi Hùng Châu sao? Hắn muốn Hùng Châu, chấm tặng cho hắn chính là. Từ đây hai nhà bình an vô sự, chấm thừa nhận hắn, cùng hắn thiết lập quan hệ ngoại giao, liên hệ quốc dụng, đúng. Cứ làm như thế, chấm cùng Thạch Kính Đường bệ hạ có thể. Phạm Ly cao ống, Diệu Âm thua chạy. Thật đến Hạng Sung một người chủ trì đại cục lúc, hắn lại hoảng được hoang mang lo sợ, thậm chí nghĩ ra bỏ cuộc Hùng Châu, cắt đất cầu hòa biện pháp. Hắn đang ăn nói linh tinh, cũng không lo được cả triều văn võ thất vọng cùng phẫn nộ nét mặt. Đột nhiên, trên bầu trời tuần tự vang vọng hai lần, đúng là đại thừa cảnh cao thủ thuật truyền âm. Chấm là đại đường thiên tử Lý Dục, từ hôm nay đúng Minh Quốc phát động diệt quốc chi chiến. Phàm Minh Quốc thần dân đầu nhập đại đường thiên triều, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như tiếp tục chấp mê bất ngộ, chấm diệt Minh Quốc lúc, các ngươi đem cùng gỗ mục cùng mục nát. Chấm là đại tấn thiên tử Thạch Kính Đường, ngay hôm đó đúng Sở Quốc phát động diệt quốc chi chiến. Phàm Sở Quốc thần dân đầu nhập đại tấn thiên triều, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như tiếp tục chấp mê bất ngộ, chấm diệt Sở Quốc lúc, tổ chim bị phá không lưu chứng lành. Thiên tử truyền âm quanh quần nhân gian, thật lâu không dứt. Hạng Sung trợn mắt há hốc mồm, toàn thân phơi khàng tựa như run rẩy. Hồi lâu, hắn mới dùng mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh hỏi, chư vị ái khanh. Chấm. Chấm. Chấm nên làm cái gì? Vậy hạ. Vừa nãy thay Phạm Ly truyền lời đại thần, lần nữa từ trong triều ban ra khỏi hàng. Tấn công có chuyện, nhường thần truyền cáo bệ hạ. nói, ngươi mau nói. Hạng Sung đứng dậy thúc giục, tấn công mời bệ hạ nhớ kỹ thiên tử chức trách. Mắt thấy Hạng Sung vẻ mặt mê man, tên kia đại thần thở dài, chậm rãi nói ra năm chữ: thiên tử thủ biên giới. 409 chương 400, thuyết phục chương 396, chỉ cưới, 1222, chương 396, chỉ cưới, 1222, hậu tấn xuất binh, một vạn cơ quan thu tập kích bất ngờ bành thành. Nam Đường cũng đúng đại minh dụ binh. Lý Dục đứng ở thành Hồng Châu đầu, lần nữa thi triển thần thông, vì nước mưa làm mực, mặt đất làm giấy, một bút viết ra trăm vạn binh, một vạn cơ quan thú, trăm vạn thủy mặc binh. Hai vị đế vương giống như thần giao cách cảm, cũng không phái ra chính quy bộ đội. Đây là thăm dò, hay là nghĩ bằng sức một mình thực hiện diệt quốc? Vì phạm ly chính sách nhập cư, một vạn cơ quan thú xông ra Hùng Châu, sau đó ven đường vẫn như cũ thông suốt. Căn cứ tình báo biểu hiện, nhiều nhất lại có nửa ngày, cơ quan thú nhóm muốn đến bành thành địa giới. Tấn công, làm sao bây giờ a? Tấn công, ngươi nhanh giúp chấm ra chủ ý, chấm không muốn trở thành vong quốc chi quân á a a. Diệu Âm Thánh Chủ rút đi, mang ý nghĩa đại tử vương triều đúng sở quốc viện trợ đã kết thúc. Hạng Sung vô kế khả thi, hắn lại ngu, thì rốt cuộc biết phạm ly mới là duy nhất cây cỏ cứu mạng. Bành Châu thành trên đầu, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, Hạng Sung không hề đế vương tôn nghiêm, một cái nước mũi một cái nước mắt, chỉ kém không có quỳ xuống cho Phạm Ly dập đầu. Phạm Ly lại căn bản không thèm để ý hắn. Thành phòng bố trí sớm đã bắt đầu. 20 vạn vệ thú quân điểm thủ tứ phương vị cửa thành, lại phân thê đội thứ nhất, thê đội thứ hai, thê đội thứ ba cùng vẫn đội dự bị, bảo đảm thay nhau giao tiếp phòng thủ, nhường các tướng sĩ có nghỉ ngơi dưỡng sức đánh đánh lâu dài năng lực. Phạm Ly lại từ thương hành Phạm Thị phân phối nhân viên, đảm nhiệm đồ quân nhu đội vận tải, bảo đảm đem trữ hàng trong thành các kho vật tư có thứ tự nhanh chóng phân phát đúng chỗ. Cuối cùng, Phạm Ly mệnh bách tính về nhà tính thủ không được ra ngoài, bảo đảm trong thành các đường đi thông suốt, để tránh ảnh hưởng nguồn mộ lính thay đổi cùng vật tư chuyển vận. Và Hạng Sung khóc đến không sai biệt lắm, Phạm Ly mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Bệ hạ, vệ thú quân đã bắt đầu phòng thủ chuẩn bị, không cần sợ hãi." "Năng lực có thể làm sao?" Hạng Sung trên mặt nước mắt chưa khô, nhìn vệ thú quân tướng sĩ bận rộn thân ảnh, nhưng thủy chung không tín nhiệm bọn hắn. Luận bên ngoài, Hạng Sung cảm thấy mình triệu tập 18 vạn đại quân, đây vệ thú quân nhưng chịu không được đã thấy nhiều. Những tia sáng do áo giáp lấp lóe hàn mang binh khí, nhiều tốt ta. Lại nhìn vệ thú quân, khôi giáp cũ kỹ không nói, còn có rất nhiều đao bổ đũa chặt dấu vết. Binh khí càng là hơn màu sắc ám trầm, tối đen bên trong lộ ra chút ít hồng, quái dị vô cùng. Nhưng vệ thú quân là Phạm Ly người, Hạng Sung này lại cầu Phạm Ly, cũng không dám nói dưới tay hắn binh bề ngoài kém, đành phải huyện chuyển biểu đạt hoài nghi của mình. Cái đó, tấn công a, có phải chúng ta lại đi cầu giao quang bệ hạ? Câu nàng làm gì? Phạm Ly nhíu mày hỏi. Cầu người không bằng cầu mình. Huống chi, Phạm Ly thật cần viện binh lúc, tìm Ngụy Hán Ngô còn có thể tin hơn chút ít, sao cũng không có khả năng đi cầu giao quang. Cầu giao quang bệ hạ lại phái Diệu Âm Thánh Chủ đến một chuyến a. Hạng Sung tự cho làm lưu thành, khoe khoang nói, chấm không hy vọng xa về Diệu Âm Thánh Chủ là đại sở tử chiến, nhưng nàng nếu có thể tại trước trận đánh đàn một khúc, chính là kia đầu lũ quỷ muốn loạn là đại sở tướng sĩ tăng lên chiến lực, lẽ nào không tốt sao? Phạm Ly khó được tán thưởng nhìn một chút Hạng Sung. Ừm, không sai, rốt cuộc biết đánh trận nhất định phải làm đủ trước khi chiến đấu chuẩn bị. Bệ hạ cao kiến, cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, chính là cái đạo lý này. Phạm Ly không mặn không nhạt khen một câu, Hạng Sung lập tức hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn ngay lập tức cho Tả Hữu Triệu Thần nháy mắt, biểu tình kia phảng phất đang nói, các ngươi nghe không, liên tục tăng lên công cũng khoe chớm, chấm vẫn là có thể. Nhưng mà, quân địch sắp tới. Triệu Thần lo lắng, càng đúng Hạng Sung thất vọng cực độ, ở đâu còn nguyện ý phản ứng hắn. Vậy hạ, ừm. Theo bành thành đi đại tử, đi tới đi lui cần mấy ngày. Nhưng quân địch nhiều nhất nửa ngày liền đến, hiện tại đi mời Diệu Âm Thánh Chủ, làm sao còn có thể tới kịp. Một tên lão thần chỉ vào ngoài thành xa xa một tòa núi cao, trên núi khói đen như trụ, lên thẳng thương cung. Đây chính là khói báo động cảnh báo trước. Khoảng cách bành thành gần đây Tiêu Cương thì nhóm lửa khói báo động, có thể thấy được cơ quan thú nhóm đã 10 phần tới gần bành thành. Phải làm sao mới ở đây? Thực sự không được, chúng ta rời đô a. Chưa chiến trước tiên lui. Hạng Sung nói ra lời này, chính mình cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt xấu hổ không chịu nổi, thế nhưng mặt mũi nào có mệnh quan trọng. Chỉ cần Phạm Ly đáp ứng rời đô, hắn lập tức liền cuốn gói đảm mệnh. Nhưng mà, Phạm Ly căn bản không có phản ứng hắn. Bành thành thành môn lâu bên trên, an tĩnh ma quái xuống dưới. Tạch tạch tạch. Một vị tướng quân giáp bạc bước đi đến, chính là Phạm Thuần. Nhị ca, a không, bẩm báo tấn công. Nói, Phạm Ly tán thưởng nhìn thoáng qua Phạm Thuần. Khí thế trầm ổn linh khí nồng đậm, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển lộ rõ binh gia phong phạm, Phạm Thuần hợp đạo cảnh đã 10 phần vững chắc. Phụng tấn công mệnh, Minh Nguyệt lâu hoa khôi Tô Thanh Phương, Kim Vượng lâu hoa khôi Trần Sư Sư, Tú Vân các hoa khôi Tần Hồng Ngọc, ba vị mọi người đã toàn bộ mời đến. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Hạng Sung, ngay cả đại sở cả triều văn võ đô sợ ngây người. Đại chiến buông xuống, Phạm Ly tìm mấy cái gái điếm muốn làm gì? Tấn công, cái này không thích hợp a. Hạng Sung xem xét Phạm Ly, lại xem xét Phạm Thuần, tăng thêm chính hắn, vừa vặn cũng là ba người. Thực sự là gian thần bản sắc. Cũng đại nạn lâm đầu Phạm Ly vẫn không quên Bạch Nhật Tuyên Dâm. Nhưng Hạng Sung nghĩ lại, các tướng sĩ đánh trận, chính mình thân làm sở đế lại không cần tự thân lên trận. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có hoa khôi hầu hạ lẽ nào không tâm sao? Hắn như thế cho rằng, trong lòng còn mừng thầm. Tiếng xấu nhường Phạm Ly chịu trách nhiệm, chính mình chỉ là bị ép liên hợp, ai bảo Phạm Ly thao túng triều chính đâu? Hạng Sung kém chút không có cười ra tiếng, đã thấy Phạm Ly lạnh lùng liếc chính mình một chút. Vậy hạ nói cái gì không thích hợp? Ngạch. Hạng Sung vẻ mặt lúng túng. tấn công tìm đến ba vị hoa khôi, chẳng lẽ không phải muốn phục thị chấm? Mời bệ hạ nói cẩn thận. Phạm Ly mặt lạnh lấy, ngắt lời Hạng Xung tâm tư xấu xa. Tô Thanh Phương, Trần Sư Sư, Tần Hồng Ngọc ba vị mọi người vốn là quan gia nữ tử, chỉ vì bậc cha chú bị oan vào tù, bị hãm hại dẫn đến tử vong, các nàng mới biến thành quan kỹ, hắn tình rất là có thể mẫn. Ba vị mọi người rơi vào phong trần, nhưng cũng là ra nước bùn mà không nhiễm, giữ mình trong sạch. Vẹn vẹn lấy tài nghệ đón khách, đến nay đều là Thanh Loan Nhi. Hạng Xung nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Phạm Ly sao không nói sớm đâu? Thế nhưng tấn công, cho dù châm nghĩ lầm, người đem ba cái, ba vị mọi người mời đến, thì có ích lợi gì? Hạng Xung lúng túng hỏi. Đang khi nói chuyện, liền thấy có ba đạo bóng hình xinh đẹp tại vệ thú quân tướng sĩ dẫn dắt dưới, nhẹ nhàng bước liên tục leo lên thành môn lâu. Chương 396, chỉ cưới, 2, 1, 1, 1, chương 396, chỉ cưới, 2, 1, 1, 1, Hạng Xung chừng to mắt nhìn lại, quả nhiên từng cái dung mạo tuyệt diễm. Chỉ là ba vị hoa khôi đều là bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, hoàn toàn không có Hạng Xung trong tưởng tượng phóng đãng vũ mị nét mặt. Các nàng thậm chí mặc quần áo thì vô cùng thanh lịch, đều là thanh sam quần màu lục, tầm thường thư hương môn đệ nữ nhi ra cách ăn mặc. Tấn công, tội nữ phụng mệnh đến rồi. Ba vị hoa khôi đi vào Phạm Ly trước mặt, cũng không nhìn vẻ mặt chưa ca bộ dáng Hạng Xung, đối với Phạm Ly huyện chuyển hạ bái. Ba vị, hôm nay các ngươi vì công đền tội, từ đây lại không tất tự xưng tội nữ. Phạm Ly mang theo ý xấu hổ nói, bởi vì là 20 năm trước tiên đế ngự đoạn bản án cũ, bản công không cách nào cho các ngươi lật lại bản án, thực sự hổ thẹn. Ba vị hoa khôi ngẩng đầu, đều là hốc mắt rưng rưng. Chúng ta đoan án không có quan hệ gì với tấn công gì ngôn hổ thẹn. Hôm nay năng lực trừ bỏ tiện tịch, chỉ có vĩnh viễn cảm niệm tấn công đại ân đại đức. Phạm Ly cùng tam nữ đối thoại, nghe được Hạng Xung mặt mũi tràn đầy mê man. Bệ hạ, chư vị thần công. Ba vị mọi người trải qua nhiều năm khổ tu âm luật, mặc dù tu vi không bằng Diệu Âm Thánh Chủ, âm luật cảm ngộ chưa hẳn kém bao nhiêu. Diệu Âm năng lực làm lũ quỷ múa loạn tam đại gia thì có phân chấn chi khúc, trợ đại quân khắc địch. Theo Phạm Ly vừa dứt lời, liền thấy tam nữ riêng phần mình lấy ra một cây hộp, chỉ có lớn chừng bàn tay, lại là thu nạp linh bảo. Hoa quang thiểm qua, xuất hiện ở trước mắt mọi người đúng là ba loại khác nhau nhạc khí. Một cái thất bảo lưu ly tỷ bà, một bộ tám cái xuân thu thanh đồng biên trùng, một khung thần mục giao bì chiến cổ. Ầm ầm, Tân Hồng Ngọc nổi trống, như thiên lôi trận trận, uy danh to lớn. Đại sở tướng sĩ được nghe tiếng trống, chỉ cảm thấy huyết mạch phun trường, toàn thân phảng phất có dùng không hết khí lực. Chư vị, đây là Tần đại gia tự sáng tạo cổ nhạc điểm tướng. Phạm Ly nói. Ông. Kéo dài chuông vang tiếng vang, cổ phát vô hoa, hào phóng công chính. Liên tục chuông vang âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, người nghe chỉ cảm thấy khí hải tuần hoàn sinh sinh bất tức, linh khí đúng là chưa bao giờ có thông thuận. Chư vị, đây là Trần mọi người tự sáng tạo chuông nhạc khúc sở phong. Phạm Ly lần nữa giới thiệu nói. Chanh chanh chanh. Liên tiếp gấp rút như gió lốc mưa tỉ bà âm, giống như kim châm gai huyệt, làm lòng người thần hợp lần nữa vô tạp niệm, ngày xưa tu hành để ép chưa trừ tâm ma, giờ khắc này giống như bị tỉ bà âm quậy đến vỡ nát. Chư vị, đây là Tô mọi người tự sáng tạo tỉ bà khúc luyện thần. Điệp tướng sở phong luyện thần ba khúc hợp tấu, năng lực ổn định tâm thần, sục sôi chiến lực, thậm chí người ngộ tính cao có thể nghe hát nhập đạo. Theo Phạm Ly vừa dứt lời, quả nhiên đóng giữ đạo này cửa thành vệ thú quân tướng sĩ bên trong, không ngừng có linh khí bộc phát, là một bộ phận ngộ tính tương đối cao tướng sĩ tu vi tại chỗ đột phá. Ba vị mọi người chỗ tấu đều là phong nhã chi nhạc, không giống Diệu Âm Thánh Chủ lũ quỷ múa loạn tuyệt không bất kỳ tai họa ngầm nào gì chứng. Phạm Ly nói xong, có chút ít lo lắng nhìn về phía tam nữ. Chỉ thấy Tô Thanh Phương, Trần Sư Sư, Tần Hồng Ngọc ba người, đều là sắc mặt vàng như đến mồ hôi rơi như mưa. Không còn nghi ngờ gì nữa, số lượng vạn tướng sĩ tấu nhạc tăng phúc, đúng âm luật người tu hành là cực lớn gánh vác, tam nữ lại là dứt khoát cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Phúc. Đến lúc cuối cùng nhất giai âm phủ tấu hết lúc, tam nữ đồng thời miệng phun máu tươi. Nhanh, cầm đan dược đến. Phạm Ly ngay lập tức hạ lệnh. Đan dược tốt nhất, cũng không có khả năng thuốc đến bệnh trừ. Nhưng Tô Thanh Phương và tam nữ ăn vào đan dược về sau, lại nói, tấn công, còn có ba tòa cửa thành tướng sĩ không có tăng phúc, chúng ta này liền đi. Phạm Ly cho mày. Hắn hiểu rõ khó, lại không nghĩ rằng khó như vậy. Có thể cơ quan thú nhóm sắp tới. Phạm Ly cũng nói không nhượng lại ba người nghỉ ngơi tới, hắn chỉ có thể cúi người hành lễ nói, vất vả ba vị mọi người. Phạm Ly vừa dứt lời, liền nghe chung quanh vô số người đồng nói, vất vả ba vị mọi người. Đúng là triều thần đại sở cùng vệ thú quân các tướng sĩ, chỉ có Hạng Xung sững sờ đứng tại chỗ. Hắn cảm thấy mình tốt xấu là sở đế, sao có thể cho ba cái gái điếm hành lễ? Phạm Ly lại nghiêng mặt qua, lạnh lùng nói với Hạng Xung, bệ hạ cũng không biết hả? Chỉ một câu, sợ tới mức Hạng Xung run chân kém chút không có quỳ xuống. Hắn vội vàng chắp tay thở dài đúng tam nữ nói, tạ, cảm ơn. Hạng Xung lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy tam nữ đã thu hồi trống, chung, tỷ bà, quay người hạ thành lâu. Hạng Xung lúng túng nhìn về phía Phạm Ly, vẻ mặt tủi thân phảng phất đang nói, chớm cám ơn qua, là các nàng không để ý chớm. Nửa ngày sau, cơ quan thú nhóm rốt cuộc đã đến. Tiếng gào thét chấn thiên động địa, rõ ràng là sen lẫn âm công thủ đoạn. Nhưng bành thành quân coi giữ, không một người mặt lộ khiếp đạm chi sắc. Các tướng sĩ chỉ là cầm trong tay binh khí cầm thật chặt ánh mắt cũng càng thêm kiên nghị. Tấn công, làm sao bây giờ? Hạng Xung đội vàng hỏi, thật là lớn cơ quan thú, mỗi một cái cũng có một nửa tường thành cao như vậy. Cơ quan thú khoảng cách bành thành tường thành còn có 300-400 trượng khoảng cách, nhưng chỉ là đàn thú trà đạp mặt đất đưa tới chấn động, Hạng Xung trên thành một lâu hoài nghi bành thành tường thành muốn bị đánh sập. Làm sao bây giờ? Phạm Ly thản nhiên nói, đương nhiên là đánh đòn phủ đầu, tiến công. Tiến công. Hạng Xung giật mình, trong lòng tự nhủ Phạm Ly rốt cục được hay không. Khủng bố như vậy quái thú, hắn lại để cho giết đi qua. Phạm Ly nhìn thấu Hạng Sung ý nghĩ, chỉ là cười lạnh. Bệ hạ không cần sợ hãi, chúng ta đánh là phòng thủ chiến, có địa lợi ưu thế. Địa lợi? Chấm không nhìn ra a. Hạng Sung nhìn chung quanh, cho rằng Phạm Ly là chỉ bành thành coi như cao ngất kiên cố tường thành. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên trông thấy xa xa mặt đất sáng lên vô số phụ triện chú văn. Trận pháp. Hạng Sung kinh hô một tiếng. Không sai, là trận pháp. Liên tiếp không có dấu hiệu nào nổ vang, hỏa diễm bên trong cùng với tiếng sấm. Thân dung một ngày một đêm thời gian, ở ngoài thành mai phục hơn 800 hỏa lôi trận. Trận pháp này bố trí đơn giản, đối với trận pháp sư tu vi yêu cầu không cao, chỉ cần có sung túc hỏa lôi nguyên liệu là đủ. Hạng Sung nhìn không ngừng bị hỏa lôi nuốt hết cơ quan thú, trận mắt há hốc mồm. Nhưng có thể. Hơn 800 cái trận pháp, một thiên có thể bố trí tốt. Chấm không tin. Cho dù sự thực đang ở trước mắt, Hạng Sung cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phạm Ly thản nhiên nói, ta đại sở quốc bên trong tu luyện trận pháp người, có 730 người. Thần đem bọn hắn toàn bộ thu thập đến, bình quân một người một hồi, có người tu vi cao thâm một người phụ trách hai trận, trong vòng một ngày bố trí hoàn tất cũng không có thể. Cả nước trận pháp sư, ngươi cũng năng lực điều khiển. Hạng Sung hoảng sợ nói. Phạm Ly dùng nhìn xem kẻ ngốc ánh mắt nhìn xem Hạng Sung. Này rất khó sao. Hai người đang khi nói chuyện, đầu tường đã dựng lên từng trương to lớn sàng nỏ. Bán tên. Phạm Thuần ra lệnh một tiếng, nói tiễn như mưa già cũng không thích hợp. Sang nỏ quá lớn, liên quan bắn đi ra đầu mũi tên cũng là cây cột một kích cỡ tương đương. Tấn công, ngươi không phải muốn ra khỏi thành tác chiến sao? Hạng Sung nhìn bắn đi ra cự tiễn, lúc rơi xuống đất sôi nổi nổ vang, lại bao trùm ra một mảng lớn biển lửa khu vực gai mịn. Phạm Ly không mặn không nhạt giải thích nói, có một vị phương Bắc hùng chủ đã từng nói, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn trong. Vậy hạ chẳng lẽ không cảm thấy được, ta có thể đánh tới hắn, hắn lại đánh không đến ta, cái này chẳng lẽ không phải một cọc chuyện tốt sao? Đẹp. Hạng Sung chật vật nuốt nước miếng. Chỉ là cái giường này nọ, chấm hình như từ trước đến giờ chưa từng thấy. Chương 396, chỉ cưới 2112. Chương 396, chỉ cưới 2112. Phạm Ly nghe vậy cười một tiếng, đây là vệ thú quân mới nghiên chế binh khí, vừa mới đầu nhập sản xuất hàng loạt, vậy hạ chưa từng thấy cũng thuộc về bình thường. Mới nghiên cứu phát minh, vừa sản xuất hàng loạt. Lao tử đánh Hùng Châu lúc, sao không thấy ngươi lấy ra? Hạng Sung muốn chửi má nó, nhưng hắn sợ sàng nọ quay đầu nhắm chuẩn chính mình, chung quy là không dám mắng. Trận pháp, mưa tên qua đi, xông lên phía trước nhất cơ quan thú đúng là hư hại mấy trăm con, lại ngay cả bành thành cửa thành đều không có đủ phải. May mắn, đàn thú số lượng chừng hơn bạn. Hạng Sung quỷ thần xui khiến tại trong đầu nghĩ, hắn thế mà hy vọng đàn thú vọt tới dưới cửa thành, nhường Phạm Ly sàng nọ ăn quả đắng. Nhưng mà, không như mong muốn. Sàng nọ cự tiễn giống như vĩnh viễn bắn không hết. Những kia vừa mới bị âm luật tăng phúc vệ thú quân tướng sĩ, cũng giống như vĩnh viễn không biết mọi bệnh, vẫn luôn hiệu suất cao điều khiển sàng nọ, không ngừng hướng đàn thú bắn ra mưa tên. Tấn công, ngươi rốt cục chuẩn bị bao nhiêu đầu mũi tên, sao cũng bắn không hết sao? Hạng Sung không cam lòng hỏi. Nếu để cho Phạm Ly nhẹ nhàng như vậy chiến thắng, chính mình Hùng Châu thảm bại thì càng hiện mất mặt. Ồ, vậy hạ ngại nhiều. Phạm Ly xông Hạng Sung chắp tay một cái. Bệ hạ thứ lỗi, thần hồi nhỏ mắc qua một loại bệnh, tên là chứng sợ hãi hỏa lực không đủ. Vì trị tận gốc bệnh này, thần ngày thường làm yêu chữ hàng quân giới. Sang nọ chuyên dụng hỏa lôi tiễn, cũng liền cất mấy trăm vạn nhánh mà thôi. Tấu chương 4000 chữ, ngủ ngon. 410 chương 401, biển cả a, toàn bộ là thủy thành môn lâu bên trên. Vì quá độ sử dụng, cự hình sang nọ tại chỗ báo hỏng có 89/10. Vành thành bên ngoài, khói lửa tràn ngập. Khắp nơi trên đất có thể thấy được cơ quan thú hài cốt, hoặc là cháy đen, hoặc là đốt hỏa tinh. Thậm chí có mấy chục con cơ quan thú vọt tới dưới tường thành, cũng tại bức tường trên lưu lại từng đạo kinh khủng vết cào. Nhưng cuối cùng, cũng không một con cơ quan thú leo lên thành tường. Quốc đô đại sở Bành Thành, bình yên vô sự. Hậu tấn một vạn cơ quan cự thú, toàn quân bị diệt. Trận chiến này, đại sở vận dụng cự hình sàng nỏ 6000 đài, bắn ra hỏa lôi tiễn 120 vạn căn, bình quân mỗi đài sàng nỏ bắn tên 200 phát. Sở quốc tinh nhuệ vệ thú quân tham chiến 200.000 người, bởi vì làm việc sàng nỏ, chuyển vận quân giới đồ quân nhu, tiêu hao lao thương hơn 8000 người, nhưng không một người chết tử. Cái này xong rồi. Hạng Sung nhìn bên ngoài thành khói lửa tàn đi, nhìn không thấy cuối cơ quan thú hải cốt. Thắng. Đại sở thắng. Chỉ đơn giản như vậy. Hạng Sung đột nhiên nghĩ đến, nếu cho mình mấy ngàn đại sàng nỏ, mấy trăm vạn hỏa lôi tiễn, cũng có thể thoải mái đánh thắng trận chiến này à. Phạm Ly có thể làm đến. Chấm rõ ràng cũng có thể làm được. Nếu sở quốc tài nguyên tận quy chấm trưởng quản, nếu thương hành Phạm thị cải thành hoàng gia thương hội, chấm chính là trận này thắng trận lớn người lãnh đạo, mà không phải Phạm Ly. Nghĩ đến đây, Hạng Sung đúng Phạm Ly không chỉ không có sinh ra nửa phần lòng cảm kích, thậm chí ghen ghét đến cơ hồ phát cuồng. Hạng Sung tin tưởng vững chắc, Phạm Ly ở đây chiến cho thấy thực lực hoặc tài nguyên, là bất luận một vị nào thực quyền hoàng đế đều năng lực có. Những thứ này vốn nên thuộc về mình tài nguyên, lại đều bị Phạm Ly đoạt lấy. Phạm Ly chết tiệt. Phạm thị cái kia diệt. Sớm muộn cũng có một ngày, chân muốn đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Ông trời già lại giống như nghe thấy được Hạng Sung trong lòng kêu gọi, thậm chí làm ra đáp lại. Ở ngoài thành cơ quan thú hải cốt bên trong, lại có cái quái gì thế giật giật. Răng rắc. Răng rắc răng rắc. Tích tụ thành núi nhỏ hải cốt sụp đổ, lại có một thân ảnh to lớn giấu kín trong đó. Hống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Khoảng cách bành thành vẹn vẹn trăm bước xa, hải cốt đống bên trong thoát ra một đầu cơ quan thú. Nó giả chết trốn đến hiện tại. Trốn ở đồng bạn hải cốt đống dưới, chờ lấy sống qua hỏa lôi tiễn mưa. Cái này cơ quan cự thú hành động vẫn như cũ tấn tiệp như phòng, khoảnh khắc bổ nhào vào dưới tường thành. Cơ quan thú nhảy lên thật cao, mục tiêu chính là Phạm Ly. Đủ để mở núi phá đá cơ quan thú chảo, đầu ngón tay nhắm ngay Phạm Ly đầu lâu. Hạng Sung mừng như điên. Chính là như vậy, giết chết hắn, để hắn chết. Hạng Sung không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, cũng nhanh chóng kéo ra cùng Phạm Ly khoảng cách. Hắc, thành môn tân hỏa, cũng không thể thay bay vạ gió. Phạm Ly ngươi một mực đi chết, ngươi chết sau Giang Sơn đại sở còn có chấm làm chủ. Hạng Sung vui thích nghĩ, mãi đến khi trông thấy một vị tư thế hiên ngang tướng quân giáp bạc ngăn tại Phạm Ly trước người, trong tay Phương Thiên Họa kích phảng phất tiên binh tại thế. Chỉ là một cái quét ngang, Phương Thiên Họa kích càng đem thú chảo ngăn. Cơ quan cự thú phảng phất chỉ có bên ngoài, tại cùng binh khi đánh chúng bại trận thì cũng thôi đi, thân thể khổng lồ lại cũng bị bắn ra. Cự thú mất trọng lượng, cơ thể bên cạnh bay ra ngoài, tại trên tường thành xô ra vô số gạch ngói vụn đá vụn. Hộ giá, nhanh hộ giá a a a. Hạng Sung hoảng sợ kêu thảm, chỉ vì cơ quan cự thú là hướng phía hắn bên này còn tới. Lại không hỏi một con cơ quan cự thú chiến lược làm sao, chỉ là kia thân thể khổng lồ nện xuống đến, chỉ sợ cũng đầy đủ Hạng Sung tại chỗ băng hà. Mắt thấy cơ quan cự thú liền phải đem Hạng Sung đập chết. Phạm Ly nhíu mày, hắn muốn cứu, cũng đã không còn kịp rồi. Nhị ca yên tâm. Phạm Thuần nhỏ giọng nói, Hạng Sung tốt xấu là nguyên anh cảnh, nên nện bất tử. Chỉ là hắn đúng ba vị cô nương thái độ làm ta buồn nôn, thừa cơ cho hắn giáo huấn mà thôi. Phạm Ly nghe vậy ngạc nhiên. Hắn đoán được Phạm Thuần là cố ý nguyên lai lại không phải giúp chính mình hạ giận. Ba vị hoa khôi sao? Phạm Ly nhịn không được ở trong lòng nghĩ, lẽ nào nhà mình đệ đệ nhân duyên đang ở trước mắt? Đáng tiếc, Hạng Sung quả nhiên không bị đập chết. Hắn thậm chí không bị nện vào. Cơ quan cự thú bị quỷ dị lực lượng dẫn dắt, phiêu phủ ở giữa không trung. Nó dưới thân không đủ một mét chính là Hạng Sung, đã sợ đến ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất hoảng sợ gào thét. Sở đế chớ hoảng, chớp đến rồi. Giọng của nữ nhân ung dung cao nhã, cao quý không tả nổi. Người tới, đúng là Giao Quang nữ đế. Theo nữ đế âm thanh rơi xuống, con kia cơ quan thú toàn thân loạn chiến gào thét không ngừng. Cuối cùng, đúng là cách không nghiền ép vỡ nát, hóa thành vô số hải cốt khối vụn. Bệ hạ, Hạng Sung kinh hỉ. Bệ hạ cứu ta, bệ hạ cứu ta. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay thì nâng quá đỉnh đầu, làm nâng ngày hình. Đương đương sở đế, lại ngay trước vô số triệu thần đại sở tướng sĩ trước mặt, cầu xin một cái khác quốc thiên tử viện trợ. Chương 396, chỉ cưới, 2, 1, 2, 1, chương 396, chỉ cưới, 2, 1, 2, 1, đại sở các tướng sĩ ánh mắt lạnh dần, nhìn về phía Hạng Sung ánh mắt bên trong lại không nửa phần tình cảm. Triều thần hoặc là đầy mặt xấu hổ, hoặc là tức giận bất bình, đúng Hạng Sung là từ không có qua thất vọng. Giao Quang đạp không mà đến. Nàng một bộ long bào vô cùng uy nghiêm, nhìn một chút thành môn lâu trên quỷ cầu xin chính mình Hạng Sung, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giao Quang giơ tay lên, đối với ngoài thành hoang dã hư không một nắm. Lại có 6, 7 con tiềm phục tại hải cốt đống trong, vẫn đang sống sót cơ quan thú, cứ như vậy bị nàng cách không nắm sách ở giữa không trung. Phạm Ly, Hạng Sung thấy thế, ngay lập tức nhảy dựng lên la to. Ngươi làm việc như thế bất lợi, lại nhường nhiều như vậy cơ quan thú ẩn nút giấu kín, là dự định để bọn chúng làm hại chấm sao? Nếu là bình thường, Hạng Sung thì không có can đảm đúng Phạm Ly đại hống đại thiếu. Nhưng dưới mắt, Giao Quang nữ đế đến rồi, Hạng Sung cai eo thì cứng rắn. Vậy hạ nói cẩn thận. Phạm Ly không thèm để ý Hạng Sung, Phạm Thuần lại nhịn không được. Đại chiến qua đi, tự sẽ sắp đặt quét sạch chiến trường, để phòng cá lọt lưới. Huống chi ta huynh xuất lĩnh đại quân, diệt địch gần bạn. Phạm Thuần nói xong, đột nhiên sắc mặt tưởng hồng như là sung huyết bình thường, trong miệng lại nói không nên lời nữa chữ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cam tức nhìn Giao Quang nữ đế. Nữ đế chỉ dùng khỏe mắt dư quang liếc xéo hắn một chút, cười lạnh, cũng không phản ứng. Coi thường là lớn nhất khinh miệt. Phạm Thuần bị áp chế phải nói không ra lời nói đến. Phạm Ly lại không chuyện. Giao Quang bệ hạ đây là ý gì? Phạm Ly lạnh lùng nói, bệ hạ tới đây là bởi vì liên minh tình nghĩa tới trước trợ quyền, hay là nhìn ta đại sở có việc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Trước mắt bao người, Phạm Ly trực tiếp đem lời làm rõ. Giao Quang nữ đế cho dù cường thế, cũng chỉ là nghị quân lâm thiên hạ, mà không phải giết hết người trong thiên hạ. Do đó, nàng từ trước đến giờ cũng vô cùng quan tâm chính mình trong mắt thế nhân hình tượng. Trong đó, thì bao gồm đại sở quân dân chúng thần. Ha ha ha! Theo Giao Quang nữ đế một hồi cười khẽ, Phạm Thuần áp lực biến mất. Hắn há miệng thở, giống như mới vừa rồi bị người bóp lấy cổ họng, dường như ngạt thở. Chớ nghe nói đại sở có việc, là minh chủ quốc, đương nhiên là tới trước trợ quyền. Cuối cùng tới kịp thời, tình cờ nghĩ cách cứu viện sở đế bệ hạ. Hẳn là, chư vị cảm thấy chấm cứu lầm. Giao Quang nữ đế khẩu tài thực sự lợi hại. Giang ba câu, trước liền đem liên minh năm nước trở thành chính mình một nhà lãnh tụ chư quốc, là minh chủ địa vị. Về phần cứu gia tri ân, có thể so sánh trời cao. Giao Quang nữ đế cơ hồ là chỉ rõ ở đây sở nhân, chớ có vong ân phụ nghĩa, chấm vừa mới cứu được các ngươi quân phụ. 411 chương 402, một lời không hợp Phạm Ly tuyệt đối tin tưởng, tại khai chiến mới bắt đầu, Giao Quang nữ đế liền đã đến Bành Thành. Nhưng nàng cũng không phải là ra tay, muốn tiêu hao sở quân thực lực. Phạm Ly ngược lại cũng không quan tâm. Sở quốc có Phạm Thị, có văn võ quân dân trên dưới một lòng, vốn cũng không ỷ lại ngoại nhân. Chỉ là, Giao Quang nữ đế lúc này chạy đến, lại là muốn trắng trợn đoạt công. Sở đế. Giao Quang chậm rãi từ không trung bay tới, giống như một vị tôn quý tiến quân. Vậy hạ. Hạng Sung hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể thì run nhẹ nhẹ. Chiều cao của hắn cùng Giao Quang không sai biệt lắm, lại không hiểu ra sao đốn lượn hai chân, duy trì ngưỡng mộ Giao Quang tư thế. Bốn mắt nhìn nhau, Hạng Sung theo Giao Quang ánh mắt bên trong cảm nhận được tán thưởng, cổ vũ và hàm nghĩa. Hắn kích động, hắn hưng phấn, hắn đột nhiên hô lớn, "Các tướng sĩ, vì giao quang bệ hạ trợ giúp, chúng ta đánh bại cường địch. Đám đại thần, các tướng sĩ nghe, đều là cho mày. Tại người đó trợ giúp hạ. Bởi vì ai, chúng ta mới đánh bại cường địch. Hạng Sung cũng mặc kệ quần thần tâm tình, hắn tiếp tục cao giọng nói, giao quang bệ hạ vạn thuế. Vạn thuế. Vạn bạc thuế. Vành thành trên tường thành, chỉ có Hạng Sung một người tại kích động gieo họ, lại không người hưởng ứng. Cái này khiến hắn ngay lập tức cảm thấy lung túng, không tự chủ dừng lại gieo họ. Hạng Sung đang muốn chất vấn, vì sao mọi người không hưởng ứng chính mình. Đột nhiên, Phạm Ly nhảy lên tường thành, cao giọng nói, tháng. Sở quân vì vũ. Sở quân vì vũ. Sở quân vì vũ. 20 vạn vệ thú quân cùng kêu lên hô to, tiếng vang lên triệt tận trời. Đại sở đám quần thần thì đi theo hô to sở quân vì vũ, tiếng gầm lần nữa kéo lên. Giao quang nữ đế vẫn như cũ trên mặt nụ cười, giống như việc không liên quan đến mình. Nhưng mà, trong mắt nàng đã có hàn mang hiện lên, như độc xà thổ tín nhanh chóng. Bành thanh trong. Những kia đợi trong nhà gấp như lửa đốt dân chúng, nghe thấy núi thở thanh âm, cuối cùng yên tâm bên trong tảng đá lớn. Bọn hắn theo trong khe cửa, trong cửa sổ thò đầu ra tới, quả nhiên trông thấy vẫn như cũ vững như thành đồng tường thành, uy vũ hùng tráng sở quân tướng sĩ. Sở quân uy vũ. Uy vũ a a a a. Dân chúng hưng phấn phun lên đầu đường, nhảy cẫng hoan hô. Càng có thật nhiều người theo trong nhà xuất ra rượu thịt mỹ thực, bọn hắn không dám tự tiện leo lên thành một lâu, nhưng trông thấy vận chuyển vật tư sở quân tướng sĩ, thì ngay lập tức nên đón kính dâng đổ nhắm rượu. Ha ha ha. Phạm Ly thoải mái cười nói, chư vị nhìn thấy không? Là cái này bách tính cơm dọ canh ống, vì nên vương sư. Hạng Sung nghe được sắc mặt tái xanh. Vương sư. Đại sở người nào không biết, vệ thú quân căn bản là người Phạm thị tư quân. Nếu vệ thú quân là vương sư, Phạm Ly lại là cái gì? Vương. Nhưng mất ước thật lâu sở quốc đám đại thần, hiện tại cũng không nói hoài tới Hạng Sung mặt mũi. Bọn hắn sôi nổi đúng Phạm Ly xin đợi hạ nói, tấn công nói cực phải, tấn công cứu quốc sợ khó, quả thật tình thiên chi trụ. Lòng người, không thể lừa gạt. Đối mặt tình hình như thế, giao quang nữ đế chỉ khẽ như mày, lại cái gì thì không làm được. Nàng đột nhiên hoài nghi, mình nếu là sớm hiện thân, đoạt tại trước Phạm Ly đem cơ quan thú nhóm tiêu diệt, có thể thật có thể thu phục một nhóm lớn người nước sở tâm. Thế nhưng, cái này cũng không có lời. Chương 396, chỉ cưới, 2, 1, 2, 2, chương 396, chỉ cưới, 2, 1, 2, 2, lấy nàng tu vi, chẳng đánh bại cái này khổng lồ cơ quan thú nhóm, còn nhất định phải đánh đổi một số thứ. Cái này lại giới nàng chịu được nổi, lại không muốn là sở quốc tiếp nhận. Thôi, ơn huệ nhỏ, cuối cùng không phải nhường người đợi thần phục biện pháp tốt. Vũ lực là bọn hắn duy nhất năng lực nghe hiểu ngôn ngữ. Giao quang nữ đế lấy nhỏ thắng lớn tính toán thất bại, liền chuẩn bị rời khỏi. Vừa vặn vào lúc này, có ba đạo giai nhân thân ảnh chính đi lên lầu, hướng phía bên này đi tới. Dân nữ Tô Thanh Phương, Trần Sư Sư, Tần Hồng Ngọc may mắn không làm được bệnh, chuyên tới để bãi biệt tấn công cùng Phạm tướng quân. Ba vị hoa khôi. Không đúng, lúc này tam nữ đã trừ bỏ thiệt tịch, khôi phục đại sở bình dân thân phận. Bởi vậy các nàng tự xưng dân nữ, đi vào Phạm Ly trước mặt huyện chuyển hạ bái. Tam nữ là 20 vạn vệ thú quân tấu nhạc cổ vũ, thì tiêu hao nghiêm trọng, lúc này mặt như giấy trắng, môi mỏng còn có vết máu khô khốc. Giai nhân như vậy, làm lòng người sinh thương hại. Ba vị cô nương mau mời đứng dậy. Phạm Ly chặn lại nói, trận chiến này, nhờ có ba vị cô nương viện thủ, đúng quân ta trợ lực rất nhiều. Bản công cũng 10 phần cảm kích, không thể lại bị ba vị cô nương đại lễ. A, tư chất như thế, lại lưu lạc phong trần. Ta thiên hạ nữ tử chi bất hạnh, sao mà nhiều ư? Đột nhiên có một thanh âm không hài hòa truyền đến, lại là giao quang nữ đế. Tô Thanh Phương đám ba người, vừa nãy cũng không đề cập hoa khôi thân phận, giao quang lại một câu vạch trần các nàng lưu lạc phong trần. Phạm Ly trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, nữ đế là nhìn trộm đã lâu, lại chỉ sống chết mặc bay. Chỉ là Phạm Ly trong lòng lo lắng, mắt thấy giao quang lại loay hoay nam nữ đối lập kia một bộ, giống như thiên hạ nữ tử bất hạnh đều là nam nhân tạo thành. Hắn thân làm nam tử, lại tam nữ xác thực có oan tình mang theo. Trong lúc nhất thời, Phạm Ly cũng không biết làm sao phản bác cho phải. Giao quang nữ đế nhìn ra hắn cuối cùng càng phải thừa thắng xông lên. Đại tử Vương Triệu là một cõi cực lạc, che chở thiên hạ cực khổ nữ tử. Bằng ngươi ba người, nếu chịu theo chấm trở về đại tử, từ đây hưởng thụ thành tịnh cực lạc, lẽ nào không vượt qua tại sở quốc gấp trăm lần? Giao quang đây là công nhân cấp người. Tô Thanh Phương, Trần Sư Sư, Tần Hồng Ngọc ba người cũng có cực cao âm luật tu hành thiên phú. Nếu có sung túc tài nguyên tu luyện, tương lai ba người thành tựu chỉ sợ còn trên diệu âm. Giao quang nữ đế chính là nhìn chúng điểm này, không tiếc tại chỗ các người, thậm chí nói ra thắng sở quốc gấp trăm lần kiểu này đắc tội với người. Đáng tiếc, tam nữ lại cùng nhau lắc đầu. Vị này là giao quang bệ hạ. Tô Thanh Phương thần sắc bình thản, không kiêu ngạo không tự tin nói, thiên hạ cực khổ nhiều vậy. Nhưng dân nữ nghe nói, nhân gian chính đạo là tăng thương. Từ đó có thể thấy, mặc cho người đó nhân sinh cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nhưng cách đối nhân xử thế, nên lòng dạ chính khí, quang minh lỗi lạc. Trần Sư Sư thì ôn nhu nói, oan có đầu, nợ có chủ. Ta ba người tự biết oan từ đầu đến, cũng biết ơn do ai ban thưởng, cũng không phải là không phân tốt xấu thiện ác ngu mọi người. Há có thể bởi vì một người chi tội, mà xứ một nước được ô. Tân Hồng Ngọc cuối cùng nói, Ngọc Bích có thì, không che đậy kỳ mỹ. Chẳng có cho quyết, ngàn dặm vẫn có thể tổng tiền quên. Như đại sở không đủ chỗ, thân làm sở nhân, ứng kính dâng chính mình một phần lực, xứ quốc gia phát triển không ngừng, há có vứt bỏ ra vứt bỏ quốc đạo lý. Tục ngữ nói cầu không chê nhà nghèo, tiểu nữ tử như vứt bỏ quốc mà đi, chẳng lẽ không phải không bằng cầm thú. Giao quang nữ đế bị nói móc được cá khẩu không trả lời được. Nàng bình sinh lần đầu tiên, bộ kêu cứu vớt thiên hạ cực khổ nữ tử ngôn luận, lại bị người ở trước mặt đâm thủng phản bác. Phạm Ly cũng là kinh ngạc. Ba vị cô nương can đảm kiến thức, thật là khiến vô số nam nhân đều luôn xấu hổ. Tốt, tốt, tốt. Phạm Ly ở trong lòng là ba người luôn mồm khen hay, nhưng cũng trông thấy Giao Quang nữ đế mặt lộ sắc cơ, lại muốn trả thù tam nữ. Chấm thành tâm mời, ba vị thật không chịu cho chấm mặt mũi này sao? Nữ đế âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, giống như tùy thời đều có thể động thủ. Phạm Ly hiểu rõ, thiên tử tôn nghiêm không để cho mạo phạm. Chỉ dựa vào đầu này rõ ràng vô cùng hoang đường lý do, Giao Quang nữ đế tại chỗ giết chết tam nữ, thì miễn cưỡng tính có chút đạo lý, chí ít Hạng Sùng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền những thứ này liên minh các quốc gia thiên tử, là giữ gìn quân vương tôn nghiêm, cũng sẽ không phê bình Giao Quang, không thể cho nàng giết người cơ hội. Phạm Ly tiến lên trước một bước, ngăn tại tam nữ trước mặt, chắp tay đúng Giao Quang cười nói, Giao Quang bệ hạ, không phải là ba người các nàng không muốn đi theo ngài đi đại tử, thực là không thể ngươi. Cớ gì nói ra lời ấy? Giao Quang lạnh giọng hỏi lại. Vì. Ha ha. Phạm Ly quay người, chỉ vào tam nữ, lại chỉ hướng đệ đệ của mình Phạm Thuần. Bản công tự mình làm mai mối, là ngu đệ cầu hôn ba vị cô nương là thê. Hôm nay đúng lúc gặp đại thắng niềm vui, vừa vặn nói ra việc này. Ba vị cô nương nếu không chê, sau này chính là ta Phạm gia vợ, há có khắc ném nước khác lý lẽ. 413 chương 403, bị hí trong nhà có việc, xin phép nghỉ một ngày. 414 chương 404, không phải nhân gian đổ chơi ô truy cùng bị hí cách một phiến thiên địa, xa xa đối mặt. Đây là đại chiến tiền ấp ủ. Trước bao tác bình tĩnh, Phạm Ly treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận để phòng bị hí. Cái này đại gia hỏa thủ đoạn công kích quá đặc thù. Trên lưng thạch bi, đúng là công kích từ xa thủ đoạn. Dùng có thể so với một ngọn núi thạch bi nệ người, nó liền xem như Phật Như Lai, Phạm Ly cũng không thấy được bản thân là tôn hầu tử. Đột nhiên, bị hí động. Nó lại thay đổi phương hướng, hoàn toàn là đưa lưng về phía ô truy, hướng về phương xa từng bước một bỏ đi. Tình huống thế nào? Người đem nó hù chạy. Phạm Ly hỏi ô truy. Nhưng mà, không cần nàng trả lời, Phạm Ly chính mình cũng cảm giác hẳn là sai lầm. Không có. Ô truy quả nhiên lắc đầu. Ta không muốn cùng nó đánh, khoảng. Nó cũng không muốn. Phạm Ly nghe được lại là một đầu dấu chấm hỏi. Đây cũng là tình huống thế nào? Nhưng hắn nhớ ra, bị hí bỏ phương hướng, phía trước chính là sở quốc thứ ba đại thành trì. Cho dù bách tính toàn bộ di chuyển tị nạn, nhưng bao la hùng vĩ thành trì thì không nên như vậy bị hủy đi. Ô truy, chúng ta đi ngăn lại nó. Phạm Ly lúc này hạ lệnh. Là. Mặc dù đáp ứng, nhưng ô truy giọng nói rõ ràng có mấy phần chần chờ. Nàng bay tới đằng trước, rất nhanh liền chắn bị hí trước mặt. Lần này, ô truy tầng trời thấp phi hành. Chương 396, chỉ cưới, 2, 2, 1, chương 396, chỉ cưới, 2, 2, 1, làm nàng trôi nổi tại trước bị hí phương lúc, hai bên thẳng tắp khoảng cách chỉ có trăm trượng xa. Từ ngực, Phạm Ly khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước miếng. Khoảng cách gần như thế, nếu bị hí phát động công kích, chính mình chỉ sợ muốn bị tác động đến. Kia như núi to lớn thạch bi đập tới, chỉ cần qua loa dốc thì cỏ, đã sớm có thể đem Phạm Ly ép thành một miệng. Nhưng mà, xung đột cũng không xảy ra. Bị hí chậm rãi ngẩng đầu, cùng ô truy nhìn chăm chú một lát. Nó quay đầu, nhìn mình lúc đến phương hướng. Bị hí cơ quan cấu tạo đồng tử, thế mà toát ra vẻ mờ mịt. Nó lại nhìn hai bên một chút, tuyển bên trái phương hướng tiếp tục bò. Không được, bên ấy là Bành Thành. Phạm Ly gấp đến độ có chút không lựa lời nói, lại nói, "Ô Truy, buộc nó hướng bên phải." "Hướng bên phải?" "Bên phải có thể thông đại từ Vương Triều." Ô Truy không còn nghi ngờ gì nữa thì thật bất ngờ. Nàng đã làm tốt gác chiến một trận chuẩn bị, lại không nghĩ bị hí lần nữa chuyển hướng, tránh đi cùng nàng xung đột. Nhưng Phạm Ly có lệnh, Ô Truy chỉ khẽ nhíu mày, lại lập tức đuổi theo. Lần này, nàng thậm chí ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hướng bên phải đi. Van cầu ngươi lại chiều theo ta một lần, hướng bên phải, ta không muốn cùng ngươi đánh. Lần nữa, ô truy ngăn tại bị hí trước mặt. Khoảng cách của song phương càng gần. Hống. Theo bị hí trong miệng phát ra gầm nhẹ, tiếng gầm thậm chí thổi loạn tóc của Phạm Ly. Cuối cùng muốn đánh sao? Phạm Ly có chút hối hận. Sớm biết không đánh không thể, nên tại Bành Thành dĩ giật đãi lao. Nhưng mà, xung đột cuối cùng không có xảy ra. Bị hí lần nữa chuyển hướng. Nó chậm rãi quay đầu, chính hướng phía đại tử Vương Triều vị trí, một bước đầy đất chấn, thân thể khổng lồ nghĩa vô phản cố bỏ hướng phương xa. Đại sở, Giang Sơn Cát, có quân báo theo Vương Triều Đại Minh truyền đến. Đường Quốc Lý Dục xuất thủ lần nữa, một bút một vẽ một hung thú. Cùng bị hí giống nhau, mục tiêu không còn là kinh thành, mà là bắt đầu tàn sát bừa bãi các nơi. Cương đại thủy mặc tự thú, ngược lại làm cho hình cáo thị trở nên đơn giản. Phạm Ly nhìn bức họa trong tay, rơi vào trong trầm tư. Đây là vật gì? Phạm Chính Minh hỏi, dường như quyển không phải quyển, khẩu có hổ răng, nhị đệ ngươi biết sao? Phạm Ly gật đầu lại lắc đầu. Nguyên chủ Phạm Ly có phải không biết nhau, nhưng hắn lại vừa vặn biết nhau. Thay vì nói biết nhau, không bằng nói hắn còn nhớ nào đó quái vật chữ viết miêu tả, cùng bức tranh vật giống nhau ý hệ. Thượng cổ có tứ hung, tên là Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Nột, Thao Thiết. Trong đó, Hỗn Độn hắn tương tự quyển, toàn thân tóc đỏ, trên đầu có độc giác, khẩu sinh hổ răng. Cái này, chỉ sợ sẽ là Hỗn Độn. Phạm Ly trung quy là không cách nào xác định. Dù sao cũng là thế giới khác chuyện thần thoại xưa miêu tả, dùng để suy đoán thế giới này dị thú, quả thực là dùng tiền triều kiếm trạm bản triều quan. Nhưng hắn còn nghĩ tới một câu chuyện, lại càng cảm giác tâm lo. Thạch Kính Đường cùng Lý Dục, bị hí cùng Hỗn Độn, chơi như thế nào cũng không giống như là nhân gian đồ chơi. Từ xác định bị hí thân phận, Phạm Ly thậm chí hỏi thăm qua Vương Ban. Thế nhưng, truyền lại từ đại tần một mạch quý tộc, lại cũng không biết Long Chi cửu tử, sợ rằng cũng không biết tứ hung. Còn muốn lên Thạch Kính Đường cùng Lý Dục từ tiên giới mà đến, Phạm Ly cuối cùng bắt đầu hoài nghi, nhân gian có thể chưa bao giờ có bị hí. Quân báo bên trong nhắc tới, hỗn độn đã hủy đại minh 10 tòa thành trì, hơn 100 vạn người chết vong. Trừ ra tiểu dân mách tính, minh quân thương vong thì vô cùng thảm trọng. Trong đó chiến tử du kích tướng quân, tham tướng, phó tướng nhiều đến hơn 20 người, ngay cả tổng binh thì chết trận 5 vị. Nỗ lực thảm như vậy đau đại giới, vẫn chưa thể ngăn cản hỗn độn nhịp chân. Tóc đỏ quyền yêu khủng bố hình tượng, tại đại minh đã đến năng lực dừng tiểu nhi khóc đêm tình trạng. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, hỗn độn giống như bị hí, số lượng chỉ có một con. Ừm. Phạm Ly đột nhiên nét mặt cổ quái. Phân thân cùng Ô Truy một thẳng thì thầm cùng sau bị hí mặt, giám thị nó sẽ hay không nửa đường chuyển hướng. May mắn, bị hí một đường hướng phía đại từ vương triều phương hướng tiến lên, trên đường cũng không quay đầu. Nhưng ở vừa mới đến đại sở cùng đại từ đường biên giới lúc, bị hí liền bị ngăn cản. Ngăn lại nó, lại là giao quang nữ đế bản thân. Xuất sinh. Đại từ cũng là ngươi năng lực tới. Giao quang nữ đế đứng ở hoàng kim long liễn phía trên, đầy mặt ngạo sắc. Long liễn tả hữu, kim đức nâng thư, diệu âm ống đàn, đều là một phái ung dung hoa quý bộ dáng. Tại ba người sau lưng, càng có lớn từ vương triều tân tấn nữ quan cùng tướng sĩ. Các nàng đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua giao quang nữ đế bóng lưng, chỉ cảm thấy nữ đế là như vậy quang huy vĩ đại, hơn xa thế gian tất cả nam tử. Các nữ nhân muốn cho giao quang quỳ xuống. Mặc dù các nàng từ đi vào đại tử, đã vô số lần đúng giao quang được ba quỷ chín lệ đại lễ, nhưng vẫn ngại chưa đủ. Tại giao quang người sùng bái trong lòng, đã dựng đứng lên nữ đế vô địch thiên hạ lòng tin. Các nàng là giao quang tối kiên định người ủng hộ, là bây giờ đại tử vương triều trung trinh thần dân, đời này cũng muốn cùng đại tử vinh nhục cùng hưởng. Bệ hạ, mặt tướng xin chiến. Bệ hạ, thần thì xin chiến. Một tên nữ tướng, một tên nữ quan, từ trong đám người đem người mà ra. Hai người này tu vi đều là hợp đạo cảnh, là bây giờ đại tử vương triều trừ thánh chủ bên ngoài người mạnh nhất. Giao quang nữ đế ngoái nhìn, hướng hai người gửi đi ánh mắt tán thưởng. Hai vị ái khanh trung tâm, chấm đã xong nhưng trận chiến này, chấm muốn đích thân ra tay. Chấm muốn để đại tử thần dân tất cả xem một chút, chỉ cần tu hành chấm truyền thụ cho thánh nhân huyền kinh tu vi đủ để xem thường thế gian tất cả tồn tại. Bất luận là những kiêu ngạo nam nhân, hay là các nam nhân thúc đẩy quái thú. Giao quang âm thanh, quên quần tại trên vùng quê. Đại tử các thần dân kích động đến mặt đỏ tới mang tai, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Nô hoàng bản thuế. Tại núi thở âm thanh bên trong, giao quang nữ đế cười lớn phi thân lên, lấy nàng phàm nhân kích thước thân thể, đó lây giống như núi cao bị hí. Phạm Ly tay bị đau, Ô Truy chẳng biết lúc nào lại căng thẳng đến nắm tay hắn, mặt mũi tràn ngập vẻ lo lắng. 415 chương 405, xả thân cứu giúp chiến cuộc, đúng là nghiêng về một bên tình hình. Bị hí thân thể lớn như sơn nhạc, lại giống như căn cơ bất ổn, liên tiếp lay động. Nó mỗi một lần cơ thể lắc lư, đều muốn dẫn tới mặt đất rung động. Tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Nghe vào Phạm Ly trong tai, hoảng hốt cảm thấy như là hài đồng khóc thút thít. Trẻ con. Hắn nhìn phương xa chính mình nhất định phải ngưỡng mộ to lớn tồn tại, sao cũng vô pháp đem bị hí cùng trẻ con liên hệ đến cùng nhau. Trận chiến này, giao quang nữ đế chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nàng công kích bị hí phương thức, thậm chí không phải bất luận cái gì thần thông bí thuật. Vì linh khí hộ thân, dùng cơ thể va chạm bị hí, dường như một con nhỏ bé tiến bay, không biết sống chết đi va chạm một tòa núi cao. Như thế nguyên thủy phương thức chiến đấu, nhỏ bé cùng to lớn mãnh liệt độ tương phản. Phạm Ly quả thực hoài nghi mình hoa mắt. Thế nhưng, giao quang nữ đế va chạm lại hết sức hữu hiệu, bị hí kia từng tiếng rên rỉ chính là tốt nhất bằng chứng. Long chi cửu tử, bị hí cũng gọi là long uy. Lực phòng ngự của nó, không thể nghi ngờ là cửu long tử bên trong mạnh nhất. Nhưng cực mạnh phòng ngự bị hí, cũng không chịu nổi giao quang nữ đế dã man nhất va chạm. Mai rùa, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Bị hí phải thua. Phạm Ly nói khẽ. Ngay cả hắn cũng nhìn ra được. Bị hí bị toàn bộ hành trình đè lên đánh, đã nhanh phải thừa nhận không ở. Chủ nhân, ta muốn xuất thủ. Ô Truy đột nhiên mở miệng nói. Phạm Ly nghe vậy giật mình. Trận này việc không liên quan đến mình ngắt chiến, Ô Truy tại sao muốn quấy nhiễu vào trong. Với lại, nghe nàng giọng nói, căn bản không phải tại hỏi Phạm Ly ý kiến, chỉ là thông báo hắn một tiếng. Người muốn giúp ai? Phạm Ly hỏi. Ô Truy giơ tay lên, kiên định chỉ hướng bị hí. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, Phạm Ly cả lời. Hắn nghĩ quên, lại cảm nhận được Ô Truy kiên định quyết tâm cùng sục sôi chiến ý, ngươi không thể xúc động, nghĩ cách cứu nó rời khỏi là được. Thực sự là kỳ lạ. Một con cơ quan tạo vật, vì sao Ô Truy như thế để ý? Liền xem như vương ban, cũng không có khả năng đối với hắn tự tay chế tạo cơ quan thu sinh ra tình cảm. Huống chi Ô Truy cùng bị hí là lần đầu gặp gỡ. Phạm Ly một mình lui ra phía sau vài trăm mét, ẩn thân một tòa thổ sơn bên trên. Ô Truy thật sâu liếc nhìn Phạm Ly một cái, nhớ kỹ vị trí của hắn. Quay người, đột nhiên hướng phía bị hí bay đi. Giữa không trung, Ô Truy hiển hóa hắc long chân thân. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Ngay cả giao quang nữ đế cũng vì đó chấn động. Đại sở Ô Truy. Nữ đế rất là bất ngờ, không rõ vì sao Ô Truy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nàng chỉ là bất ngờ, lại không e ngại. Hai bên tu vi, rốt cuộc có mấy cái phẩm cấp chênh lệch thật lớn, đây cũng không phải là Ô Truy hóa rồng có thể bù đắp. Hống. Bị hí cảm nhận được Ô Truy tồn tại, thì phát ra một hồi giống như rồng mà không phải là rồng giống to. Trong tiếng hô, thậm chí có tin mừng duyệt tâm ý, Ô Truy to lớn thân rồng hoàn toàn bị linh khí bao vây, lấp lánh bảo sắc hào quang, trang nghiêm thần thánh. Nàng một chảo chụp vào giao quang nữ đế, không gian cũng bởi vậy mà mèo, giống như Ô Truy có thể cào nát thiên địa. Hừ, cảm nhận được áp lực, sát thực mạnh hơn bị hí rất nhiều. Giao quang nữ đế hừ lạnh một tiếng, lách mình tránh đi. Nhưng Ô Truy là đột nhiên hiện thân, đã chiếm được tiên cơ. Một chảo này, thế mà sẽ toang giao quang long vào một góc. Hống. Bị hí thì nắm lấy cơ hội, giống giận đem trên lưng thạch bi lấy ra, hung hăng đánh tới hướng giao quang. Đen nhánh không ánh sáng thạch bi từ trên xuống dưới ép hướng giao quang, giống như giống hết ý như là trời sập. Giao quang nữ đế vừa mới tránh đi ô truy long trảo, còn muốn né tránh đã tới không được. Khổ hải. Nữ đế chậm rãi phun ra hai chữ này. Tại đỉnh đầu nàng, không gây bưng hiển hiện khổ hải huyết ảnh. Sơn mặc dù đại, làm sao có thể lỗi nặng một vùng biển. Đen nhánh thạch bi rơi vào khổ hải, trong nháy mắt liền bị bao phủ. Chương 396, chỉ cưới, 2, 2, 2, 1, chương 396, chỉ cưới, 2, 2, 2, 1, thạch bi phảng phất là bị hí bản mệnh pháp bảo, tại chết thạch bi trong nháy mắt, bị hí thì bò ngã xuống đất, cơ thể thống khổ co quắp run rẩy không thôi. Xuất sinh, cái kia lên đường. Thừa dịp bị hí suy yếu vô cùng, giao quang nữ đế cách không đánh ra một trường. Một trường này, dường như không có lực sát thương, càng diễn hóa mỹ hảo hảo giác. Chỉ thấy khổ hải bờ bên kia, có vạn vật khôi phục, trăm hoa đua nở thảm cỏ xanh cảnh đẹp. Lại có hai quả cây bồ đề khỏe mạnh trưởng thành, dường như lập tức liền muốn trưởng thành đại thụ che trời. Bị ngạ, Ô Truy lại sắc mặt đại biến. Làm sơ giao quang đánh với gia tĩnh một trận, thiên tướng kính nhường người đợi kiến thức giao quang thủ đoạn. Một ngày khổ hải, một ngày bị ngạ. Ngay cả gia tĩnh đế cũng nhức đầu cường đại chiêu thức, bị hí làm sao chịu được. Bị ngạn mỹ hảo, lại là vãng sinh người chuẩn bị. Vật sống, không thể đến đạt bị ngạ. Cho nên đây là tất sát một chiêu. Tránh đi. Bị hí đã bị khổ hải gây thương tích, dưới mắt căn bản không thể động đậy, làm sao tránh né. Ngay kháng. Nó ngay cả khổ hải cũng không chịu nổi, làm sao tiếp nhận bị ngạ. Mắt thấy bị hí sắp chết đến nơi, Ô Truy đột nhiên ngăn tại nó trước người. Hải tử. Chỉ nghe Ô Truy không hiểu ra sao hô to một tiếng, cùng lúc đó, bị ngạn công kích đã vững vàng rơi vào một mình nàng trên người. Giao quang nữ đế đầu tiên là nhíu mày, lập tức cười lạnh. Trên đời này có lẽ có người có thể kháng trụ bị ngạn, tỉ như gia tinh đế. Nhưng bằng Ô Truy, nàng còn chưa đủ. Thay thế bị hí tiếp nhận bị ngạn. Loại hành vi này cùng tự sát không khác. Ảo giác bên trong, mỹ hảo bị ngạn, bồ đề song thụ diễn hóa khô vinh đại đạo. Cây vinh, tức là sinh. Cây khô, tức là chết. Tuần tự thi triển khổ hải cùng bị ngạn giao quang nữ đế tổn thất cũng là không nhỏ. Nhưng nếu năng lực giết chết Ô Truy, thực sự tỉ can rơi một đầu không hiểu ra sao cơ quan thú có lời quá nhiều. Nàng một bên điều tức khôi phục linh khí, một bên cười lạnh chờ đợi Ô Truy chết đi. Chỉ chờ cây bổ để triệt để khô héo lúc, chính là Ô Truy sinh mệnh đi đến cuối thời khắc. Hống. Đột nhiên, bị hí phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Nó tiếng giống lại hóa thành thực chất, ngưng tụ một đạo cầu vồng chui vào Ô Truy thể nội. Bị ngạn ảo giác, vốn nên khô héo suy bại cây bổ để, lại giống như bị rót vào sinh mệnh lực, đình chỉ khô héo, cũng dần dần chuyển thành hồn linh. Ô Truy lung lay sắp đổ thân thể, thì lại lần nữa tỏa sáng sức sống. Giao quang nữ đế không ngờ rằng sẽ có loại biến cố này, nàng muốn lại ra tay, chậm đi nửa nhịp. Đầu tiên khôi phục trạng thái Ô Truy, lách mình đi vào nữ đế trước mặt. Một chảo quét qua, dù chưa năng lực đúng nữ đế tạo thành bao lớn làm hại, lại đem giao quang xà xà đánh bay. Hai tử, đi. Ô Truy lao xuống phương bị hí hô một tiếng, liền cũng không quay đầu lại hướng phía Phạm Ly phương hướng bay đi. Kịch liệt nhưng ngắn ngủi chiến đấu, Phạm Ly thấy vậy kinh hồn tán đảm. Hắn kinh hỉ Ô Truy lông tóc không hao tổn còn sống, vội vàng nên đón, đã thấy Ô Truy sau lưng có một đoàn cùng loại khí vận quang cầu theo sát lấy nàng. Lại nhìn càng xa xôi, bị hí thân thể khổng lồ vẫn nằm dạp trên mặt đất, dường như trọng thương không cách nào hành động. Chủ nhân, chúng ta đi. Ô Truy mang theo Phạm Ly, lấy cực nhanh tốc độ thoát khỏi hiện trường. Đại tư mọi người, vẫn luôn quan chiến không có ra tay. Giao quang nữ đế đã nói trước, thánh ý không thể làm, các nàng chỉ có thể quan chiến. Giờ phút này, nữ đế sắc mặt tái xanh. Long Am hiểu nhất đằng bần giá vũ, Ô Truy một kích tức trốn, ngay cả nàng cũng không có khả năng đuổi kịp. Giao quang một cước đạp ở bị hí đỉnh đầu, phía dưới cơ quan cự thú nhưng không có mảy may phản ứng. Chết rồi. Dùng chết đi hình dung cơ quan tạo vật, kỳ thực không nhiều phù hợp. Nhưng lúc này bị hí không có nửa điểm phản ứng, sát thực tượng một bộ to lớn thi thể. Giao quang nhíu mày, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. 416 chương 406, át chủ bài ra hết bút tích hồi lâu, Phạm Ly rốt cuộc biết Phạm Thuần tại ngại ngùng cái gì. Tu La chẳng a. Với hắn mà nói, cưới ba vị cô nương bên trong bất luận một vị nào, đều là vui như lên trời tin tức tốt. Nhưng cùng lúc cưới ba người, lại hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng sợ. Ngày hôm trước bởi vì, hôm nay quả, tiểu tử ngươi đáng đợi. Phạm Ly tức giận nói. Nhị ca. Phạm Thuần vội la lên, của ta dự tính ban đầu là vì phối hợp ngươi a. Gian thần đệ đệ có thể là vật gì tốt? Làm nhưng uống rượu đánh bạc đi dạo thanh lâu những thứ này hoạt động. Ngươi nhắc lên ta làm cái gì? Phạm Ly mười phần buồn bực. Nhưng huynh đệ lời nói, hình như có như vậy một tia đạo lý, lại hình như hoàn toàn là vô liêm sỉ logic. Ca, ta mặc kệ, việc này ngươi phải giúp ta. Đường đường 20 vạn vệ thú quân thống soái, lúc này ngược lại đùa giỡn lên vô lại. Phạm Ly mắt thấy không cách nào phủi sạch quan hệ, đành phải cố mà làm nói, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ba vị cô nương rốt cuộc có cưới hay không? Cưới vài vị. Phạm Thuần nghe vậy, hai mắt sáng rõ. Đều muốn. Ta tất cả đều muốn. Ca ngươi nhất định phải giúp ta, đem các nàng ba thuận thuận lợi lợi cũng ở dễ. Phạm Ly bay lên một cước, trực tiếp đá vào Phạm Thuần trên nông. Chương 396, chỉ cưới, 2, 2, 2, 2, chương 396, chỉ cưới, 2, 2, 2, 2, đáng hận à. Hợp đạo cảnh người tu hành cái mông quá dày Phạm Ly bị phản chấn quẳng xuống đất, Phạm Thuần lại một chút việc đều không có. Ca ngươi đừng tức giận, ngươi nói sớm muốn đánh ta, ta tháo bỏ xuống hộ thân cương khí tùy ngươi đánh à. Phạm Thuần cười hì hì đem Phạm Ly đỡ dậy, vẻ mặt chân chó lấy lòng thay hắn đập cho bụi. Việc này, không dễ dàng như vậy. Phạm Ly tức giận nói. muốn nữ nhân khoan dung độ lượng không ăn dấm, trở lại như cũ lựa miệng nam nhân là tâm không phải đã từng lừa gạt qua nàng. Có thể sao? Nữ nhân cả đời có hai chuyện khó làm nhất đến. Một lần trêu chọc ba cái, tiểu tử thối ngươi rốt cuộc học với ai? Phạm Thuần tội nghiệp chầm chầm vào Phạm Ly, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi cứ nói đi. Đi. Ca, đi chỗ nào? Nói nhảm, đi thay ngươi cầu thân. Tô Thanh Phương, Trần Sư Sư, Tần Hồng Ngọc đã thoát tiệt tịch, liền từ riêng phần mình phát tích trong thanh lâu rời ra đây. Ba vị diễm tuyệt kinh thành hoa khôi danh kỹ, có lẽ là vì bạn tri kỷ đã lâu, hay là đã từng hợp tấu duyên phận, các nàng lại hẹn nhau mua xuống cùng một tòa trạch viện, thành ở trung khuê trùng mật hữu. Kinh thành đại sở, tấp đất tấp vàng. Nhưng bằng hoa khôi giá trị bản thân, mua một tòa lịch sự tao nhã trạch viện thì không thành vấn đề. Nghe nói, đây là một vị nào đó công vân thế gia tổ truyền tòa nhà, là mấy trăm năm trước sở đế ngự tứ. Nhưng gia đình sa sút, hậu thế tử tôn bất hiếu, hút thuốc uống rượu bốn tóc đem ra sản bại quang, bán đồ bán tháo tổ tiên tòa nhà. Tòa này tòa nhà thì ra là tên đã bị người quên lãng, hiện tại kinh thành bách tính cũng đem nó gọi hoa khôi phủ. Phạm Ly hai huynh đệ đi vào hoa khôi phủ, thấy cửa chính mở rộng ra, liền muốn trực tiếp vào trong. Lúc này có bảo vệ theo bên cạnh hiện thân, đúng là tên nha hoàn. Quý khách sao là? Có từng hẹn trước qua chủ nhân nhà ta? Nha hoàn bảo vệ hỏi. Hẹn trước? Phạm Ly sững sờ, mới nhớ ra đối phương không biết được thân phận của mình. Bằng không tại đại sở, dù là vào hoàng cung hắn cũng là không cần kêu cửa, trực tiếp xông vào là được rồi. Nơi đây ở thế nhưng Tô Thanh Phương, Trần Sư Sư, Tần Hồng Ngọc ba vị cô nương. Phạm Ly cười nói, bạn, ta không có hẹn trước, không biết có thể hay không nhìn thấy ngươi gia chủ người. Không có hẹn trước à? Nha hoàn nhíu mày, vẻ mặt vẻ làm khó. Tốt gọi khách nhân hiểu rõ, chủ nhân nhà ta không thấy khách lạ, chỉ cùng trước kia vài vị bằng hữu cũ có lui tới. Như hai vị không biết được chủ nhân nhà ta, xin thứ cho tiểu tỷ không thể vì hai vị thông truyền. Phạm Ly cùng Phạm Thuần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt cũng biết đầy kinh ngạc. Không thấy khách lạ, cùng bằng hữu cũ lui tới, lẽ nào là ba vị hoa khôi ngày xưa ân khách? Phạm Thuần lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, Phạm Ly càng là hơn âm thầm nhíu mày. Đã biết hiểu tam nữ xuất thân, cho dù người ta có chút ân khách, Phạm Ly cũng là cả lời. Nhưng hắn hôm nay là đến là đệ đệ cầu hôn, như vừa vặn gặp được ba vị hoa khôi tại khoản đại ân khách, dù chỉ là nghe từ sướng khúc, uống rượu đúng thơ, chung quy là cực kỳ không ổn. Được rồi, chúng ta về nhà đi. Phạm Ly nói xong, đúng đệ đệ lắc đầu. Phạm Thuần thậm chí có chút thất hồn lạc phách. Hắn giống như tiên đoán được, chính mình chỉ cần quay người rời khỏi, từ đây cùng tam nữ nhân duyên thì triệt để đoạn mất. Thế nhưng, Phạm Thuần trung quy là 20 vạn vệ thú quân thống soái, không phải không quả quyết, lo được lo mất nghèo tiết hủ lậu thư sinh. Hắn cắn chặt răng đúng Phạm Ly nói, nhị ca, thôi, đại trượng phu gì mắc không vợ. Hai người vừa mới chuẩn bị quay người rời khỏi, lại nghe thấy trong phủ truyền ra tiếng bước chân, nương theo một hồi êm tai dễ nghe nữ nhân tiếng cười. Nghe dáng đi nhẹ nhàng nguyện chuyển, rõ ràng là dáng vẻ cực tốt nữ tử mới có thể đi ra dạng này bước liên tục. Tiếng cười càng như chim sơn cà ca hát đêm hai. Hai vị khách nhân, chủ nhân nhà ta tiễn khách hiện ra, cần giúp các ngươi hỏi một chút sao? Bảo vệ nha hoàn lòng tốt nói. Không. Phạm Thuần vừa muốn từ chối, lại bị Phạm Ly kéo lại. Chỉ vì Phạm Ly thận trọng, phát giác tới mấy người toàn bộ là nữ tử, cũng không nam tử bước chân cùng thanh âm. Chủ nhân, lại có khách đến, lại là không có hẹn trước. Bảo vệ nha hoàn đúng đi vào tam nữ nói. Khách nhân. Tô Thanh Phương đi ở trước nhất. Nàng thấy rõ cửa hai nam nhân bộ dáng, kêu lên một tiếng. A, tấn công. Phạm tướng quân. Phạm Tuấn bất đắc dĩ, đành phải quay người chuẩn bị khách sáo hai câu liền rời đi. Nhưng mà, chờ hắn thấy rõ trước mắt chủ khách mấy người thời điểm, cũng rốt cuộc chuyển không ra bước. Trước mắt oanh oanh nghiền nghiến, lại là 7-8 vị nữ tử, từng cái dung mạo diễm lệ, khí chất không tầm thường. Phạm Ly càng đoán ra những cô gái này thân phận, chỉ sợ các nàng cũng cùng Tô Thanh Phương và tam nữ giống nhau, là các thanh lâu đầu bài hoa khôi. Tấn công. Nghe rõ Tô Thanh Phương đúng Phạm Ly huynh đệ xưng hô, ở đây không biết hai người bọn họ thân phận cũng thay đổi sắc mặt. Chúng nữ qua loa chần chờ, liền muốn hướng Phạm Ly hạ bái. Tại đại sở, người nào không biết Phạm Ly tên mặc dù sở thần, kỳ thực lập hoàng đế. Các vị miễn lễ, mau mau miễn lễ. Không giống nhau Phạm Ly mở miệng, Phạm Tuần đã vội vàng đem chư nữ ngăn lại. Hắn còn ngây ngốc hỏi, Phương Nhi, khủng, Tô mọi người, các ngươi đây là? Phạm Ly nghe được mắt trợn trắng. Hào gia hỏa, Phương đây, quả nhiên đủ quân a. Tô Thanh Phương gò má ửng đỏ, thực tế cảm nhận được bên cạnh tỷ muội quăng tới ánh mắt khác thường. Nghiêm trọng hơn Trần Sư Sư cùng Tần Hồng Ngọc ánh mắt sáng rực, hình như nghe thấy được cái gì ghê gớm đại bí mật. Thừa dịp Tô Thanh Phương túi đầu ngượng ngùng quay người, Trần Sư Sư đã nhẹ nhàng bước liên tục đi vào Phạm Thuần trước mặt. Tướng quân. Thanh âm của nàng phảng phất một ao xuân thủy, phơi phới tầng tầng gợn sóng, lại tốt dường như tơ nhện, ôn nhu quấn quanh. Hôm nay là hiệu tinh lâu, xuân tú các bài vị tỉ muội, chuyên chúc mừng chúng ta thăng quan nhà mới tới. Lại không biết được tấn công cùng Phạm tướng quân cũng tới thăm. Chưa từng biết nên, Sư Sư hổ thẹn. Chỉ là không biết Phạm tướng quân này đến, là nghĩ thấy Thanh Phương, Hồng Ngọc, hay là Sư Sư. Nữ nhân sóng mắt ôn nhu, giọng nói ôn nhu, thần sắc ôn nhu, tất cả đều ôn nhu. Duy chỉ có nàng nói lên vấn đề, đúng như ôn nhu bên trong giấu một con dao. Chương 407, hết sức, không lưu tiếc mối. Chương 407, hết sức, không lưu tiếc mối dưa bị nồng. Phạm Ly lại vô tâm ăn dưa, nghĩ rút lui. Nhưng ở chư nữ ánh mắt nhìn chăm chú, vì hắn đường đường tấn công chi tôn, chạy chối chết luôn luôn không thích hợp. May mắn, chính mình chỉ là bị thay bay vạ gió, vòng xoáy trung tâm cũng không tại hắn nơi này. Sư sư, ngươi nghe ta giải thích. Ta. Phạm Thuần cái mặt già này đỏ lên, thực tế hắn kiểu này mở miệng, càng dẫn tới chúng nữ nét mặt cực kỳ cổ quái. Đột nhiên, Tần Hồng Ngọc mở miệng nói, trong nhà có khách quý, tại môn đình nói chuyện có sai lầm đãi khách chi lễ, mời quý khách chính đường nói chuyện. Nàng lại đối tới chơi vài vị danh kỹ nói, hôm nay cảm ơn, ngày sau lại đối tiếp. Ha ha ha, tốt, ngày khác chúng ta nhất định tới. Các danh kỹ am hiểu nhất cảnh tượng trên đón tiếp, nhãn lực vô cùng tốt, cái nào không biết lúc này Phạm Thuần lúng túng vô cùng. Tuy là khó được ăn dưa cơ hội tốt, nhưng cố kỵ anh em nhà họ Phạm thân phận, các danh kỹ cũng khó nhìn người ta chê cười, đành phải và ngày khác trở lại thông cửa, thuận tiện đem dưa bù đắp. Oanh Oanh Yến Yến nữ nhân xinh đẹp nhóm đi rồi, chỉ còn lại có Hoa Khôi phủ bà chủ nhân, cùng với Phạm Ly Phạm Thuần hai huynh đệ. Không có ăn dưa quần chúng ánh mắt nhìn chăm chú, Phạm Thuần cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm kích đúng Tần Hồng Ngọc nói, Hồng Ngọc, ta liền biết ngươi tối hiểu chuyện, may mắn có ngươi. Này khờ hàng. Phạm Ly ở trong lòng thầm mắng một câu. Phương đây. Sư sư. Hồng Ngọc. Một cái gọi được đây một thân thiết, nhưng năng lực không ngay mặt gọi sao như vậy. Ngu xuẩn đệ đệ a. Ngươi tại sao có thể ngay trước hai nữ nhân khác trước mặt, chỉ khen một nữ nhân hiểu chuyện. Tu La Chàng, còn phải là chính mình dựng cực kỳ có mùi vị. Tấn công. Tô Thanh Phương cùng Trần Sư Sư song song đi vào Phạm Ly trước mặt, đối với hắn cười diễm như hoa. Mời. A a, mời. Phạm Ly gật đầu, đi theo hướng chính đường đi đến. Về phần Phạm Tuần, ngơ ngác đứng tại chỗ, còn chưa ý thức được mình bị hai nữ coi như không thấy. Hoa Khôi phủ, chính đường. Tô Thanh Phương tố thủ lan tâm, tự thân vì hai huynh đệ đun nấu trà thơm. Trần Sư Sư nâng lên tỉ bà, nhu hòa gảy dây đàn, lập tức có u lan nhã vui quanh quẩn trong phòng. Tấn công xin mời ngồi. Tân Hồng Ngọc nói xong, ánh mắt rời về phía Phạm Ly, lại tựa như trở nên hương vị. Phạm tướng quân thì mời ngồi đi. Phạm Ly cười khổ, thì mặc kệ huynh đệ lúng túng, chính mình không thẹn với lương tâm ngồi xuống. Yến tĩnh, an tĩnh ma quái. Một nữ pha trà, một nữ đánh đàn, một nữ mỉm cười tính toán. Phạm Ly coi như ngồi được vững, Phạm Tuần binh nghiệp xuất thân, nhưng là không còn phần này tính nhẫn lại. Hắn gọi một chút đứng dậy, tả hữu lộ bước, giống con kiến bò trên chảo nóng. Nếu như là tại Phạm phủ, Phạm Ly nhìn hắn này tấm không có tiền đồ đức hạnh, khẳng định là một cước đạp tới. Nhưng ở trong nhà người khác, Phạm Ly cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi không. Phương Nhi, Sư Sư, Hồng Ngọc, các ngươi nghe ta nói. Phạm Tuần đột nhiên hô to một tiếng. Tam nữ ngay lập tức ngẩng đầu, trợn tròn cả mắt ngoắc ngoắc nhìn về phía hắn. Sau đó, nam nhân lại sợ. Phạm Tuần khô cần làm cái nuốt nước miếng động tác, bàn tay phảng phất có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, tại trên quần áo trà sát lại xoa. Các ngươi, đừng như vậy xem ta. Ta. Phạm Tuần đột nhiên cảm thấy, hắn giờ phút này thà rằng đang ở xa trường, đối mặt địch nhân thiên quân vạn mã. Thì này, cũng tốt hơn trước mắt quỷ dị chẳng cảnh. Mắt thấy đệ đệ bất ước như thế, Phạm Ly thân là huynh trưởng, đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đứng ra nói chuyện. Ba vị cô nương còn nhớ được, mấy ngày trước đại chiến, bản công nhất thời tình thế cấp bách đem xá đệ cùng ba vị quyết định hôn nước. Phạm Thuần cảm kích nhìn ca ca một chút. Thời khắc mấu chốt, anh cả như cha a. Còn nhớ? Tam nữ đồng nói. Phạm Ly gật đầu, việc này. Cũng không chờ hắn nói xong, liền bị tam nữ vượt lên trước. Tô Thanh Phương nói, giao quang nữ đế mạnh kéo dân nữ ba người đi đại tử, nhờ có tấn công nhanh trí. Trần Sư Sư nói, giao quang lòng dạ chật hẹp, tâm tư ngoan động, ngày sau khó tránh khỏi trả thù. Tân Hồng Ngọc cuối cùng nói, tấn công đúng dân nữ thực có ân cứu mạng, xin nhận dân nữ cúi đầu. Nói xong, tam nữ lại vô cùng có ăn ý đứng dậy, đi vào Phạm Ly trước mặt huyện chuyển hạ bái. Lần này coi như lúng túng. Phạm Ly nhắc lại chuyện cũ, để là hôn sự. Hôn sự trở thành ân cứu mạng, không phải tương đương với thất bại sao? Tam nữ rốt cục là vô tâm, hay là cố ý như thế? Phạm Ly nghĩ đến đây, không khỏi âm thầm kinh hãi. Thật to gan. Tại hắn này đường đường tấn công đại sở trước mặt, lại cố ý dùng lời nói chặn miệng của hắn, không cho mở miệng cầu hôn cơ hội. Nên nói tam nữ không sợ quyền quý, hay là can đảm cẩn trọng. Phạm Ly cười khổ. Hắn thu hồi trong lòng có chút thượng vị giả ngạo mạn, quan sát tỉ mỉ trước mắt ba vị kỹ nữ. Chủ kiến tam nữ ánh mắt kiên nghị, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là vô cùng có chủ kiến tính cách. Chỉ cưới. Phạm Ly không khỏi ở trong lòng thở dài. Là chính mình xem thường người trong thiên hạ. Thì trước mắt ba vị này, dù là xuất thân ti tiện, nhưng cũng không phải chính mình năng lực chiêu chi tắc lai, huy chi tắc cứ. Phạm Thuần có thể hay không cưới được tam nữ, chỉ sợ không phải chính mình có thể giúp đỡ. Làm sao bây giờ? Đi. Hay là lưu lại tiếp tục dây dưa? Nói thật, Phạm Ly đã bỏ dở giữa chừng. Hắn đang chuẩn bị cáo từ rời khỏi, đột nhiên có một suy nghĩ chợt lóe lên. Tam nữ thái độ, hiển nhiên là không cho phép hắn lấy thế để người, cưỡng ép chỉ cưới. Thế nhưng, nếu không chỉ cưới, toàn bằng lưỡng tình tương duyệt đâu? Nếu là mình nhất thời hiểu lầm ý nghĩa, sai hủy đi một cọc nhân duyên. Nghĩ đến đây, Phạm Ly cuối cùng quyết định. Khủng. Bản công đột nhiên nhớ ra còn có công vụ phải xử lý, cáo từ trước. Nghe Phạm Ly nói như vậy, Phạm Thuần biến sắc. Làm sao lại muốn đi a? Hôn sự còn chưa định đâu. Hắn lo lắng, tam nữ sắc mặt thì có hơi có biến hóa. Phạm Ly đem mọi người nét mặt dần dần để ở trong mắt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cái đó, Phạm Thuần, ngươi lưu lại, cùng ba vị cô nương tâm sự. Nói xong, cũng không đợi đệ đệ phản ứng, Phạm Ly có cẳng thì đi. Và một đường ra cửa phủ, hắn chậm dần bước chân. Náo loạn hồi lâu, nguyên lai tình trạng ý thiếp cố ý, chỉ là không tiếp thụ mạnh theo đầu chỉ cưới, muốn tự do yêu đương sao? Trong phủ, chính đường, Phạm Thuần phát hiện, nhị ca sau khi rời đi, tam nữ nhìn về phía mình ánh mắt cũng thay đổi, càng biến đổi thêm trắng ra, cũng càng thêm quen thuộc, hoàn toàn không có vừa nãy kính nhi viễn chi bộ dáng. Đúng rồi. Phạm Thuần đột nhiên tìm thấy đề tài, vội vàng hỏi, các ngươi là 20 vạn đại quân tăng phúc, tự tổn huyết khí, bây giờ khôi phục được như thế nào? Tam nữ liếc nhìn nhau, lại cũng lộ ra biểu tình buồn bực. Đến lúc nào rồi? hắn còn đang ở tìm trọng tâm câu chuyện bắt chuyện. Cuối cùng là Tô Thanh Phương mềm lòng, ôn nhu thì thầm nói, sớm đã tốt, hôm đó qua đi, có thương hành phạm thị đưa tới đỉnh cấp bổ huyết khí đang dược, chúng ta chỉ điều tức 2 ngày liền đã khỏi. A a, vậy là tốt rồi. Phạm Thuần lại nghĩ tới một trọng tâm câu chuyện, Dương Dương đáp ý đặt câu hỏi. Nhưng có đại tử vương triều người đến gây phiền phức cho các ngươi. Nếu là có, một mực nói với ta, ta vĩnh viễn là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Tân Hồng Ngọc lại hỏi lại, hậu thuẫn sao? Tướng quân không có ý định đứng tại trước chúng ta mặt. Phạm Thuần lúng túng, đang muốn đổi giọng, lại bị Trần Sư Sư vượt lên trước. Tướng quân chỉ có một người, thật có chuyện lúc, là dự định đứng ở Thanh Phương trước mặt, Hồng Ngọc phía trước, hay là thiếp phía trước đâu? Lời vừa nói ra, Phạm Thuần ngay lập tức đỏ mặt như heo lá gan. Thấy hắn như thế cuối cùng, tam nữ đồng thời mềm lòng. Thực tế Trần Sư Sư càng chủ động tiến lên giữ chặt Phạm Thuần tay. Thiếp cùng tướng quân nói đùa đấy. Thiếp không cầu độc chiếm tướng quân, chỉ là sợ bị nhẹ vứt bỏ. Phong Trần nữ tử, nhìn như trải qua rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, kỳ thực nội tâm giống nhau tinh tế tỉ mỉ yếu ớt. Dung tình thâm lúc, vì tự ti, cũng càng sợ bị người vứt bỏ. Chỉ nghe Trần Sư Sư nhẹ giọng niệm tụng nói, "Ngày xuân du, hành hoa thổi đầu đầy. Mạch trên nhà ai tuổi nhỏ, đủ phong lưu. Thiếp mô phòng đem thân cả cho, cả đời nghỉ. Tung bị vô tình vứt bỏ, không thể xấu hổ." Chương 408, Tú Nưu chương 408, Tú Nưu bành thành bảo vệ chiến chiến quả, rất nhanh liền chuyển đến Ngụy Hán Ngô. Tam Quốc Thiên Tử phái tới đặc sứ, chuyên hướng Phạm Ly chúc mừng. Lần này tới lại không phải người quen biết cũ Đặng Chi Chi Lưu, mà là ba bức trẻ tuổi gương mặt lạ. Làm ba vị người trẻ tuổi đứng ở Phạm Ly trước mặt lúc, trong lòng của hắn là khiếp sợ. Chỉ vì ba vị đặc sứ đều là khí độ cao quý, nghi biểu bất phàm, quần áo trang phục càng vượt xa hơn tầm thường thần tử tiêu chuẩn. Hán sứ Lưu Thiện, phụng Hán đế bệ hạ chi mệnh, chúc mừng tấn công chiến thắng địch tới đánh. Ngụy sứ Tào Hoán, vẹn vẹn đại biểu đại Ngụy hoàng đế bệ hạ, chúc mừng tấn công đánh một trận dương danh thiên hạ. Nô sứ Tôn Hạo, cũng đại biểu đại Ngô hoàng đế bệ hạ, chúc mừng tấn công đại thắng kẻ thù ngoan cố. Lưu Thiện, Tào Hoán, Tôn Hạo. Phạm Ly nhìn trước mắt ba người, nét mặt không nói ra được cổ quái đặc sắc. Ngạch. Ba vị quý sứ mời ngồi. Giang Sơn cắt trong, Phạm Ly mệnh ra phó mang lên rất phong phú nhất tiến hội, thì vượt xa chiêu đãi một quốc sứ tiêu chuẩn. Trong bữa tiệc, nguyệt vũ không ngừng. Phạm Ly nhìn ba vị hoàng thân quốc thích cấp đặc sứ, đối mặt siêu hào hoa yến hội tiêu chuẩn, vẫn như cũng là không quan tâm hơn thua bình tĩnh tự nhiên, trong lòng âm thầm tán thưởng. Đúng là ngập ngừng chắc thiệt lớn lên, cùng Lao Bách tính ra hải tử chính là không giống nhau. Trong ba người Tôn Hạo tiểu lượng lớn nhất, Tào Hoán văn thái tốt nhất, Lưu Thiện am hiểu nhất giám thưởng bình luận vũ nhạc. Phạm Ly nhất thời nhịn không được, hỏi: "Tiến vui, khu khu, hán sứ đại nhân, có phần nghĩ thuộc phải không?" Lưu Thiện chỗ nào hiểu rõ Phạm Ly quỷ tâm tư, hắn chỉ cảm thấy Phạm Ly chiêu đãi vô cùng tốt, liền hài lòng nói ra câu kia thiên cổ danh ngôn: "Nơi đây vui, không nghĩ thuộc vậy." Phạm Ly nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Nguyên bản, hắn cho là mình sẽ cười ha ha, nhưng mà không hề có. Thậm chí, trong lòng còn có một loại dùng mình cảm giác quái dị. Xuyên qua đến nay, Phạm Ly là đã từng thì thầm điều tra qua. Ở thời điểm này loạn lưu, vương triều san sát thế giới khác, cũng không tồn tại trong sông Ti Mã thị gia tộc. Chẳng lẽ nói, Phạm Ly chính hồ tư loạn tưởng ở giữa, lại không chú ý tới tam quốc sứ giả lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa tại bái kiến Phạm Ly trước đó, bọn hắn đã âm thầm bàn bạc qua, đồng thời đặt thành một loại ăn ý trong ba người, Lưu Thiện tuổi tác dài nhất. Hắn rời tiệc đi vào đường tiền, đúng Phạm Ly chắp tay thi lễ. "Ta có một lời, mời tấn công yên lặng nghe." Phạm Ly đầu tiên là sững sờ, ý thức được đối phương cần chính sự, đành phải gật đầu. Hán sứ mời nói, bản công rửa hai lắng nghe. Hắn thậm chí thẳng tắp sống lưng, tư thế ngồi đoan chính, bày ra đúng đại hán sứ thần xem trọng. Là. Lưu Thiện lại thi lễ. Tấn công chủ chính đến nay, đức bố tứ phương, nhân đạt tới bản vật, việt cổ siêu nay, mặc dù đường ngu không thể qua đây. Ta Hán, Ngụy, Nô đều cùng đại sở quốc thổ giáp giới, nhưng bao năm qua đến nay không có chiến sự, vẫn luôn láng giềng hòa thuận hữu hảo, hòa hợp cùng tồn tại. Nay mặc dù ta Tam Quốc thiên tử nhân hậu, cũng là tấn công nước hạnh trí tuệ tốt thành. Bởi vậy, ta Tam Quốc bệ hạ đều cho rằng, sở tội đã cuối cùng. Ứng quyên sở đế hiệu nghiêu, thuấn chi đạo, vì sông núi xá tắc tiền cùng tấn công, này trên hợp thiên tâm, hạ hợp dân ý. Thanh như lời nói, thì sở dân may mắn, cũng liên minh năm nước chi đại hạnh. Huy hoàng chi tác, cẩm tú ẩn ý, đúng là hướng Phạm Ly thuyết phục. Hắn cũng nghe ngây người. Thực sự là không ngờ rằng, chính mình vừa mới đánh thắng một trận, lại dẫn tới Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền phái người khuyên chính mình làm hoàng đế. Đây là nói như thế nào? May mắn, Phạm Ly không phải người ngu. Trong đầu hắn suy nghĩ xoay nhanh, một bên phân tích cục thế trước mắt, một bên tìm kiếm đáp án. Quốc cùng quốc trong lúc đó, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Như vậy chính mình đăng cơ xưng đế, sở quốc bố cục biến động, đúng ba nước Ngụy Hán Ngô có cái gì lợi ích đâu? Tào Tháo đám ba người nên đều biết, mình cùng Giao Quang nữ đế là mặt cùng lòng bất hòa. Nếu nói Hạng Xung là thân Giao Quang chính quyền, hắn đăng cơ tất nhiên thành lập một phản Giao Quang, hoặc là chí ít xa lánh Giao Quang chính quyền. Do đó, Tam Quốc muốn cùng đại từ vạch mặt. Phạm Ly lắc đầu, trong lòng tự nhủ hẳn là không nhanh như vậy. Dù cho là chim bay tận lương cùng giấu, thọ không chết cho săn đấu, vậy cũng đúng ra tính đế sau khi chết sự việc. Huống chi, bằng Giao Quang một nhà lực lượng, ở đâu ra sức lực thôn tính Tào Lưu Tôn ba nhà? Kia ba vị còn không phải thế sao tầm thường chi tài, cái đỉnh cái cũng coi như một đời hùng chủ. Lưu Thiện đám người mắt thấy Phạm Ly lâm vào trầm tư, mà không phải bọn hắn dự đoán mừng rỡ như điên, không khỏi lòng nghi ngờ. Đều nói Phạm Ly là làm thế thứ nhất gian thần, sao hắn lại không nghĩ xoán quyền đoạt vị sao? Lại hoặc là hắn có lo lắng, hoài nghi Tam Quốc thành ý. Lưu Thiện nghĩ đến đây, liền đối với còn đang ở tịch bên trong ngồi Tào Hoán, Tôn Hạo nháy mắt. còn ngồi làm gì? Cùng nhau quên thôi. Tao Hoán, Tôn Hạo hiểu ý, lúc này đứng dậy rời tiệc, cùng Lưu Thiện song song đứng ở nằm xuống. Tao Hoán nói, tấn công không cần đa nghi, chỉ cần tấn công đăng cơ xứng đế, triều ta hoàng đế ngay lập tức sẽ chiêu cáo thiên hạ, thừa nhận tấn công, a không, thừa nhận bệ hạ ngài thiên tử thân phận. Tôn Hạo cũng nói, ta Đại Ngô hoàng đế cũng sẽ toàn lực ủng hộ bệ hạ, liền mời bệ hạ không cần lo lắng nhiều, mau chóng đăng cơ là được. Gấp gáp như vậy, Phạm Ly có thể xác định, Tam Quốc là thật tâm muốn cùng chính mình củng cố hữu nghị, mới đưa ra cái này xuống nghị. Nhưng mà, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền áp lực rốt cục đến từ ở đâu? Hắn không hiểu, nhất định phải biết rõ ràng tình huống. Mắt thấy Phạm Ly chậm chạp không chịu tỏ thái độ, ba người cùng nhìn nhau ánh mắt, cuối cùng quyết định. Lưu Thiện tiến lên một bước, hạ giọng nói, có một cọc đại sự, chỉ sợ ngài còn không biết. Nói nghe một chút. Phạm Ly ngay lập tức hứng thú giao quang nữ đến nàng. Lưu Thiện lần nữa hạ giọng, giọng nói lại có mấy phần run rẩy. Tu vi có thể đã đột phá, đạt tới đại thừa cảnh cửu phẩm cảnh giới. Đây đúng là cái đại thông tin, thậm chí đúng Phạm Ly mà nói, hay là cái tin tức xấu. Giao quang nữ đế rất mạnh, quá khứ lại không mạnh đến làm cho người không thể nào tiếp thu được trình độ. Bây giờ nàng là đại thừa cảnh cửu phẩm, chẳng lẽ không phải đuổi ngang ra tinh đế? Chẳng trách Tào Lưu Tôn ba nhà muốn xuất sáng. Theo dưới mắt cái bây thế, liên minh năm nước phạt mình, cuối cùng có thể là giao quang nữ đế một nhà độc chiếm. Gia Tĩnh sau khi chết, thiên hạ ai có thể ngăn được nữ đế? Tấn Quốc Thạch Kính Đường, Đường Quốc Lý Dục, nhìn xem Tam Quốc sứ giả thái độ, dường như cũng không thái đem hai vị này thiên triều hoàng đế để ở trong lòng. Vì sao? Phạm Ly không biết, nhưng đều có các nội tình bí mật, hắn không thể mặt dày mày dạn đi nghe ngóng. Ba vị bệ hạ cũng lĩnh ngộ bản cổ cự thần. Phạm Ly nói, bằng này thần thông, lẽ nào ngăn không được đại thừa cảnh cửu phẩm? Lưu Thiện cười khổ gật đầu, lại lắc đầu. Trước kia chống đỡ được, hiện tại khó nói. Phạm Ly nhíu mày, nghĩa là gì? Nghe đồn. Lưu Thiện thở dài. Tại tiên giới, bản cổ cự thần cũng không phải là không có kẽ hở. Phạm Ly đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thạch Kính Đường cùng Lý Dục người mang phá giải bản cổ cự thần bí mật. Thảo. Phạm Ly quả thực muốn chửi má nó. Cái gì thiên triều thượng quốc, này hai gã quả thực là thiên đạo đổi mới cho người ta ở giữa kinh nghiệm bao, chỉ nhìn ai có thể đem này hai gã soát. Vậy hạ, giao quan cùng gia tĩnh bất luận cuối cùng còn lại ai, chỉ sợ ta Tam Quốc cũng không đủ sức chống cự. Lưu Thiện cười khổ nói, chỉ có bệ hạ đăng cơ, ta bốn quốc kết thành thiết huyết liên minh, có thể năng lực chấn nhiếp tương lai chi địch. Trạng thái kém, mọi người chịu đựng xem đi. Chương 409, thiên địa ẩn ý chương 409, thiên địa ẩn ý đại minh chiến báo truyền đến. Vạn Lịch thái tử không địch lại Lý Dục thủy mã binh, lui binh 50 dặm. Tái chiến vẫn không địch lại, lại lui Bách Lý. Vạn Lịch khi thắng khi bại, nhưng bởi vì gia tính đế thánh chỉ phía trước, hắn lại nhất định phải khi bại khi thắng. Một đường bại lui, cho đến kinh thành Đại Minh bên ngoài. Đồng dạng tình hình, kinh thành bảo vệ chiến tại vương triều Đại Minh lại cũng xuất hiện. Lúc này, Phạm Ly thành công phòng thủ Bành Thành thông tin đã truyền đến Đại Minh bên này. Đại Minh bách tính lại là lo lắng. Vạn Lịch thái tử liên tục chiến bại, theo bọn hắn nghĩ căn bản không phải Đường Quốc Lý Dục đối thủ. Đồng dạng đối mặt thiên triều hoàng đế thủ đoạn, Đại Minh thái tử nguyên lai không bằng tấn công đại sở. Vạn Lịch cũng nghĩ đánh một trận khắc phục khó khăn, vãn hồi danh dự của mình. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội. Gia Tĩnh đế đột nhiên ra tay. Người chưa đích thân đến, nhưng Đại Minh Chu Tước trao liệm cửu thiên. Chu Tước bay ra kinh thành, theo trăm vạn thủy mặc bình trên đỉnh đầu lướt qua. Xí diễm, càng đem nguyên một vùng trời cũng che đậy. Trong lúc nhất thời, thiên địa như than nhóm lửa nướng. Thủy mặc bình vốn là Lý Dục một bút hiện hóa tình cảnh thẩm thấu, vũ hành thổ thủy. Thủy hỏa tương khắc, trong khoảnh khắc phân ra thắng bại. Đại Minh Chu Tước càng hơn một bậc. Trăm vạn thủy mặc binh khoảnh khắc hóa thành từng bãi mực nước, vẩy xuống mặt đất cũng trong nháy mắt khô cạn, lưu lại khó coi đen nhanh ngân ký. Bệ hạ uy vũ, bệ hạ uy vũ, bệ hạ uy vũ. Kinh thành Đại Minh, dân chúng cùng kêu lên hô to. Bệ hạ trung quy là bệ hạ, thái tử cuối cùng chỉ là thái tử. Vạn Lịch thái tử sắc mặt tái xanh, binh tướng phủ trả lại binh bộ sau đó về đến phủ thái tử, từ đây đóng cửa không ra. Hoàng cung Đại Minh, Trung Thủy cung, Thiết Tố Tố giúp vào ra tĩnh đế trong lực, khẽ hỏi, bệ hạ làm như vậy, dường như hao tổn thái tử thanh danh. Thân thiếp tại trong thâm cung thì là chuyện khác, dân gian đúng thái tử chiến bại có nhiều lời oán giận, hậu cung không được can chính. Nhưng Thiết Tố Tố dám nói về chính sự, có thể thấy được nàng thánh quyến chính long. Chính hắn không chịu thua kém, trách được ai? Gia Tĩnh đế đang cười, tâm trạng nhìn lên tới rất không tồi. Thiết Tố Tố nhìn như tùy tiện ghé mắt, cùng đang pha trà A Sương lướt nhau. Bệ hạ tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Dục còn chiếm theo nhìn Hồng Châu, lại phái thái tử xuất chinh. Nghe Thiết Tố Tố đặt câu hỏi, Gia Tĩnh đế lại cười ha ha. Cho dù lại cho hắn 10 vạn binh, 100 vạn binh, cũng không có khả năng đánh hạ Hồng Châu. Đạo lý đơn giản như vậy, hiện tại ngay cả kinh thành đầu đường tiểu nhi đều biết. Thiết Tố Tố giận trách, bệ hạ chê cười thân thiết, kiến thức không bằng đầu đường tiểu nhi. Ồ, ái phi bất giận, là chấm lỡ lời. Gia Tĩnh đế đưa tay, tại Thiết Tố Tố bóng loáng như trứng lồng trên mặt phủi đi một chút, lại đưa nàng ôm sát. Nữ nhân kinh hỉ tựa như thở nhẹ một tiếng, thì không phản kháng, tại Gia Tĩnh đế trong ngực nằm xong. Chấm sẽ không lại cho Vạn Lịch một mình một tốt, càng không trông cậy vào hắn năng lực thành sự. Hồng Châu bên ấy, chấm sẽ đích thân đi nấu ăn. Thiết Tố Tố nghe vậy thân thể hơi cương. Nàng lại ghé mắt liếc nhìn A Dương một cái, hắn giống như hiểu ý, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Gia Tĩnh đế thân chính Lý Dục, trọng yếu như vậy tình báo, làm nhưng phải nhanh một chút đưa ra ngoài. A Sương tự mình đi tiễn. Phạm Ly, ngươi đang ăn cái gì nha? Video trò chuyện chồng, Hạng Linh chớp một đôi tò mò mắt to, chằm chằm vào Phạm Ly trước mặt lầu. ngươi dùng như thế nào chậu rửa mặt ăn cơm a? Bệ hạ, này gọi lẩu dầu đỏ, tê cay vị không phải chậu rửa mặt. Phạm Ly vừa nói, một bên đem một bàn thịt bò đổ vào trong nồi. Lẩu cái từ này, đúng Hạng Ninh mà nói không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng mới mẻ. Nàng quan sát tỉ mỉ một hồi, đột nhiên nghi ngờ nói, ngươi lại lừa gạt chấm. Trong nồi căn bản không có hỏa, nó dựa vào cái gì gọi lẩu? Bệ hạ, lẩu không nhất định phải có hỏa a. Phạm Ly bất đắc dĩ nói, vậy nó nên sửa cái tên, dù sao không được kêu lẩu. Người phụ nữ quật tình một sáng luồn lên đến, trong thời gian ngắn yên tĩnh cũng được. May mắn, Phạm Ly ứng phó đến. Bệ hạ, ai nói lẩu trong nhất định phải có hỏa? Bánh lao bà trong có lao bà, ngư hương đục ti trong có ngư, tung thử quế ngư trong có con sóc, lửa lăn trong có lửa. Liên tiếp vấn đề, tại chỗ đem Hạng Linh phá hỏng. Nàng nhẫn nhịn hồi lâu, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng lên, thế mà quay người lại đem Hàn Nguyệt kéo vào video hình tượng bên trong. Hàn Nguyệt ngươi nhìn kìa, hắn lại bắt nạt chấm. Nghe thấy Hàn Nguyệt hai chữ, Phạm Ly tay khẽ run rẩy, đũa kém chút rơi vào trong nồi. Khục, rất lâu không thấy. Nam nhân lúng túng xoa xoa tay. Hạng Linh thường xuyên gọi điện thoại tới, nhưng Hàn Nguyệt lộ diện số lần cũng rất ít. Câu này đã lâu không gặp ngược lại là thật sự. Ừm. Hàn Nguyệt gật đầu, ánh mắt lại phiêu dật hướng nơi khác. Đã lâu không gặp. Từ tại Phạm Ly trong lòng khắc xuống ảnh tử, Hàn Nguyệt thái độ đối với hắn ngược lại thay đổi. Trước kia, Phạm phủ Giang Sơn các nàng nói là tới thì tới, chào hỏi đều không đánh một tiếng. Hiện tại, lại ngay cả ánh mắt đối mặt đều muốn né tránh. Người đang ăn cơm. Ừm, lẩu, ngươi ăn chưa? Lẩu là cái gì? Coi như là bỏng thái a. Đem nguyên liệu nấu ăn để vào nhiệt độ cao dầu trong canh đun sôi, sau đó vớt ra đầy chấm tương ăn. Tê cay khẩu vị, xúc liệu 10 phần phong phú, có mơ bò, đậu cà vỏ tường, ớt, hoa tiêu, gừng. Phạm Ly nói liên miên lại nhảy nói, nhưng cũng là ánh mắt lấp loe né tránh. Rõ ràng hai người đang video, lại ai cũng không dám xem ai, bầu không khí không hiểu cổ quái. Phạm Ly. Hạng Linh chu lên đồng thành, ngắt lời Phạm Ly báo tên món ăn. Vậy hạ chuyện gì? Phạm Ly vẻ mặt dấu chấm hỏi, không rõ ràng cho lắm. Hạng Linh nghiến chặt hàm răng, chỉ vào Phạm Ly, cơ thể run nhẹ nhẹ. Ngươi. Ngươi nặng bên này nhẹ bên kia. Vừa nãy chấm hỏi ngươi lẩu là cái gì, ngươi vì sao không như vậy cẩn thận giải thích? Nặng bên này nhẹ bên kia. Có sao? Phạm Ly vào đầu, hoàn toàn không nhớ rõ. Chấm muốn ăn lẩu. Hạng Linh lại nói. Vậy hạ, ngươi năng lực ăn cay? Phạm Ly tò mò hỏi. Sở quốc nhiều thủy, nguyên liệu nấu ăn vì thức ăn thủy sản, thức ăn phần lớn là thanh đạm lịch sự tao nhã. Ở trong mắt Phạm Ly, Hạng Linh ăn cay trình độ chỉ sợ cùng xuyên qua tiền phương Nam mỗi tỉnh không sai biệt lắm. Chấm. Có thể. Hạng Linh nhìn quay cuồng nổi lên tương ớt suốt, chỉ bằng tưởng tượng cũng cảm giác đầu lưỡi là tại địa ngục trong chảo dầu dày vò. Nhưng nàng há có thể tại Phạm Ly trước mặt nhận sợ. Được rồi. Phạm Ly gật đầu. Thần cùng giao quang nữ đế lên tiếng kêu gọi, tiễn chút ít lẩu nguyên liệu nấu ăn cũng không thành vấn đề. Thấy Phạm Ly đáp ứng yêu cầu của mình, Hạng Linh sắc mặt lúc này mới đẹp mắt mấy phần. Hàn Nguyệt, ngươi thì nếm thử làm sao? Nàng còn vui thích giữ chặt Hàn Nguyệt tay, một bộ có đồ tốt muốn cùng khuê mật chia sẻ bộ dáng. Ta không ăn cay. Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày, dường như thật sự không thích vị cay. Phạm Ly lại thốt ra, lẩu thì có không cay xúc đáy, tỉ như canh cà chua, canh ngấm, canh trong, lẩu cháo các loại. Ta cũng an bài cho ngươi bên trên, nếm thử a. Hàn Nguyệt không ngờ rằng hắn chuẩn bị như thế đầy đủ, kinh ngạc sau khi, mặt mày mỉm cười xông Phạm Ly gật đầu. Hắc hắc. Phạm Ly thì hơi có chút đắc ý cười. A, tức chết chấm. Hạng Linh lần nữa cảm thấy bị vắng vẻ. Vì sao? Vì sao? Rõ ràng có không cay đáy nổi, Phạm Ly lại không nói cho chấm. A a a, vì sao? Chương 410, Ly Vẫn, lính gác chương 410, Ly Vẫn, lính gác Hùng Châu. Nguyên phủ thứ sử bị tạm thời cải biến là hoàng cung Đại Tấn. Đại Tấn hoàng đế Thạch Kính Đường ngồi trên long ỷ, thân hình hắn thon dài gầy gò, bộ mặt cốt kết nô lên, một sợi thẳng tắp trưởng tu như là thác nước buông xuống trước ngực. Khi hắn mở mắt ra lúc, trong mắt giống như lóe ra âm trầm lạnh thấu xương quang làm cho người lạnh mình tim đập nhanh. Ngươi bại. Thạch Kính Đường trước mặt không có mơ hay, nhưng hắn cũng không phải là đối không khí nói chuyện. Theo vừa dứt lời, một đạo ngàn dặm bên ngoài hình chiếu mà đến pháp tướng tại Thạch Kính Đường trước mặt chậm rãi hiện hiện. Pháp tướng nam tử cũng là một vị đế vương, long bào quan miệng, văn khí nổi bật, từ xưa đến nay quân vương hiếm thấy có hắn như vậy tuấn mỹ. Đúng, bại. Lý Dục nụ cười thoải mái, không chút phật lòng. Nghe nói hắn là thiên hạ đệ nhất nhân, nhìn tới thực chí danh quy, trâm thậm chí có chút hiếu kỳ, bằng thủ đoạn của hắn sớm cái kia phi thăng thiên giới, dùng cái gì tiếp tục lưu lại nhân gian? Hừ. Thạch Kính Đường hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lý Dục, ngươi cũng quá sĩ diện. Như vậy thổi phồng địch nhân, là sợ chấm chê cười ngươi bị bại quá khó nhìn sao? Theo chấm nhìn xem, thiên hạ hôm nay tầm thường hoành hành, kém xa thời xuân thu. Lý Dục pháp tướng trầm mặc, vẫn như cũ gìn giữ mỉm cười. Thật sự không bằng sao? Có thể ngươi thì bại. Bại? Thạch Kính Đường giống như nghe được một ngày lớn chê cười. Chấm thủ đoạn ngươi rõ ràng nhất, chỉ là một lần thú triều mà thôi, cái này cũng năng lực tính thất bại. Một vạn cơ quan thú toàn diện ngoài bành thành, nhưng đúng Thạch Kính Đường mà nói, dường như không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Đúng, ngươi chưa hết toàn lực. Lý Dục gật đầu, lại hỏi ngược lại, thủ đoạn của ta, lẽ nào ngươi thì quên? Thạch Kính Đường yên lặng. Xác thực. Lý Dục danh xưng một đời từ đế, thủ đoạn của hắn làm sao dừng một bút diễn hóa trăm vạn binh. Lý Dục đồng dạng chưa hết toàn lực. Nhưng dù cho như thế, hắn thì thừa nhận ra tính đế mạnh, đã siêu việt phàm gian cảnh giới. Nếu không tin, chúng ta trao đổi địa bàn làm sao? Lý Dục dường như đang nói đùa. Hừ, nằm mơ. Thạch Kính Đường không chút do dự từ chối. Nam Đường cùng Hậu Tấn tái nhập nhân gian thì có một thời gian, hai người đều đã biết được Đại Minh là nhân gian mạnh nhất vương triều, Sở Quốc lại là giàu nhất lại yếu kém tồn tại. Ở trong mắt Thạch Kính Đường, Sở Quốc cơ hồ là bên miệng hắn thịt mỡ, làm sao khẳng cùng Lý Dục trao đổi? Chấm đem thôn tính Sở Quốc, quét ngang Ngụy, Hán, Nô, Từ, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Thạch Kính Đường trong ánh mắt phảng phất có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Hắn nghe Lý Dục, đột nhiên nhếch miệng cười. Hì hì hì. Lý Dục, và chấm dẫn quân hướng đông lúc, đến tột cùng sẽ tao ngộ sự chống cự của ngươi, hay là Đại Minh gia tinh đế? Có chút tính cách đế vương, nhất định tin tưởng vững chắc chính mình là người thắng sau cùng. Đại Minh sẽ không tiếp tục tồn tại, trên vùng đất này Đường Quốc muốn nổi lên. Lý Dục vốn nên như vậy trả lời, nhưng hắn trầm mặc như trước nhìn, nụ cười thì dần dần thu lại. Chấm đem được ăn cả ngã về không? Như thắng, thì nhất thống thiên hạ. Sau đó cả nước phi thăng, thay nàng hoàn thành thiên đạo ban cho trách nhiệm. Lý Dục trả lời, lại tượng một cây châm gai trên người Thạch Kính Đường. Hắn cơ hồ là nhảy dựng lên mắng to. Thiên đạo đã buông tha chúng ta, ngươi lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Thưởng thụ nhân gian phú quý không tốt sao? Liên vì nàng, ngươi đi theo nàng chinh chiến mấy ngàn năm, nàng có từng nhìn nhiều ngươi một chút? Trong mắt võ chiếu, ngươi cùng Đại Chu tùy tiện một cái bình thường quân tốt khác nhau ở chỗ nào? Cũng chỉ là nàng chinh chiến xa trường công cụ mà thôi. Lý Dục, ngươi cái này đầy trong đầu phong hoa tuyết nguyệt ngu xuẩn. Thạch Kính Đường tiếng mắng cực lớn, thậm chí dùng tới tu vi. Cả tòa phủ thứ sử đều bị thanh âm hắn chấn động đến đung đưa, cho bụi gạch ngói vụn liên tiếp rơi xuống, phòng ốc cũng giống là tùy thời đều có thể sụp đổ. Lý Dục lặng lặng nghe đối phương chửi rủa. Trên thực tế, là tiên giới cùng trận doanh chiến hữu, Lý Dục cùng Thạch Kính Đường mặc dù tính cách cực không kết hợp lại, nhưng cũng giao nhau mấy ngàn năm. Thạch Kính Đường mắng khó nghe, lại là tình cảm chân thực tại khuyên đủ hắn. Ngươi không làm được võ chiếu việc, ngoan ngoãn lưu tại nhân gian, và chấm nhất thống thiên hạ sau đó phong ngươi làm chư hầu vương, hứa ngươi giữ lại tông miếu xa cắt. Thật giống như xuân thu thời giống nhau, ngươi cũng là an phận ở một góc làm cái quốc chủ vật liệu. Lý Dục a Lý Dục, đừng lại hoang tưởng năng lực cùng với nàng nàng lòng cao hơn trời. Võ Chu phi thăng, Thạch Kính Đường cùng Lý Dục cũng cho rằng võ chiếu thành công sống lại. Nhưng mà hai người căn bản không biết phi thăng chỉ là Trường Lạc công chúa mà thôi. Lý Dục ngẩng đầu, giống như ánh mắt có thể xuyên qua tận trời, thẳng đến tiên giới. Hắn cười, đáy mắt hiện hiện một đạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại cao cao tại thượng thân ảnh. Chấm ái mộ nàng, chỉ nghĩ không gần không xa thưởng thức. Chấm sẽ không quá phận tới gần nàng, để tránh loạn sơ tâm, bại phương hoa. Về phần này mỹ hảo nhân gian, sẽ là chấm lưu cho nàng món quà. Thạch Kính Đường triệt để bó tay rồi. Mấy ngàn năm hy vọng hao huyền, đúng là không thể nào sửa đổi. Đầy trong đầu phong hoa tuyết nguyệt bu xuẩn, không có thuốc chữa rát rưởi. Thạch Kính Đường vung tay lên, tản đi Lý Dục thiên lý pháp tướng. Nếu như thế, mấy ngàn năm đồng đội huynh đệ, chấm thì không nhận. Phạm Ly vừa ăn lẩu, một bên miêu tả Bành Thành bảo vệ chiến tình hình. Làm Hạng Linh nghe nói, giả chết cơ quan thú dường như bổ nhào vào Phạm Ly trên mặt lúc, nàng đã sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Lúc trước một chút kia sức ghen, lập tức liền tan thành mây khói. Phạm Ly, chấm nếu tại Bành Thành liền tốt, có thể bảo hộ ngươi. Hạng Linh nghiêm túc nói. Ngạch. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Phạm Ly để đũa xuống, lại nói, thần đem trùng tiến Hùng Châu biên cảnh công sự phòng ngự, lần này phòng thủ sau khi thành công, như lại mặc cho địch nhân tiến quân thần tốc, tùy ý phá hoại ta đại sở các nơi thành trì liền phiền toái. Bành Thành bảo vệ chiến sở dĩ xảy ra, hơn nguyên nhân là Phạm Ly vườn không nhà trống, vì đại sở đô thành làm mối nhử, dẫn tới cơ quan thú nhóm lao thẳng tới Bành Thành. Nhưng sau trận chiến này, Thạch Kính Đường kiến thức Bành Thành kiên cố. Hắn nếu là lần nữa khiêu chiến, vô cùng có khả năng rời đi mục tiêu. Bành Thành bên ngoài, đại sở lại không bất luận cái gì một tòa thành trì, năng lực ngăn cản đến hàng vạn mà tính cường đại cơ quan thú. Này vô cùng phí tiền a. Hạng Linh lo lắng nói, Phạm Ly, ta quốc khố đại sở trèo chống nổi sao? Chiến tranh, đánh là binh mã thuế ruộng, là hậu cần. Hạng Linh vẫn có thân làm sở đế tự giác, làm nhưng sẽ như vậy quan tâm. Vậy hạ yên tâm, quốc khố mặc dù không, nhưng thần là có tiền. Phạm Ly vô bộ ngực, hào khí vượt mây nói. A a, vậy là tốt rồi, chấm liền biết ngươi. Hạng Linh lại nói một nửa thì dừng lại. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Phú khả địch quốc, hắn thật sự nói ra được. Khủ. Phạm Ly cũng ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng đổi đề tài. Vậy hạ, đại từ bên ấy có cái gì tiếng động sao? Thần có ý tứ là, Giao Quang nữ đế có hay không có triệu tập quân đội, chuẩn bị thảo phạt Thạch Kính Đường. Chấm chỗ nào hiểu rõ? Hạng Linh phồng má, một bộ thở phì phò bộ dáng đáng yêu. Chấm lại không tiền, mua không được đại từ tình báo. Đang khi nói chuyện, Phạm Thuần đột nhiên đến rồi. Hắn tự mình đưa tới tình báo, có thể thấy được chuyện quá khẩn cấp. Nhị ca, tin tức xấu. Có một con cự hình cơ quan thú, cao chừng trăm trượng, thân như núi cao, tự Hùng Châu mà ra, tàn sát bừa bãi ta đại sở các nơi. Cự thú quá cảnh chỗ, cả người lẫn vật không còn, vạn vật diệt tuyệt. Chương 412, Kiếm Lai chương 412, Kiếm Lai Phạm Ly nhìn chỉnh lên cự hình cơ quan thú chân dung, đây là vệ thú quân trinh sát liều chết khoảng cách gần quan sát, mới có thể nhìn trộm chi tiết toàn cảnh, đem cơ quan thú hình cáo thị. Hắn nhưng càng nhìn cảm thấy kỳ lạ. Cơ quan thú, một con to lớn rùa đen. Không đúng, trong hình vẽ rùa đen, theo tình báo cái kia có như núi cao lớn nhỏ, vậy đơn giản là một con yêu quy hoặc là thần uy. Nhưng càng làm cho Phạm Ly ngạc nhiên, lại là cự quy trên lưng trở đi một bận, ngăn nắp, toàn thân đen nhánh một khối không có chữ thạch bi. Nếu theo bức họa tỷ lệ lớn nhỏ suy đoán, tấm bia đá này lại cũng lớn như núi cao. Một ngọn núi có một ngọn núi. Phạm Ly quả thực khó có thể tưởng tượng, đó là một bộ thế nào quỷ quệt rung động hình tượng. Có thạch bi rùa đen. Xuyên qua trước, Phạm Ly ngược lại là tại các điểm du lịch thông thường tương tự pho tượng, có thể không nên gọi hắn là rùa đen. Phạm Ly nhớ mang máng, nó nên nào đó thượng cổ truyền thuyết thần thú, đến cùng là cái gì đâu? Chủ nhân, đây là bị hí. Đột nhiên, giọng ố truy theo bên cạnh vang lên. Bị hí. Phạm Ly ngay lập tức theo ký ức góc tìm được rồi liên quan đến bị hí thông tin. Bị hí cũng gọi là bá hạ, bệ địa, long quy các loại. Trong truyền thuyết long chi cửu tử, bị hí mãi đệ 6 con trai. Bên ngoài tương tự quy, thiện con vật nặng, lại thiện làm mưa làm gió. Phạm Ly chấn kinh rồi. Hắn kinh ngạc không phải là bởi vì cơ quan cự thú ngoại hình cùng long tử bị hí tương tự, mà là bởi vì chính mình sở dĩ năng lực nhận ra bị hí, toàn bằng xuyên qua nửa trước cái siêu truyền thống văn hóa thưởng thức. Mà danh xưng học phú ngũ sa nguyên chủ trong trí nhớ, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cùng bị hí có liên quan thông tin. Dường như, hiện nay trên đời, không có bất kỳ cái gì một quyển sách có bị hí ghi chép. Ô truy, ngươi làm sao biết nhau bị hí? Phạm Ly vội vàng hỏi. Nàng đã từng đi theo Sở Bá Vương chinh chiến thiên hạ, nhưng này cũng là tại Tần Mạt thời kỳ, thủy hoàng đốt sách đã sớm hoàn thành. Ô truy lại đương nhiên nói, ta từ tu hành hóa rồng, liền hiểu rõ những thứ này. Thì ra là thế. Phạm Ly nghe, đã có chút ít thất vọng. Lại nhìn trong tay bức họa, trong lòng của hắn sầu lo. Cơ quan chi đạo, Phạm Ly mặc dù không am hiểu, nhưng cũng hướng Vương Ban hỏi qua. Cơ quan thú ngoại hình, tuyệt không phải chỉ có bề ngoài tùy ý thiết kế, tất nhiên là có thâm ý. Thực tế, càng là đặc biệt thưa thất cơ quan thú, ngoại hình thiết kế Việt năng lực thể hiện kỳ đặc điểm. Cùng lần trước số lượng đạt tới 1 vạn cơ quan thú so sánh, trước mắt cái này bị hí chỉ sợ sẽ là lệ riêng. Ô truy, người dẫn ta đi xem xét. Sở Quốc, Ô Giang. Tại san bằng địa 6 tòa thành trì về sau, bị hí đi tới Ô Giang trung đoạn một chỗ bên mở. Tất cả như Phạm Ly đoán trước, là kết quả xấu nhất. Bành Thành bảo vệ chiến thành công, nhường Thạch Kính Đường đợt thứ 2 thế công bỏ cuộc vì Bành Thành làm mục tiêu, ngược lại tùy ý công kích đại sở các châu thành ao. May mắn là bị hí hành động chậm chạp. Mỗi lần tại nó đến một tòa thành trì trước đó, địa phương quan phủ tại thương hành Phạm Thị phối hợp xuống, đã hoàn thành bách tính sơ tán. Không may, bị hí sát thực cường đại đáng sợ. Hủy diệt một tòa thành trì, cho dù là thành công, nó lại chỉ dùng nửa ngày có thể đem san thành bình địa. Ô truy thân hóa một cái to lớn hắc long, bay lên tại biển mây ở giữa. Phạm Ly ngồi ở long đầu bên trên, nhìn xuống phía dưới Ô Giang bên bờ bị hí. Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được nó là một con bị hí. Ô truy đột nhiên nói. Phạm Ly chú ý toàn bộ tập trung ở cơ quan cự thú trên người, thì không có cảm thấy Ô truy nơi nào có vấn đề. Bị hí dường như đang nghỉ ngơi. Phạm Ly thật bất ngờ. Cơ quan tạo vật, nó cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt sao? Nhưng Phạm Ly rõ ràng nhìn ra, bị hí nằm dạp xuống tại Ô Giang bên mở, trên mặt lại lộ ra lười biếng dễ chịu nét mặt. Bị hí hình thể quá lớn, chỉ dựa vào chính nó thì chiếm cứ toàn bộ bãi sông, nhưng còn xa xa chưa đủ. Thân thể khổng lồ đem một mảng lớn có cây rừng cây ép thành đất bằng, nghiêm chỉnh là Ô Giang bên mở đột nhiên có thêm một ngọn núi. Có thể là bay liên tục không đủ, tại bổ sung năng lượng. Phạm Ly nhớ ra nguồn năng lượng mới ô tô, âm thầm ở trong lòng châm biếm. Bất kỳ cái gì sự vật cũng có nhược điểm, bay liên tục là nguồn năng lượng mới xe nhược điểm, nhìn tới cơ quan thú bay liên tục cũng là vấn đề. Ô truy không có áp sát quá gần, để tránh bị chợp mắt bên trong bị hí phát hiện. Dù là như thế, bằng Phạm Ly nguyên anh cảnh thị lực, cũng có thể rõ ràng trông thấy bị hí trên người mỗi một cái chi tiết đường vân. Cái này cơ quan tạo vật bên ngoài hình thiết kế bên trên, hoàn mỹ phô bày trong truyền thuyết thần thú chân chính hình dáng, chỉ là thiếu khuyết huyết, thịt, da, cốt. Nó vẫn còn con nít. Ô truy đột nhiên lại nói. Hải tử. Phạm Ly có chút muốn cười, nhưng cảm giác được Ô truy trong giọng nói trịnh trọng, nhưng lại cười không nổi. Gia hỏa này tựa một ngọn núi, trên đời này nào có hải tử lớn như vậy. Nghe Phạm Ly vấn đề, Ô truy thì trầm mặc, ngắn ngủi yên tĩnh. Đột nhiên, phía dưới bị hí đột nhiên ngẩng đầu, chính nhìn về phía Phạm Ly cùng Ô truy chỗ bầu trời phương hướng. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Phạm Ly kinh hãi, nhưng hắn trong lòng đồng thời toát ra cái suy nghĩ, bị hí tiểu này lại lớn vừa nát nặng gia hỏa, hẳn là sẽ không bay đi. Tại đã thu tập được trong tình báo, bị hí một đường phá hủy 6 tòa thành trì, đều dựa vào chậm chạp bỏ tới mục đích. Nói là chậm chạp, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Bị hí mỗi di động một bước, đều là một đoạn to lớn khoảng cách. Hống, bị hí cũng hống, âm thanh sắc thực có mấy phần cùng long ngâm tương tự. Phạm Ly lòng tràn đầy chờ mong Ô Truy vì chính tông long ngâm đáp lại đối phương, lại không nghĩ rằng Ô Truy vẫn giữ yên lặng trạng thái. Nàng thờ ơ, trực tiếp dẫn đến bỏ lỡ tiên cơ. Bị hí phát động công kích. Mai rùa bên trên, khối kia toàn thân đen nhánh ngay ngắn cự địa, lại thoát ly mai rùa, vì khủng bố đến lệnh Phạm Ly không cách nào tưởng tượng tốc độ, đột nhiên hướng hắn đập tới. Thanh thế, liền phảng phất một ngọn núi bị ném lên trời. Ô Truy cẩn thận. Phạm Ly hô lớn. A. Ô Truy cuối cùng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Nàng trừng lớn hai mắt, thì trông thấy đánh tới hướng chính mình đen nhánh cự địa. Vượt quá Phạm Ly dự kiến, Ô Truy không tránh không né, thậm chí đón đầu đánh tới. Chủ nhân mời lui ra phía sau. Phạm Ly đang vị trí lão đại, nghe vậy ngay lập tức quay người, dọc theo Ô Truy thật dài thân rồng hướng về sau chạy tới. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Phạm Ly chỉ cảm thấy chính mình màng nhĩ đều muốn đánh vỡ. Hắn kinh ngạc quay đầu, đã thấy Ô Truy lông tóc không tổn hao gì, mà khối kia đen nhánh cự địa cũng là hoàn hảo vô khuyết, chỉ là dọc theo đường về hướng phía dưới rơi xuống. Hống. Bị hí lại là gầm lên giận dữ. Đen nhánh cự địa tại sắp đập chúng nó lúc, lại quỷ dị chậm lại tốc độ, vững vàng rơi vào mai rùa bên trên. Thấy nó tiếp được như thế chi ổn, Phạm Ly nhưng trong lòng hoài nghi, Ô Truy kỳ thực đổ nước không có toàn lực phản kích. Ô Truy, bị hí thực lực làm sao? Đại thừa cảnh nhất phẩm. Ô Truy chậm rãi nói, đây chỉ là cảnh giới, chiến lực thì càng hơn tầm thường đại thừa nhất phẩm, đứa nhỏ này. dù sao cũng là Long tộc. Phạm Ly nghe được dở khóc dở cười. Vừa nãy nhiều mạo hiểm kích thích a. Ô Truy thế mà mở miệng một tiếng, đứa nhỏ này hình như Phạm Ly đang thúc giục gấp rút nàng cùng Tiểu Bằng Hưu đánh nhau tựa như. Phía dưới, Vị Hí ngẩng đầu ngưỡng mộ Ô Truy, nguyên bản đơn thuần chỉ có địch ý ánh mắt, nhiều một tia mê hoặc cùng tò mò. Chương 413, ta gọi Hàn Nguyệt, chương 413, ta gọi Hàn Nguyệt. Ô Truy cùng Bị Hí cách một phiến thiên địa, xa xa đối mặt. Đây là đại chiến tiền ấp ủ. Trước bao tác bình tĩnh, Phạm Ly treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận để phòng Bị Hí. Cái này đại gia hỏa thủ đoạn công kích quá đặc thù. Trên lưng thạch bi, đúng là công kích từ xa thủ đoạn. Dùng có thể so với một ngọn núi thạch bi nệ người, nó liền xem như Phật Như Lai, Phạm Ly cũng không thấy được bản thân là tôn hầu tử. Đột nhiên, Bị Hí động. Nó lại thay đổi phương hướng, hoàn toàn là đưa lưng về phía Ô Truy, hướng về phương xa từng bước một bỏ đi. Tình huống thế nào? Người đem nó hù chạy. Phạm Ly hỏi Ô Truy. Nhưng mà, không cần nàng trả lời, Phạm Ly chính mình cũng cảm giác hẳn là sai lầm. Không có. Ô Truy quả nhiên lắc đầu. Ta không muốn cùng nó đánh, khoảng. Nó cũng không muốn. Phạm Ly nghe được lại là một đầu dấu chấm hỏi. Đây cũng là tình huống thế nào? Nhưng hắn nhớ ra, Bị Hí bỏ phương hướng, phía trước chính là Sở Quốc thứ ba đại thành trì. Cho dù bách tính toàn bộ di chuyển tị nạn, nhưng bao la hùng vĩ thành trì thì không nên như vậy bị hủy đi. Ô Truy, chúng ta đi ngăn lại nó. Phạm Ly lúc này hạ lệnh. Là. Mặc dù đáp ứng, nhưng Ô Truy giọng nói rõ ràng có mấy phần chần chờ. Nàng bay tới đằng trước, rất nhanh liền chắn Bị Hí trước mặt. Lần này, Ô Truy tầng trời thấp phi hành, làm nàng trôi nổi tại trước Bị Hí phương lúc, hai bên thẳng tắp khoảng cách chỉ có trăm trượng xa. Từ ngực, Phạm Ly khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước miếng. Khoảng cách gần như thế, nếu Bị Hí phát động công kích, chính mình chỉ sợ muốn bị tác động đến. Kia như núi to lớn thạch bi đập tới, chỉ cần qua loa dốc thì cỏ, đã sớm có thể đem Phạm Ly ép thành một miệng. Nhưng mà, xung đột cũng không xảy ra. Bị Hí chậm rãi ngẩng đầu, cùng Ô Truy nhìn chăm chú một lát. Nó quay đầu, nhìn mình lúc đến phương hướng. Bị Hí cơ quan cấu tạo đồng tử, thế mà toát ra vẻ mờ mịt. Nó lại nhìn hai bên một chút, tuyển bên trái phương hướng tiếp tục bò. Không được, bên ấy là Bành Thành. Phạm Ly gấp đến độ có chút không lựa lời nói, lại nói, Ô Truy, buộc nó hướng bên phải. Hướng bên phải. Bên phải có thể thông đại từ vương triều. Ô Truy không còn nghi ngờ gì nữa thì thật bất ngờ. Nàng đã làm tốt ác chiến một trận chuẩn bị, lại không nghĩ Bị Hí lần nữa chuyển hướng, tránh đi cùng nàng xung đột. Nhưng Phạm Ly có lệnh, Ô Truy chỉ khẽ nhíu mày, lại lập tức đuổi theo. Lần này, nàng thậm chí ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Hướng bên phải đi. Van cầu ngươi lại chiều theo ta một lần, hướng bên phải, ta không muốn cùng ngươi đánh. Lần nữa, Ô Truy ngăn tại Bị Hí trước mặt. Khoảng cách của song phương càng gần. Hống. Theo Bị Hí trong miệng phát ra gầm nhẹ, tiếng gầm thậm chí thổi loạn tóc của Phạm Ly. Cuối cùng muốn đánh sao? Phạm Ly có chút hối hận. Sớm biết không đánh không thể, nên tại Bành Thành dĩ giật gãi lao. Nhưng mà, xung đột cuối cùng không có xảy ra. Bị Hí lần nữa chuyển hướng. Nó chậm rãi quay đầu, chính hướng phía Đại Tử Vương triều vị trí, một bước đầy đất chấn, thân thể khổng lồ nghĩa vô phản cố bỏ hướng phương xa. Đại sở, Giang Sơn Cát. Có quân báo, theo Vương triều Đại Minh chuyển đến. Đường Quốc Lý Dục xuất thủ lần nữa, một bút một vẽ một hung thú. Cùng Bị Hí giống nhau, mục tiêu không còn là kinh thành, mà là bắt đầu tàn sát bừa bãi các nơi. Cương đại thủy mặc cự thú, ngược lại làm cho hình cáo thị trở nên đơn giản. Phạm Ly nhìn bức họa trong tay, rơi vào trong trầm tư. Đây là vật gì? Phạm Chính Minh hỏi, dường như quyển không phải quyển, khẩu có hổ răng, nhị đệ ngươi biết sao? Phạm Ly gật đầu lại lắc đầu. Nguyên chủ Phạm Ly có phải không biết nhau, nhưng hắn lại vừa vặn biết nhau. Thay vì nói biết nhau, không bằng nói hắn còn nhớ nào đó quái vật chữ viết miêu tả, cùng bức tranh vật giống nhau ý hệ. Thượng cổ có tứ hung, tên là Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Nột, Thao Thiết. Trong đó, Hỗn Độn hắn tương tự quyển, toàn thân tóc đỏ, trên đầu có độc giác, khẩu sinh hổ răng. Cái này, chỉ sợ sẽ là Hỗn Độn. Phạm Ly trung bình là không cách nào xác định. Dù sao cũng là thế giới khác chuyện thần thoại xưa miêu tả, dùng để suy đoán thế giới này dị thú, quả thực là dùng tiền triều kiếm chạm bản triều quan. Nhưng hắn còn nghĩ tới một câu chuyện, lại càng cảm giác tâm lo. Thạch Kính Đường cùng Lý Dục, Bị Hí cùng Hỗn Độn, chơi như thế nào cũng không giống như là nhân gian đồ chơi. Từ xác định Bị Hí thân phận, Phạm Ly thậm chí hỏi tham qua Vương Ban. Thế nhưng, truyền lại từ Đại Tần một mạch quý gốc, lại cũng không biết Long Chi tiểu tử, sợ rằng cũng không biết tứ hung. Còn muốn lên Thạch Kính Đường cùng Lý Dục từ tiên giới mà đến, Phạm Ly cuối cùng bắt đầu hoài nghi. Nhân gian có thể chưa bao giờ có Bị Hí. Quân báo bên trong nhắc tới, Hỗn Độn đã hủy Đại Minh 10 tòa thành trì, hơn 100 vạn người chết vong. Trừ ra tiểu dân bách tính, minh quân thương vong thì vô cùng thảm trọng. Trong đó chiến tử du kích tướng quân, tham tướng, phó tướng nhiều đến hơn 20 người, ngay cả tổng binh thì chết trận 5 vị. Nỗ lực thảm như vậy đau đại giới, vẫn chưa thể ngăn cản Hỗn Độn nhịp chân. Tóc đỏ khuyển yêu khủng bố hình tượng, tại Đại Minh đã đến năng lực dừng tiểu nhi khóc đêm tình trạng. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, Hỗn Độn giống như Bị Hí, số lượng chỉ có một con. Ừm. Phạm Ly đột nhiên nét mặt cổ quái. Phân thân cùng Ô Truy một thẳng thì thầm cùng sau Bị Hí mặt, giám thị nó sẽ hay không nửa đường chuyển hướng. May mắn, Bị Hí một đường hướng phía Đại Tử Vương triều phương hướng tiến lên, trên đường cũng không quay đầu. Nhưng ở vừa mới đến Đại Sở cùng Đại Tử đường biên giới lúc, Bị Hí liền bị ngăn cản. Ngăn lại nó, lại là Giao Quang Nữ Đế bản thân. Xuất sinh, Đại Tử cũng là ngươi năng lực tới. Giao Quang Nữ Đế đứng ở Hoàng Kim Long Liên phía trên, đầy mặt ngạo sắc. Long Liên tả hữu, Kim Đức Nâng Thư, Diệu Âm Ông Đàn, đều là một phái ung dung hoa quý bộ dáng. Tại ba người sau lưng, càng có lớn Tử Vương triều tân tấn nữ quan cùng tướng sĩ. các nàng đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua giao quang nữ đế bóng lưng, chỉ cảm thấy nữ đế là như vậy quang huy vĩ đại, hơn xa thế gian tất cả nam tử. Các nữ nhân muốn cho giao quang quỳ xuống. Mặc dù các nàng từ đi vào đại tử, đã vô số lần đúng giao quang được ba quỷ chín lệ đại lễ, nhưng vẫn ngại chưa đủ. Tại giao quang người sùng bái trong lòng, đã dựng đứng lên nữ đế vô địch thiên hạ lòng tin. Các nàng là giao quang tối kiên định người ủng hộ, là bây giờ đại tử vương triều trung trinh thần dân, đời này cũng muốn cùng đại tử vinh đục cùng hưởng. Bệ hạ, mặt tướng xin chiến. Bệ hạ, thần thì xin chiến. Một tên nữ tướng, một tên nữ quan, từ trong đám người đem người mà ra. Hai người này tu vi đều là hợp đạo cảnh, là bây giờ đại tử vương triều trừ thánh chủ bên ngoài người mạnh nhất. Giao quang nữ đế ngoái nhìn, hướng hai người gửi đi ánh mắt tán thưởng. Hai vị ái khanh trung tâm, chấm đã xong nhưng trận chiến này, chấm muốn đích thân ra tay. Chấm muốn để đại tử thần dân tất cả xem một chút, chỉ cần tu hành chấm truyền thụ cho thánh nhân huyền kinh tu vi đủ để xem thường thế gian tất cả tồn tại. Bất luận là những kiêu ngạo nam nhân, hay là các nam nhân thúc đẩy quái thú. Giao quang âm thanh, quanh quẩn tại trên vùng quê. Đại tử các thần dân kích động đến mặt đỏ tới mang tai, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Nô hoàng bản thuế. Tại núi thở âm thanh bên trong, giao quang nữ đế cười lớn phi thân lên. Lấy nàng phàm nhân kích thước thân thể, đó lấy giống như núi cao bị hí. Phạm Ly tay bị đau. Ô Truy chẳng biết lúc nào, lại căng thẳng đến nắm tay hắn, mặt mũi tràn ngập vẻ lo lắng. Chương 414, kẻ sướng người họa chương 414, kẻ sướng người họa chiến cuộc, đúng là nghiêng về một bên tình hình. Bị hí thân thể lớn như sơn nhạc, lại giống như căn cơ bất ổn, liên tiếp lay động. Nó mỗi một lần cơ thể lắc lư, đều muốn dẫn tới mặt đất rung động. Tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Nghe vào Phạm Ly trong tai, hoảng hốt cảm thấy như là hài đồng khóc thút thít. Trẻ con. Hắn nhìn phương xa chính mình nhất định phải ngưỡng mộ to lớn tồn tại, sao cũng vô pháp đem bị hí cùng trẻ con liên hệ đến cùng nhau. Trận chiến này, giao quang nữ đế chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nàng công kích bị hí phương thức, thậm chí không phải bất luận cái gì thần thông bí thuật. Vì linh khí hộ thần, dùng cơ thể va chạm bị hí. Dường như một con nhỏ bé tiến bay, không biết sống chết đi va chạm một tòa núi cao. Như thế nguyên thủy phương thức chiến đấu. Nhỏ bé cùng to lớn mãnh liệt độ tương phản. Phạm Ly quả thực hoài nghi mình hoa mắt. Thế nhưng, giao quang nữ đế va chạm lại hết sức hữu hiệu, bị hí kia từng tiếng rên rỉ chính là tốt nhất bằng chứng. Long chi cửu tử, bị hí cũng gọi là long uy. Lực phòng ngự của nó, không thể nghi ngờ là cửu long tử bên trong mạnh nhất. Nhưng cực mạnh phòng ngự bị hí, cũng không chịu nổi giao quang nữ đế dã man nhất va chạm. Mai rùa, xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Bị hí phải thua. Phạm Ly nói khẽ. Ngay cả hắn cũng nhìn ra được. Bị hí bị toàn bộ hành trình đè lên đánh, đã nhanh phải thừa nhận không ở. Chủ nhân, ta muốn xuất thủ. Tố Truy đột nhiên mở miệng nói. Phạm Ly nghe vậy giật mình. Trận này việc không liên quan đến mình ngắt chiến, Tố Truy tại sao muốn quấy nhiễu vào trong. Với lại, nghe nàng giọng nói, căn bản không phải tại hỏi Phạm Ly ý kiến, chỉ là thông báo hắn một tiếng. Người muốn giúp ai? Phạm Ly hỏi. Tố Truy giơ tay lên, kiên định chỉ hướng bị hí. Ngoài ý liệu, hợp tình lý, Phạm Ly cắt lời. Hắn nghĩ quên, lại cảm nhận được Tố Truy kiên định quyết tâm cùng sục sôi chiến ý, ngươi không thể xúc động, nghĩ cách cứu nó rời khỏi là được. Thực sự là kỳ lạ. Một con cơ quan tạo vật, vì sao Tố Truy như thế để ý? Liền xem như bơ ban, cũng không có khả năng đối với hắn tự tay chế tạo cơ quan thu sinh ra tình cảm. Huống chi Tố Truy cùng bị hí là lần đầu gặp gỡ. Phạm Ly một mình lui ra phía sau vài trăm mét, ẩn thân một tòa thổ sơn bên trên. Tố Truy thật sâu liếc nhìn Phạm Ly một cái, nhớ kỹ vị trí của hắn. Quay người, đột nhiên hướng phía bị hí bay đi. Giữa không trung, Tố Truy hiển hóa hắc long chân thân. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Ngay cả giao quang nữ đế cũng vì đó chấn động. Đại sở Tố Truy. Nữ đế rất là bất ngờ, không rõ vì sao Tố Truy sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nàng chỉ là bất ngờ, lại không e ngại. Hai bên tu vi, rốt cuộc có mấy cái phẩm cấp chênh lệch thật lớn, đây cũng không phải là Tố Truy hóa rồng có thể bù đắp. Hống. Bị hí cảm nhận được Tố Truy tồn tại, thì phát ra một hồi giống như rồng mà không phải là rồng giống to. Trong tiếng hô, thậm chí có tin mừng duyệt tâm ý, Ô Truy to lớn thân rồng hoàn toàn bị linh khí bao vây, lấp lánh bảo sắc hào quang, trang nghiêm thần thánh. Nàng một chảo chụp vào giao quang nữ đế, không gian cũng bởi vậy mà mèo, giống như Ô Truy có thể cào nát thiên địa. Thử, cảm nhận được áp lực, sát thực mạnh hơn bị hí rất nhiều. Giao quang nữ đế hừ lạnh một tiếng, lách mình tránh đi. Nhưng Ô Truy là đột nhiên hiện thân, đã chiếm được tiên cơ. Một chảo này, thế mà sẽ toang giao quang long bảo một góc. Hống, bị hí thì nắm lấy cơ hội, giống giận đem trên lưng thạch bi lấy ra, hung hăng đánh tới hướng giao quang. Đen nhánh không ánh sáng thạch bi từ trên xuống dưới ép hướng giao quang, giống như giống hết ý như là trời sập. Giao quang nữ đế vừa mới tránh đi Ô Truy long trảo, còn muốn né tránh đã tới không được. Khổ hải. Nữ đế chậm rãi phun ra hai chữ này. Tại đỉnh đầu nàng, không gây bưng hiện hiện khổ hải với ảnh. Sơn mặc dù đại, làm sao có thể lỗi nặng một vùng biển. Đen nhánh thạch bi rơi vào khổ hải, trong nháy mắt liền bị bao phủ. Thạch bi phản phất là bị hí bản mệnh pháp bảo, tại chết thạch bi trong nháy mắt, bị hí thì bò ngã xuống đất, cơ thể thống khổ co quắp run rẩy không thôi. Súc sinh, cái kia lên đường. Thừa dịp bị hí suy yếu vô cùng, giao quang nữ đế cách không đánh ra một trường. Một trường này dường như không có lực sát thương, càng diễn hóa mỹ hảo hảo giác. Chỉ thấy khổ hải bờ bên kia có vạn vật khôi phục, trăm hoa đua nở thảm cỏ xanh cảnh đẹp. Lại có hai quả cây bồ đề khỏe mạnh trưởng thành, dường như lập tức liền muốn trưởng thành đại thụ che trời. Bị ngạ, Tố Truy lại sắc mặt đại biến. Làm sơ giao quang đánh với gia tĩnh một trận, thiên tướng kính nhường người đợi kiến thức giao quang thủ đoạn. Một ngày khổ hải, một ngày bị ngạ. Ngay cả gia tĩnh đế cũng nhức đầu cường đại chiêu thức, bị hí làm sao chịu được? Bị ngạn mỹ hảo, lại là vãng sinh người chuẩn bị. Vật sống, không thể đến đạt bị ngạ. Cho nên đây là tất sát một chiêu. Tránh đi. Bị Hy đã bị Khổ Hải gây thương tích, dưới mắt căn bản không thể động đậy, làm sao tránh né? Ngay kháng. Nó ngay cả Khổ Hải cũng không chịu nổi, làm sao tiếp nhận bị ngạ? Mắt thấy bị Hy sắp chết đến nơi, Ô Truy đột nhiên ngăn tại nó trước người. Hải tử. Chỉ nghe Ô Truy không hiểu ra sao hô to một tiếng, cùng lúc đó, bị ngạn công kích đã vững vàng rơi vào một mình nàng trên người. Giao Quang Nữ Đế đầu tiên là nhíu mày, lập tức cười lạnh. Trên đời này có lẽ có người có thể kháng trụ bị ngạn, thì như Gia Tinh Đế. Nhưng bằng Ô Truy, nàng còn chưa đủ. Thay thế bị Hí tiếp nhận bị ngạn. Loại hành vi này cùng tự sát không khác. Ảo giác bên trong, Mỹ Hảo bị ngạn, Bồ Đề song thụ diễn hóa Khô Vinh đại đạo. Cây binh, tức là sinh. Cây khô, tức là chết. Tuần tự thi triển Khổ Hải cùng bị ngạn Giao Quang Nữ Đế tổn thất cũng là không nhỏ. Nhưng nếu năng lực giết chết Ô Truy, thực sự tỉ can rơi một đầu không hiểu ra sao cơ quan thú có lời quá nhiều. Nàng một bên điều tức khôi phục linh khí, một bên cười lạnh chờ đợi Ô Truy chết đi. Chỉ chờ cây bổ để triệt để khô héo lúc, chính là Ô Truy sinh mệnh đi đến cuối thời khắc. Hống. Đột nhiên, bị Hí phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Nó tiếng giống lại hóa thành thực chất, ngưng tụ một đạo cầu vồng chui vào Ô Truy thể nội. Bị ngạn ảo giác, vốn nên khô héo suy bại cây bổ đề, lại giống như bị rót vào sinh mệnh lực, đình chỉ khô héo, cũng dần dần chuyển thành hồn linh. Ô Truy lung lay sắp đổ thân thể, thì lại lần nữa tỏa sáng sức sống. Giao Quang Nữ Đế không ngờ rằng sẽ có loại biến cố này, nàng muốn lại ra tay, chậm đi nửa nhịp. Đầu tiên khôi phục trạng thái Ô Truy, lách mình đi vào Nữ Đế trước mặt. Một chảo quét qua. Dù chưa năng lực đúng Nữ Đế tạo thành bao lớn làm hại, lại đem Giao Quang xa xa đánh bay. Hải tử, đi. Ô Truy lao xuống phương bị Hí hô một tiếng, liền cũng không quay đầu lại hướng phía Phạm Ly phương hướng bay đi. Kịch liệt nhưng ngắn ngủi chiến đấu, Phạm Ly thấy vậy kinh hồn tán đảm. Hắn kinh hỉ Ô Truy lông tóc không hao tổn còn sống, đội vàng nên đón, đã thấy Ô Truy sau lưng có một đoàn cùng loại khí vận quang cầu theo sát lấy nàng. Lại nhìn càng xa xôi, bị Hí thân thể khổng lồ vẫn nằm dạp trên mặt đất, dường như trọng thương không cách nào hành động. Chủ nhân, chúng ta đi. Ô Truy mang theo Phạm Ly, lấy cực nhanh tốc độ thoát khỏi hiện trường. Đại từ mọi người vẫn luôn quan chiến không có ra tay. Giao Quang Nữ Đế đã nói trước, thánh ý không thể làm, các nàng chỉ có thể quan chiến. Giờ phút này, Nữ Đế sắc mặt tái xanh. Long Am hiểu nhất đằng bần giá vũ, Ô Truy một kích tức trốn, ngay cả nàng cũng không có khả năng đuổi kịp. Giao Quang một cước đạp ở bị Hí đỉnh đầu, phía dưới cơ quan cự thú nhưng không có mảy may phản ứng. Chết rồi. Dùng chết đi hình dung cơ quan tạo vật, kỳ thực không nhiều phù hợp. Nhưng lúc này bị Hí không có nửa điểm phản ứng, sát thực tượng một bộ to lớn thi thể. Giao Quang nhíu mày, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Chương 415, thương nghiệp, ngươi hiểu không? Chương 415, thương nghiệp, ngươi hiểu không? Phốc phốc. Ô Truy phun ra một ngụm máu, lại lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Nàng biến trở về mái tóc đen suôn dài như thác nước nữ nhân xinh đẹp bộ dáng, bên cạnh còn nổi lơ lửng một chùm sáng. Phạm Ly có thật nhiều vấn đề, sao không biết hỏi trước người nào? Chủ nhân, nó là bị Hí. Ô Truy cười lấy, lộ ra hiếm thấy vẻ mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên Phạm Ly gặp nàng đúng tuổi thọ bên ngoài thứ gì đó cảm thấy hứng thú. Nhưng Phạm Ly không hiểu, vì sao này đoàn ánh sáng là bị Hí. Chủ nhân, đây là một con còn nhỏ bị Hí hồn phách, thạch kính đường đưa nó là cơ quan hạt nhân, chế tạo bị Hí cơ quan thú. Vừa nãy bị Hí cùng Giao Quang chiến đấu, cơ quan kết cấu nghiêm trọng hư hao, hồn phách của nó mới vì thoát ly thân thể, đi theo ta rời khỏi. Phạm Ly kinh hãi. Bị Hí hồn phách. Do đó, thạch kính đường gặp qua chân chính bị Hí thần thú. Chỉ sợ không ở nhân gian, mà là tại trên trời. Phạm Ly vô thức ngẩng đầu, tràn đầy tò mò ngóng nhìn bầu trời. Đáng tiếc, hắn cho dù thị lực cho dù tốt, cũng không có khả năng theo nhân gian xem thấu tiên giới. Nó sao đi theo người đã đến? Phạm Ly lại hỏi. Là bởi vì ân cứu mạng. Hắn nghĩ như vậy, rốt cuộc Ô Truy vừa nãy thật là bị Hí ra sức đánh một trận. Ngược lại, Ô Truy trả lời lại đại xuất Phạm Ly ngoài ý liệu. Nó coi ta là thành mụ mụ. Nói lời này lúc, Ô Truy trên mặt lại có một tia thần thánh quang huy sát thái. Phạm Ly thậm chí nghĩ tới phương Tây cổ điển bức tranh, thánh mẫu hình tượng. Cái này, Phạm Ly chỉ vào bị Hí hồn phách. Ngươi sau này định làm như thế nào? Ô Truy nét mặt hiếm thấy lộ ra một chút ngượng ngùng. Xin chủ nhân yên tâm, ta tu luyện đạo hóa rồng, tự có cách chính là. Theo nàng vừa dứt lời, bị Hí hồn phách lại làm nũng tựa như dán Ô Truy. Hình tượng này ấm áp bên trong lộ ra một chút quái dị. Bị Hí đâu? Chấm bị Hí, vì sao cắt đứt liên lạc? Hùng Châu, thạch kính đường tại hắn tạm thời trong hoàng cung nổi trận lôi đình. Thứ bị thiệt hại một vạn cơ quan thú, hắn cũng không đau lòng. Tầm thường cơ quan thú tài liệu luyện chế rất dễ dàng có thể đạt được. Nhưng duy chỉ có bị Hí, ẩn chứa trong đó một con còn nhỏ bị Hí hồn phách, là hắn ở đây tiên giới thật không dễ dàng thu thập được. Thạch kính đường chết bị Hí, thì phản phất nhân gian người tu hành chết một kiện thiên cấp pháp bảo, sao có thể không đau lòng? Người nào năng lực cướp đi cho bị Hí? Thạch kính đường cắn răng nghiến lợi. Hắn sở dĩ giam phóng bị Hí đơn độc ra ngoài, không chỉ vì nó đủ cường đại, càng vì cho dù bị Hí chiến bại, cơ quan thân thể hư hao, hồn phách cũng có thể tự động bay trở về thạch kính đường bên cạnh. Kết quả lại đại xuất thạch kính đường ngoài ý liệu, lấy phòng ngự tăng trưởng bị Hí không chỉ bại, thậm chí ngay cả hồn phách đều không có thu hồi lại. Chấm chỉ lệnh là nhường bị Hí trong đại sở quốc tùy ý phá hoại, không cần cường công bành thành. Chỉ là nhân gian yếu nhất vương triều một trong, ai có thể cưỡng đoạt chấm bị Hí hồn phách? Hắn nằm mơ thì không ngờ rằng, bị Hí vì không muốn cùng Ô Truy xảy ra xung đột, đúng là một đường hướng tây đi đại tử, dẫn phát đánh với Giao Quan một trận. như hiểu rõ địch nhân là giao quang, Thạch Kính Đường tuyệt đối phải tự mình thu hồi bị hí, tuyệt đối không để nó đơn độc đối địch. Một đạo pháp tướng hình chiếu, chậm rãi tại Thạch Kính Đường trước mặt hiện hiện. "Ồ, ngươi bị hí bại sao?" Thạch Kính Đường nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Hắn ghét nhất bị Lý Dục không mời mà tới, nhất là tại chính mình mặt có sai lầm lúc. Thạch Kính Đường đang muốn vất tay đập tan Lý Dục thiên lý pháp tướng, lại bởi vì hắn một câu thì dừng lại. Chân hỗn độn thì bại. Thủy Mặc Yêu khu hóa thành một mịn, ngay cả hồn phách cũng tan thành mây khói. Thạch Kính Đường nghe được mí mắt một hồi nhảy. Hồn phách tan thành mây khói. Ngươi xác định, bất luận hỗn độn hay là bị hí, cũng không phải người ở giữa vật. Tiên giới dị thú, dù chỉ là hồn phách, bằng nhân gian cường giả có thể để bọn hắn tan thành mây khói. Thạch Kính Đường lâm vào trầm mặc, ngược lại là Lý Dục có vẻ mười phần rộng rãi. Nhìn tới dáng vẻ, chúng ta xem thường người trong thiên hạ. Nghe hắn nói như vậy, Thạch Kính Đường lập tức thì không vui. Xem thường? Chấm thành danh tại vài ngàn năm trước, lại trải nghiệm tiên giới vô số đại chiến. Chấm được thiên đạo ân còn, vinh uy nhân gian hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thiên hạ hôm nay những thứ này hậu sinh văn bối, dựa vào cái gì cùng chấm tranh hùng? Đáng tiếc, Thạch Kính Đường là hoàng đế, Lý Dục cũng là thiên tử, cũng không cần thổi phồng hắn. Tóm lại, ngươi cẩn thận chút ít cho thỏa đáng. Chấm đã quyết định không còn tàng tư, át chủ bài ra hết, thay chấm bảo vệ Hồng Châu. Nghe Lý Dục nói như vậy, Thạch Kính Đường sắc mặt thay đổi mấy lần. Ngươi đem còn lại ba con hung thú cũng gọi ra đến rồi. Lý Dục gật đầu. Thứ hung, theo thứ tự là hỗn độn, thao thiết, cùng kỳ cùng đạo nột. Thạch Kính Đường giống như trông thấy ba con ngoại hình hung tàn kinh khủng thủy mặc yêu thú, chính thay Lý Dục chấn thủ Hồng Châu địa giới. Chấm nhìn xem ngươi rõ ràng là sợ. Thạch Kính Đường hung hăng nói. Lý Dục lại cười nói, tiên giới chinh chiến mấy ngàn năm, lúc đó còn không sợ, hiện tại lại có cái gì tốt sợ? Chỉ là chúng ta lúc trước sai lầm rồi, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, hiện tại tỉnh ngộ còn không tính quá muộn. Thạch Kính Đường vẫn cảm giác được Lý Dục sợ. Chỉ là sở quốc, cũng xứng chấm đem còn lại long tử toàn bộ thả ra. Thế nhưng, mục tiêu của ngươi không chỉ sở quốc, đúng không? Lý Dục cười ha hả nói xong, Thạch Kính Đường lần nữa không phản bắt được. Nhất thời nói chuyện kết thúc. Thạch Kính Đường đi ra khỏi hoàng cung một đường đi vào thành Hùng Châu môn lâu bên trên. Bệ hạ, vạn tuế. Đại tấn tướng sĩ núi thở nhìn quỳ xuống. Dân chúng trong thành, có người quỳ xuống, có người run lẩy bẩy, có người ánh mắt âm thầm. Nhưng không một người dám trước mặt mọi người đứng ra, phản kháng vị này tự xưng là bọn hắn mới thiên tử tồn tại. Hậu tấn, không có dân tâm làm căn cơ, nam đường cũng giống vậy. Không thể ân phục, đành phải trước bi phục. Kỳ thực Thạch Kính Đường trong lòng cho rằng, Lý Dục là đúng. Nếu tử vừa mới bắt đầu, chính mình đem 9 cái long tử cũng thả ra, mà không chỉ nhường bị hí đơn độc ra ngoài, tình huống có lẽ sẽ không giống nhau. Thiên hạ này, cái kia kiến thức trong thủ đoạn. Bầu trời dần dần thay đổi. To lớn, tối nghĩa khó hiểu phụ triện, tựa tại mở ra thế giới khác cùng nhân gian lối đi. Hùng Châu dân chúng ngẩng đầu nhìn trời. Theo bọn hắn tận mắt nhìn thấy từng cái khó có thể tưởng tượng khủng bố quái thú giáng lâm, có người thét lên, có người khóc thút thít, có người ngất đi. Sau 3 ngày, Giang Sơn Cát, Phạm Ly trên thư án, tổng bày biện 8 bức quái thú hình táo thị. Tú Nưu, Ngai Tí, Trào Phong, Bồ Lao, Toàn Nghề, Bệnh Ngạn, Phù Hí, Lý Vẫn, Long Sinh Cửu Tử, còn lại toàn bộ thả ra. Thực sự là áp lực như núi. Giả thiết, này 8 con cơ quan thú chiến lực cũng không kém bị hí, như vậy hậu tấn thực lực, chỉ dựa vào đại sở một nước thật có chút ít bất lực chống lại. Duy nhất nhường Phạm Ly cảm thấy may mắn căn cứ tình báo biểu hiện, 8 con cơ quan thú đều chỉ bảo vệ Hùng Châu chủ thành, tạm thời không có ra ngoài tập kích quấy rối quân hướng. Cùng lúc đó, Phạm Ly còn nhận được Đại Minh bên kia tình báo. Tứ hung còn lại 3 con, cùng kỳ, thao thiết cùng đạo nột, cũng bị Lý Dục triệu hoán đi ra, là bảo vệ Hồng Châu chi dụng. Kỳ lạ, chỉ là triệu hoán vật cùng cơ quan thú giống như này khủng bố, Thạch Kính Đường cùng Lý Dục vì sao cố thủ thành trì, lại không ra ngoài chinh chiến? Chương 416, cho trẻ tuổi giao quang học một khóa. Chương 416, cho trẻ tuổi giao quang học một khóa. Vương triều Đại Tấn khai quốc hoàng đế kiêm Vương triều Đại Sở tấn công kiêm thừa tướng Phạm Ly, dắt người nhà trúc thư lũ các lao ra tại một năm mới trong Phạm Ly, tài nguyên dọc vào. Hạng Linh, sự nghiệp có thành tựu. Lữ Phúc Bảo, sức khỏe tốt. Hàn Nguyệt, toàn gia hạnh phúc. Thanh Câu, ngũ cốc bội thu. Trường Lạc, tâm tưởng sự thành. Tổ Truy, người người như rồng. Đoàn Đoàn, Nga Ô. Hệ thống đệ nhất gian thần lịch sử, người người cũng có bàn tay vàng. Chương 417, Đồ Long Chi chiến. Chương 417, Đồ Long Chi chiến video trò chuyện. Bệ hạ, tại thượng cổ trong truyền thuyết, Long có cửu tử. Bức họa này bên trong vật, tên là Tú Nưu, là Long Chi trưởng tử. Phạm Ly chỉ vào một bức họa, nói chuyện say xưa. Bức tranh quái thú, đầu rồng thân rắn, toàn thân là hoàng, trên đầu có sừng. Tú Nưu là Long cùng Châu sở sinh, thì âm luật, không thị sát, bất đắc chí hung ác, tính tình nhất là dịu dàng ngoan ngoãn. Hạng Linh như là một hiếu kỳ bảo bảo, trừng to mắt bình hai, hết sức chuyên chú nghe Phạm Ly giải thích. Triển khai bức họa thứ hai, Phạm Ly tiếp tục giới thiệu. Đây là Nhai Tý, Long Chi thứ tử. Hán hình, xài thân đầu rồng, là Long cùng xài sở sinh. Trong truyền thuyết, Nhai Tý thị sát tàn bạo, tính cách cương liệt, tốt dũng thiện đấu. Cổ ngữ có nói, một bữa cơm chi đức phải đền, Nhai Tý chi oán tất báo. Nói chính là nó. Lại có Long Chi tam tử Trảo Phong, Long Chi thứ tử Tử Bồ Lao, Long ngũ tử Toan Nghê. Phạm Ly cẩn thận giới thiệu 9 loại long tử. Hắn cũng là không thể làm gì. Thạch Kính Đường đầu tiên là thả ra bị hí, để nó tại Sở Quốc cảnh nội tàn sát bừa bãi. Sau đó lại triệu hoán còn lại long bát tử, uy danh lớn, Sở Quốc chấn động. Hạng Linh thân làm sở đế, cho dù bị nhốt dị địa, thì có quyền hiểu rõ đại sở đang xảy ra cái gì. Nghe Phạm Ly miêu tả tình hình, Hạng Linh mặt mũi trắng bệch. Quái thú đáng sợ như vậy, lại cũng tại ta đại sở cảnh nội. Phạm Ly lắc đầu. Bệ hạ, Hùng Châu những kia cũng không phải là thật sự long tử, mà là cơ quan thú. Chỉ là mỗi cái cơ quan thú thể nội, có thể cũng có một con còn nhỏ long tử hồn phách, hắn thực lực không thể khinh thường, chí ít tại đại thừa cảnh nhất phẩm trở lên. Tám con long tử trấn thủ Hùng Châu chủ thành, tham dò tứ phương, ngay cả Phạm Ly cũng cảm giác áp lực lớn. Nếu là bát thú cùng xuất hiện, đại sở quốc cho dù không bị diệt quốc, thì nhất định là sinh linh đồ thán. Người ứng đối được đến sao? Hạng Ninh liền âm thanh cũng bắt đầu phát run. Nàng không cách nào tưởng tượng, điều này hình thể có thể so với núi cao quái thú, Phạm Ly phải như thế nào ngăn cản? Ta nên có thể chứ? Nói lời này, thật có chút ít nói quá không cần bản nháp. Không nói trước Nam lĩnh đại tấn phong quốc còn có mấy năm kỳ hạn, không cách nào vận dụng cố lực lượng kia, bằng không có trước giờ bại lộ nguy hiểm. Chỉ dựa vào Phạm thị tại đại sở thế lực, miễn cưỡng đối phó một hai con cơ quan thú có thể có khả năng. Đồng thời đối mặt tám con, chỉ sợ 20 vạn vệ thú quân toàn bộ điền vào đi thì còn chưa đủ. Huống chi, tám con cơ quan thú phía sau còn có một vị tu vi sâu không lường được Thạch Kính Đường. Là cái này kiến càng lay cây cảm giác sao? Phạm Ly ở trong lòng tự giễu cười khổ. Nói dối, ngươi ứng phó không được. Hàn Nguyệt đột nhiên mở miệng. Phạm Ly cùng Hạng Ninh đều là sững sờ, hắn càng hốc mắt phím hồng. Cũng loại thời điểm này ngươi còn lừa gạt chấm. Nàng không phải thật sự giận chó đánh mèo Phạm Ly, chỉ là ấy nấy. Rõ ràng mình mới là đại sở hoàng đế, nhưng vẫn ham sâu dị quốc, đem gánh nặng cũng đặt ở Phạm Ly trên vai. Ta luôn sẽ có biện pháp. Phạm Ly lúng túng cười lấy, vừa nghi hoặc nhìn về phía Hàn Nguyệt, không rõ nàng vì sao ngay tại lúc này vạch trần chính mình. Hàn Nguyệt cùng Phạm Ly đối mặt, ánh mắt bình tĩnh, phản phất bầu trời đêm lặng lặng treo trên cao trăng tròn, bất luận mây đen gió đêm làm sao tập kích bày rối, cũng đúng như núi. Ta có thể giúp ngươi. Hàn Nguyệt nhẹ giọng mở miệng nói. Thật sự? Phạm Ly kinh hỉ, lại có chút hoài nghi. Bây giờ Hàn Nguyệt phân đất tự thủ, cũng coi là tự thủ, căn bản là không có cách rời khỏi Tân Tịnh thổ Phạm Ly. Nàng làm sao có thể giúp đỡ chính mình? Thật sự? Hàn Nguyệt gật đầu, ngữ khí kiên định. Ngươi muốn làm cái gì một mực đi làm, ta đem hết toàn lực giúp ngươi. Mang theo lòng tràn đầy hoài nghi, Phạm Ly kết thúc lần này video trò chuyện. Trên thư án, tổng cộng có 9 bức vẽ. Trừ ra bị hí, còn lại 8 bức vẽ lên viết đầy chú thích, bao gồm lòng tử danh xưng, tồn tại, điển cố, đặc tính và vân vân báo. Tình báo chưa viết tú lệ, đều là xuất từ Ô Truy chi thủ. Phạm Ly một vài bức lật xem quá khứ, cẩn thận nghiên cứu, thậm chí đến mất ăn mất ngủ trình độ. Nhật nguyệt luân chuyển, đảo mắt liền quá khứ 10 ngày. Chủ nhân, chẳng biết lúc nào, Ô Truy đi vào Phạm Ly bên cạnh. A. Phạm Ly nghe tiếng ngẩng đầu, lại cảm giác choáng váng, dường như ngã quỵ. Chủ nhân, Ô Truy có tội. Nữ nhân ở Phạm Ly trước mặt quỳ xuống, cúi đầu, như cái phạm sai lầm hải tử một. Làm sao vậy? Có chuyện lên nói nha. Phạm Ly muốn đem Ô Truy đỡ dậy, nhưng hắn chính mình mới khởi thân, lại cảm thấy hai chân ma mềm, kết quả chống đỡ không nổi cơ thể, hướng bên phải đổ nghiêng xuống dưới. Phù phù. Phạm Ly ngã không nặng, lại đem Ô Truy giật mình. Chủ nhân, đều là ta không tốt. Nàng mặt mũi tràn đầy tự trách, cẩn thận đem Phạm Ly dịu dắt đứng lên. Ta không nên cầu chủ nhân giúp ta thu thập tất cả long tử hồn phách, lại làm hại chủ nhân như thế làm khó. Thu thập Tú Nhu, Ngai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toàn Nghề, Bệ Ngạn, Phụ Hí cùng Ly vẫn hồn phách. Yêu cầu này là Ô Truy đạt được bị hí hồn phách về sau, liền hướng Phạm Ly nói lên. Khó được nàng mở miệng, Phạm Ly không đành lòng từ chối, làm thời liền đáp ứng. Có thể tiếp theo sửa sang lại tình báo, chủ tính kế hoạch, mới phát hiện chuyện này quả thực khó như lên trời. Long chi cựu tử, bị hí lực phòng ngự mạnh nhất. Có được có mất, bị hí lực công kích thì yếu nhất. Yếu nhất bị hí hồn phách đều là may mắn các thủ, còn lại long bát tử còn có thể đây bị hí đơn giản hơn sao? Phạm Ly càng là làm khó, Ô Truy liền càng là tự trách. Tốt, ngươi không cần như thế. Phạm Ly thấy luôn luôn ổn trọng Ô Truy, thế mà như cái kiểm tra thất bại hải tử, rũ cụp lấy đầu quỳ gối trước mặt mình, còn kém không có rơi nước mắt. Hắn không đành lòng, đưa tay tại Ô Truy đỉnh đầu sờ lên. Động tác này ngược lại càng phát ra như là dỗ tiểu hải. Sự việc tuy khó, cũng không phải hoàn toàn không có cách. Ta suy nghĩ hồi lâu, ngược lại là có chút ít đầu mối. Cho dù không thể tận được cựu tử hồn phách, nhưng thu thập 3 năm chỉ có thể có khả năng, ngươi không chê ý ta. Ô Truy ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nét mặt. Thu thập long tử hồn phách, khó khăn cỡ nào? Nàng muốn cho là, Phạm Ly đối với có hạn tình báo ngồi chơi 10 ngày, đã là thúc thủ vô sách. Không ngờ rằng, hắn thật nghĩ ra chút ít cách. Chủ nhân, ngài không cần miễn cưỡng chính mình, thực sự không được thì thôi. Phạm Ly phất tay, đem Ô Truy câu nói kế tiếp ngắt lời. Không thử nghiệm liền từ bỏ, sẽ chỉ ở trong lòng lưu lại vĩnh viễn tiếng ối. Thử qua, dù là thất bại, ít nhất là hết sức cục đúng không? Ô Truy không hiểu cái gì gọi hết sức cục, nàng mờ mịt gật đầu, đã thấy Phạm Ly lấy ra một thanh bảo kiếm. Hệ thống ban thưởng tiên tử kiếm. Phạm Ly giữ tại trên tay, bằng hắn tuấn lãng nhập thần ngoại hình, rất có vài phần kiếm tiên hạ phàm cảm giác. Chỉ là, tu vi vẫn là đáng thương nguyên anh sơ kỳ. Người tới. Phạm Ly lại gọi một tên gia phó. Nhị lão gia có gì phân phó? Đi tìm Tam lão gia, đưa hắn 3 vị phu nhân mời đến, ta có việc bàn bạc. Là. Người hầu nhận mệnh lệnh mà đi. Phạm phủ Tam lão gia, làm lại chính là Phạm Tuần. 3 vị phu nhân chính là Tô Thanh Vương, Trần Sư Sư cùng Tần Hồng Ngọc. Phạm Ly tự tay nắm tay dây đỏ, bây giờ Phạm Thuần đã là tân hôn yến ngươi. Chỉ là hắn cùng 3 vị phu nhân cũng không ở tại Phạm Phủ, mà là có khác một tòa phủ tướng quân, càng thích hợp tân hôn yến ngươi. Chương 418, Hồng Hoang chương 418, Hồng Hoang Hùng Châu, chủ thành bên ngoài. 8 con cơ quan thú vì hình thể quá khổng lồ, thành nội thu xếp không xuống, bị Thạch Kính Đường toàn bộ thu xếp ở ngoài thành. Chủ thành bên ngoài 30 dặm phạm vi bên trong đều là tú ngưu và cự thú phạm vi hoạt động. Thạch Kính Đường trấn thủ hoàng cung. Giờ phút này, hắn khoanh chân nhắm mắt vận chuyển chu thiên. Mắt trần có thể thấy có vô số màu trắng sợi tơ theo Hùng Châu địa giới bốn phương tám hướng mà tới, toàn bộ kết nối trên người Thạch Kính Đường. Nếu là Phạm Ly ở đây, ngay lập tức sẽ đã hiểu, Thạch Kính Đường là đem Hùng Châu khí vận dung hợp bản thân. Nay tấm tình hình, cực kỳ giống tiên tử thi triển bản cổ thần thông bộ dáng. Khí vận dung hợp 10 phần thuận lợi, Thạch Kính Đường trên mặt lại không nửa phần vui mừng. Chỉ là một châu khí vận, quá ít. An phận ở một góc, cuối cùng không có thành tựu, chấm cần càng nhiều thổ địa. Thạch Kính Đường chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn đã định tốt bước kế tiếp kế hoạch, chỉ chờ hoàn mỹ khống chế Hùng Châu khí vận, chính là khai cương khoách thổ lúc. Công chiếm một châu thổ địa, luyện hóa một châu khí vận. Như thế lặp đi lặp lại, cho đến nhất thống thiên hạ. Lý Dục ca Lý Dục, hy vọng cuối cùng đứng ở chấm trước mặt vẫn là ngươi. Phạm Ly, Tô Truy, Phạm Tuần, Tô Thanh Phương, Trần Sư Sư cùng Tần Hương Ngọc, một nhóm năm người nhất long thì thầm chui vào Hùng Châu địa giới. Cơ quan long tử hình thể to lớn, bọn hắn lập tức liền tìm được rồi Tú Nưu chỗ. Chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là nó. Phạm Ly chỉ phía xa Tú Nưu, lấy ra một quyển khúc phổ giao cho tam nữ. Chỉ thấy khúc phổ vết mực chưa khô, rõ ràng là Phạm Ly vừa mới sao chép hoàn thành, trang địa mai hoa tam lộng bốn chữ dường như nét chữ cứng cáp. Tú Nưu tính tình ôn hòa, thì âm luật. Mời diễn tấu này khúc, đem Tú Nưu đơn độc dụ dỗ đến. Phạm Ly hơi chút dừng lại. Vất vả ba vị, việc này như thành, bản công nặng nề có thưởng thức. Chờ hắn nói xong, đã thấy Phạm Thuần cùng tam nữ cũng một bộ cổ quái nét mặt nhìn mình chằm chằm, thậm chí ngay cả Ô Truy nét mặt thì vô cùng phong phú. Sao? Phạm Ly sững sờ nói, bản công nói sai. Thưởng phạt phân minh, là thượng vị giả cơ bản tổ chức. Phạm Ly tuyệt đối tin tưởng, sau chính mình cho tam nữ ban thưởng, nhất định sẽ làm cho các nàng thỏa mãn. Hẳn là, các nàng hoài nghi mình danh dự, lo lắng hắn nuốt lời. Phạm Ly đang muốn hứa hẹn một phen, lại bị Phạm Thuần vượt lên trước. Nhị ca, ta cùng ba vị nương tử thành thân, bây giờ là người một nhà. Phạm Ly ngu ngơ một lát, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, rõ ràng đã là người một nhà, chính mình chơi cái gì thưởng phạt phân minh. Thật có lỗi, thật có lỗi. Phạm Ly vội vàng nhận lầm. Gần đây bận chuyện, ta thực sự hồ đồ rồi, mời ba vị đệ muội xin đừng trách, lời nói mới rồi chỉ coi ta chưa nói qua. Hắn trong nháy mắt đã là mặt đỏ tới mang tai, lúng túng được muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vậy cũng không được. Tô Thanh Phương một bên đọc qua khúc phổ, vừa mở miệng từ chối. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, huống chi nhị bá là tấn công đại sở, càng là hơn nói ra như núi, há có thể thu hồi. Không ngờ rằng nàng đúng là này thái độ. Phạm Ly ngu ngơ, Phạm Thuần cũng đầy mặt kinh ngạc nét mặt, không hiểu chính mình nương tử vì sao không dung tha. Phốc phốc. Tô Thanh Phương đột nhiên che miệng cười khẽ. Nô gia vừa vặn hướng nhị bá lấy cái thưởng thức. Bản này Mai Hoa Tam Lộng khúc phổ, có thể hay không là ban thưởng đưa cho chúng ta tỉ muội? Nguyên lai, Tô Thanh Phương thân làm nhạc khúc mọi người, liếc mắt liền nhìn ra này khúc ý cảnh sâu xa tuyệt diệu, siêu phàm thoát tục, là hiếm thấy khoáng thế tác phẩm xuất sắc. Bằng tài nghệ của nàng, chỉ đọc phổ một lần liền có thể toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng bản này khúc phổ bên trong ghi chép, lại cũng là hiếm thấy viết văn cơ bảo, Tô Thanh Phương đoán được là Phạm Ly thân bút, vừa vặn mượn cơ hội hướng hắn đòi hỏi. A, có thể, không sao hết. Nghe rõ ràng Tô Thanh Phương yêu cầu, Phạm Ly mới hiểu được là trò đùa, lúc này hào phóng đáp ứng. Này khúc Mai Hoa Tam Lộng là hắn ở đây hệ thống dưới sự trợ giúp sao hoàn thành. Ngàn năm của khúc, tin tưởng tại dị thế giới cũng là thất truyền, đủ để rung động làm thế âm tu. Ô Truy và Tù Nưu bị dụ dỗ đến. Chuyện về sau thì giao cho ta đi. Ô Truy ánh mắt kiên định, kích động. Nưu. Tù Nưu nhàn nhã dạo bước tại trên vùng quê. Nó tuy là cơ quan tạo vật, trên mặt đã có thản nhiên tự đắc nét mặt, thân hình khổng lồ chậm rãi đi vào nhìn, cũng giống như cùng thiên nhiên hòa làm một thể, mười phần hài hòa. Có mấy cái tước điểu lớn mật rơi vào Tù Nưu trên lưng. Cảm nhận được tước điểu tồn tại, Tù Nưu bước chân càng phát ra nhẹ nhàng, thân thể khổng lồ mỗi một lần dậm chân lại không có phát ra bao lớn chấn động, thân thể thực tế bình ổn, tức điều thì không sợ hai bay. Chanh, chanh chanh, gậy hồ cầm âm thanh, phản phất mùa đông khắc nghiệt, gió thổi cây lay. Trong gió tuyết, có hoa mai ngạo nghễ nở rộ, không sợ giá lạnh. Tú Nưu dừng bước, hướng phía tiếng đàn phương hướng nhìn lại, ánh mắt tò mò lại lộ ra một chút chờ mong. Tiếng đàn tiếp tục. Phong tuyết gấp hơn, giống như là muốn đè sập những cây, tàn phá cánh hoa. Nhưng mai sự cao thượng bất khuất, phong tuyết đã không thể thay đổi. Nưu. Tú Nưu nghe được cao trào chỗ, thì lên tiếng đáp lại. Kéo dài tiếng thú giống gừ gừ âm thanh, dường như châu lại như lòng, lại có ngâm sướng thần hiệu, cùng tiếng đàn cùng reo vang. Cuối cùng, Tú Nưu thay đổi thân thể, hướng phía tiếng đàn chuyển đến phương hướng đi đến. Nó nhịp chân nhanh dần, ngay cả sợ chạy trên lưng tức điểu thì không quan tâm. Phạm Ly nhìn phía xa bóng người to lớn, dần dần nhích lại gần mình bên này, trong lòng không khỏi cảm khái. Cơ quan cầm thú còn hiểu rõ âm luật, vì sao từ xưa đến nay vẫn có người không biết liêm sỉ? Ô Truy, ngươi phải cẩn thận. Ừm. Nghe Phạm Ly nhắc nhở, Ô Truy gật đầu, phi thân ngăn tại Tú Nưu trước mặt. Cảnh giới của nàng thực lực, ổn trên Tú Nưu. Nưu Tú Nưu cảm nhận được uy hiếp, vô thức lui lại một bước, cơ thể kéo căng bước vào trạng thái chiến đấu. Nhưng nó ngay lập tức phát hiện, đối diện là một cái mơ hồ tỏa ra bản năng người mẹ khí tức chân long. Tú Nưu cơ quan thể xác thậm chí bởi vậy run rẩy. Hạch tâm của nó, cơ quan động lực nguồn suối, sống lại ra mãnh liệt tìm kiếm giải thoát xúc động. Ừm. Thanh Hùng Châu trong, Thạch Kính Đường thì cảm giác có cái gì không đúng. Long tử Tú Nưu như muốn thoát ly không chế. Làm sao lại thế? Hắn xác định 8 con long tử cũng tại Hùng Châu cảnh nội, nếu có cường giả tuyệt thế tới trước cùng Tú Nưu xảy ra xung đột, phải là bao lớn đánh nhau tiếng động, chính mình không thể nào không phát hiện được. Lẽ nào là Tu Như mình muốn tranh thoát trói buộc? Thạch Kính Đường cười lạnh. Còn sống Long Tử cũng không phải đối thủ mình, huống chi sau khi chết tàn hồn. Chấn áp. Thạch Kính Đường tự có điều khiển cơ giáp bí thuật, chỉ cách chống rông nắm, liền phảng phất bóp lấy Tu Như mệnh môn. Niu. Hét thảm một tiếng. Phương xa Tu Như toàn thân run rẩy không ngừng, đúng là bốn chân như nhũn ra quỷ trên mặt đất. Nó hình thể to lớn, cái quỷ này lại có sơn băng địa liệt cảm giác, cả kinh xung quanh vài dặm chim thú tứ tán chạy trốn. Ngươi làm sao vậy? Ô truy kinh hãi. Nàng một mực nếm thử tiếp xúc Tù Nưu chân hồn, chỉ là bất thiện cơ quan chi thuật, vẫn luôn không được bí quyết. Mắt thấy Tù Nưu đau khổ ngã xuống, Ô truy lại không để ý tới kia rất nhiều. Nàng dùng linh khí của mình là Tù Nưu hộ thân, mắt thấy không thể xếp mở đau khổ, lại cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm long huyết. Nưu. Tù Nưu giống như bị rót vào sinh mệnh lực, trong mắt vẻ thống khổ hơi cởi, cơ thể lung lay có thể miễn cưỡng lại lần nữa đứng lên. Thạch Kính Đường trách phạt còn chưa có kết thúc, nhưng Tù Nưu sắc thực thoải mái rất nhiều. Nó mê man nhìn lại Hùng Châu chủ thành phương hướng, như là không hiểu người kia vì sao muốn tra tấn chính mình. Nó lại nhìn trước mắt, vì chính mình dốc hết tâm huyết lạ lẫm tồn tại. Ngươi, Ô Truy miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Có muốn làm hài tử của ta? Chương 419, Long Chủng chương 419, Long Chủng cơ quan giải thể. Một con vàng nhạt chùm sáng theo cơ quan hạt nhân bay ra, chậm rãi trôi hướng Ô Truy. Ô Truy hóa thành nhân hình, giang hai cánh tay, đem ánh sáng đoàn ôm vào lòng. Làm xong, Phạm Ly nhịn không được hỏi. Ừm, nó là hài tử hiền lành. Ô Truy mỉm cười, ôm ấp Tù Nưu hồn phách động tác càng nhu hòa. Tốt bụng. Xác thực. Vị âm nhạc thu hút mà đến Tù Nưu, từ đầu đến cuối không có biểu lộ ra địch ý, giống như tin đồn dịu dàng ngoan ngoãn tính tình, cũng là Phạm Ly lựa chọn Tù Nưu là mục tiêu thứ nhất nguyên nhân. Ngoài ý liệu thuận lợi, còn nhiều hơn thua thiệt Ô Truy. Một vị chân long tồn tại, đúng long tử hồn phách có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Chủ nhân, kế tiếp là cái nào hài tử? Ô Truy đem Tù Nưu hồn phách thu hồi, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Phạm Ly nghe được dở khóc dở cười. Nàng giọng điệu này, hình như chín cái cơ quan long tử thực sự là Ô Truy thân sinh. Phạm Ly đột nhiên lại nhớ ra Lữ Phúc Bảo cùng tiểu điều thuyền. Có thể, tiểu này bẩm sinh đúng còn nhỏ người quan tâm tự ái, chính là cái gọi là bản năng người mẹ a. Long bát tử, phu hí. Nghe Phạm Ly lựa chọn thứ tám tử, Ô Truy lộ ra một tia vui mừng cười. Phu hí, thân dường như long, nhã tốt lịch sự. Một cái thích đọc sách long. Phạm Ly cười. Thật là khéo, chuyên ngành phù hợp. Hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong giấy bút, lại đặt một khối sơn thạch san bằng là án thư. Đem tuyên chỉ tại sơn thạch mặt ngoài trải bằng. Mai mực, sau đó bút tẩu long xạ. Sơn không tại cao, có tiên thì có danh. Thủy không tại sâu, có long thì linh. Tất nhiên truyền thuyết phụ hí nhã tốt lịch sự như vậy nó đúng văn chương yêu thích, tất nhiên là loại đó nho nhã cao khiết, lập ý quang minh chính đại đạo đức gần ý Phạm Ly tinh thiêu tế tuyển ẩn ý, trong lòng tự nhủ, đây chính là nhân giáo bản tài liệu giảng dạy tuyển dụng, làm bạn vô số người trưởng thành danh thiên tác phẩm xuất sắc, cái kia có thể đem phụ hí dẫn tới a. Chép xong thi hào lưu vũ tích phòng ốc sơ xài minh Phạm Ly vị trí trên núi nhỏ, đã là muôn hình vạn trạng, phản phất một tòa tiên sơn. Dấu hiệu may mắn 3000 dặm, quên quần trong núi không tiêu tan. Mặt đất vạn vật khôi phục, cây binh, hoa nở, thảo trường, chim hót, thú đi. Giữa thiên địa, phản phất có một vị đại đức tiên hiền ở phong ốc sơ sài, lại tâm tính bình yên, cảnh giới cao không thể chạm, chính nhìn xuống muôn dân mặt đất, cười nhìn những kia là công danh lợi lộc buồn bà tân lao chúng sinh. Phạm Thuần cùng Ô Truy sớm kiến thức qua Phạm Ly văn mạch khí tượng, cũng không kinh ngạc, chỉ là mỉm cười thưởng thức. Tô Thanh Phương, Trần Sư Sư cùng Tần Hương Ngọc, lại là lần đầu kiến thức Phạm Ly thủ đoạn. Chơi ạ, hắn không phải là văn thánh chuyển thế, nho tu chân luôn. Đáng tiếc ta không tu nho, bằng không chỉ sợ đạp đất đột phá. Làm thế có tấn công, văn mạch có thể hưng thịnh 800 năm. Tam nữ trong lòng suy nghĩ miên man, Phạm Ly đã bắt đầu đẳng chép thiên thứ hai ẩn ý người đời rất yêu mẫu đơn. Cho độc yêu sen chi ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, thương xa ít thanh, cao vút chỉ toàn thực, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhận. Tam nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy kinh ngạc. Phạm Ly, danh xưng làm thế thứ nhất gian thần. Quyền hành không thua Hán Chi Đồng Trác, nhưng Đồng Trác đã hủy diệt. Tại triều thời gian ngắn tại Nghiêm Tung, nhưng Nghiêm Tung quyền lực trôi kém xa Phạm Ly quyền lực trôi. Mạnh như thế quyền gian thần, thế mà năng lực viết ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu dạng này câu. Ẩn ý, có thể người làm chứng tâm. Đây là làm người đời cũng công nhận đạo lý, Tô Thanh Phương và Tam Nữ cũng không ngoại lệ. Do đó, trong lúc các nàng đọc được những lời này lúc, càng phát ra tin tưởng vững chắc sở nhân cũng hiểu lầm Phạm Ly. Cầm quyền không làm ác, khi quân không lấn dân. Phạm Ly bị oan uổng. A. Tam Nữ đang trong lòng cảm thán, đột nhiên phát hiện có một quái vật khổng lồ chẳng biết lúc nào lặng yên đi vào phụ cận. Một con rồng. Phụ hí, thân dường như long. Nó phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt hướng phía dưới, sáng ngời có thần chằm chằm vào Phạm Ly. Miệng rồng đã có hơi mở ra, phát ra một hồi liễu diễu thanh âm trầm thấp, như là tại đọc sách. Tất cả mọi người hiểu rõ là âm hy đến rồi, lại ra vẻ không biết. Thực tế Phạm Ly, một thiên chu thật thà di yêu sen nói chép lại hoàn tất, hắn lại tiếp tục đằng chép thiên thứ ba ẩn ý Phạm Ly sửa khải thư là hành thư, hạ bút càng phát nước chảy mây trôi. Lại còn có hảo văn chương. Tam nữ kinh ngạc sau khi, thậm chí có chút kích động. Ở trong mắt các nàng, Phạm Ly viết quả thực là thiên địa ẩn ý may mắn kiến thức thiên địa ẩn ý xuất thế, thật sự là vinh hạnh của các nàng. Thiên hạ văn mạch nếu có bắt đấu, ta nhị ca độc chiếm một thạch, những người còn lại tổng thiếu hai đấu. Phạm Thuần Thi ở trong lòng dương dương đắc ý nghĩ. Khánh lịch 4 năm xuân, đang tử kinh trích thủ bà làm quận. Cư miếu đường chi cao thì lo hán dân, chỗ giang hồ xa thì lo hán quân. Là vào cũng lo, lui cũng lo. Thế nhưng khi nào mà vui a? Hắn tất nói lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ ư? Tô Thanh Phương, Trần Sư Sư cùng Tần Hương Ngọc chỉ cảm thấy nước mắt lưng tròng, muốn cúng bái Phạm Ly. Thế nào trí tuệ mới hiểu được cư miếu đường chi cao thì lo hắn dân, chô giang hồ xa thì lo hắn quân. Thế nào đảm nhận mới dám nói lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Sở quốc có Phạm Ly sẽ rất hưng thịnh. Hống. Một tiếng kéo dài long ngâm, xưa cũ trầm trọng, như chuông như đánh trống. Nghe vào trong tai mọi người, lại phảng phất là ca hát. Nhưng phụ hí tại ca tụng cái gì? Dưới mắt, duy nhất đáng ra nó như thế tán tụng chỉ sợ chỉ có Phạm Ly này tam thiên khoáng thế ẩn ý. Hô. Phạm Ly để bước xuống, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn ngẩng đầu, cùng phụ hí nhìn nhau, cùng trầm mặc không nói một lời. Đột nhiên, phụ hí cơ quan thân thể tự động binh giải, lại thành từng mảnh linh kiện tản mát. Chỉ có nội bộ một khỏa viên cầu hạch tâm, vẫn phiêu phù ở giữa không trung, nhưng có một tia thanh khí theo hạch tâm bên trong tràn ra. Thanh khí ngưng tụ tại Phạm Ly trước mặt, hình thành một khối không khí. Đây cũng là phụ hí hồn phách. Tổ truy. Phạm Ly đúng nữ nhân bên cạnh gật đầu. Làm xong, phụ hí bị ẩn ý thu hút, tự nguyện quy thuận. Như vậy, Phạm Ly cười nói, mục tiêu kế tiếp là Ly Vẫn. Thành Hùng Châu bên trong, thạch kính đường bột trộn, đi qua đi lại. Là ảo rất sao? Rõ ràng không có xảy ra chiến đấu, nhưng mình tuần tự cùng Tung Nhu, phụ hí chết liên hệ. Lại thêm sớm hơn lúc mất đi bá hạ, Long Chi cửu tử đã mất thứ ba. Long tử cơ quan thú cùng tầm thường cơ quan thú khác nhau, có thể nói là thạch kính đường hạch tâm chiến lực. Nếu có thể, hắn rất muốn ra ngoài điều tra tình huống. Có thể Hùng Châu khí vận còn chưa dung hợp hoàn tất, thạch kính đường dù thế nào không thể rời khỏi chủ thành. Thôi, có lẽ là dung hợp Hùng Châu khí vận, siêu việt chấm khống chế cực hạn, cơ quan Long tử tự động tách ra kết nối. Đợi chấm hết công, lại tìm về Tú Như cùng phụ hí cũng không muộn. Nghĩ đến đây, thạch kính đường tập trung ý chí. Hắn lại lần nữa bật công, như vòng xoáy trung tâm, đem bốn phương tám hướng vọt tới Hùng Châu khí vận nuốt vào thể nội. Thạch kính đường cơ thể không ngừng lớn mạnh. Thời gian qua một lát, chiều cao của hắn thậm chí vượt qua phủ thứ sử. Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa, lúc có đội trời đạp đất cự thần thân khu. Chân còn kém xa lắm, Hùng Châu thì còn kém xa lắm. Chương 420, Lạm Phát chương 420, Lạm Phát đỉnh núi, thường hực liên hỏa. Phạm Ly không ngừng từ trong hộp chữ vật lấy ra từng đoạn vật liệu gỗ, xếp thành đống lửa, giấy lên to lớn hỏa trụ. Nghe đồn, Ly vẫn hỉ nuốt hỏa. Nó thường bị điêu khắc tại góc phòng, nóc nhà cái này chỗ, ngụ ý tích hỏa. Phạm Ly muốn dùng hỏa thu hút Ly vẫn, sớm chuẩn bị một đống lớn vật liệu gỗ. Gỗ thông, hoa mục, phong mục, bách mục và đều là nén dầu số lượng nhiều, mật độ thấp dễ cháy vật liệu gỗ. Đáng tiếc, tình huống cũng không như Phạm Ly dự đoán đơn giản như vậy. Đống lửa đốt đi một ngày một đêm, Phạm Ly chuyến này mang tới vật liệu gỗ toàn bộ đốt xong, lại cũng không thấy Ly vẫn bóng dáng. Tình huống thế nào? Phạm Ly hấp hấp cái mũi. Lẽ nào có phải không hỉ này mấy loại vật liệu gỗ thiêu đốt mùi, Ly vẫn không chịu hiện thân? Nhị ca, tình huống thế nào? Phạm Tuấn hỏi, Long Tử còn đến hay không? Cái này, Phạm Ly lúng túng vào đầu. Ta chuẩn bị con mồi đều nhanh sử dụng hết nhưng nó hình như không hứng thú, có lẽ là ta sai rồi. Phạm Thuần lại đúng Phạm Ly có lòng tin tuyệt đối. Nhị ca, ngươi tuyệt đối không sai. Muốn ta nói, câu cá không thấy con cá mắc câu, có lẽ là con mồi quá ít quá nhỏ. Nhị ca lẽ nào chưa nghe nói qua, câu cá lớn, dùng đại liêu. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Phạm Thuần đơn giản như vậy, phân tích, lại thật sự để tỉnh Phạm Ly. Hắn đột nhiên ý thức được, dựa theo Ly vẫn lớn như núi cao hình thể, chính mình này mấy đống đống lửa nhìn như thật lớn, nhưng ở Ly vẫn trước mặt thật giống như dùng hạt vừng mới voi, người ta có muốn ăn mới là lạ chứ. Thế nhưng, làm sao phát lên hỏa hoạn? Suy nghĩ minh bạch vấn đề mấu chốt, Phạm Ly lại lúng túng hiện tại, cho dù chính mình mang nhiều gấp 10 vật liệu gỗ đến, cũng chưa chắc đủ Ly vẫn ăn. Trừ phi, Phạm Ly nhìn hai bên một chút. Cách đó không xa, trên một ngọn núi khác rừng cây rậm rạp, cây xanh rậm mát. Có. Ly vẫn hỉ nuốt hỏa, cũng hỉ nhìn đông nhìn tây. Nó ngoài thành Hùng Châu tìm một mảnh cao điểm, chẳng có mục đích nhìn xung quanh. Đột nhiên, Ly vẫn trừng lớn hai mắt, bị xa xa một đám lửa đỏ ánh sáng thu hút. Từ ngực, Ly vẫn làm cái nuốt nước miếng động tác, mặc dù nó là cơ quan thú, thể nội cũng không nước bọt sinh ra. Mỹ vị, chính ở đằng kia. Ly vẫn ngay lập tức hướng phía ánh lửa phương hướng bay đi. Đến rồi. Phạm Ly trông thấy một con long đầu thân cá, ngũ thải ban lan cơ quan thú, hướng phía thiêu đốt lửa lớn hừng hực ngọn núi kia bay đi. Tung bay ở trên núi lửa không, Ly vẫn mở cái miệng rộng, hít vào thôn phệ nhìn trong núi liệt diễm. Ô truy, ngươi có thể làm được nó sao? Phạm Ly hạ thấp giọng hỏi. Cho dù hiểu rõ Ly vẫn tập tính, cũng không biết làm sao thu phục nó. Ô truy mừng đến tam tử tâm tình thật tốt, đã sớm kích động. Chủ nhân, ta sẽ thuyết phục nó. Nàng hóa rồng bay lên trời, hướng phía Ly vẫn chỗ núi lửa phương hướng bay đi. Hải tử xin chào, ta. A. Ô truy khoảng cách Ly vẫn còn có trăm trượng xa, hắn đột nhiên quay đầu, sông nàng phun ra một đạo mãnh liệt của nước. Cột nước lôi cuốn linh khí, thế công không phải tầm thường. Ô truy thực lực kỳ thực tại đơn nhất long tử phía trên, nhưng nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa vặn dính trường, tại chỗ bị theo không trùng đánh rơi. Hắc long thân thể nặng nề ngã tại đại địa bên trên. Hống. Ly vẫn nổi giận gầm lên một tiếng, đem hút vào trong miệng hỏa diễm nuốt vào, lại mở miệng, lại là một cột nước công hướng Ô truy. Nó hỉ nuốt hỏa, thì am hiểu phun lãng mưa xuống. Đạo thứ hai cột nước bị Ô truy chật vật né tránh, nàng lại tiếp tục bay lên giữa không trung, trong miệng lại có máu tươi nhỏ ra. Không tốt. Phạm Ly nhíu mày. Ô truy bị thương, nàng có thể cần trợ giúp. Xa xa không trung, Ly vẫn thế công liên miên bất tuyệt. Vừa mới nuốt ăn hàng loạt hỏa diễm, ngược lại thành ly vẫn trợ lực. Nó phảng phất có không dùng hết linh lực, không ngừng phun ra cột nước công kích Ô Truy. Ô Truy mang thương né tránh, mặc dù lại chưa trúng chiêu, nhưng động tác nhưng dần dần trở nên chật vật. Thủ lâu tất thua. Phạm Ly làm nhưng đã hiểu đạo lý này. Hắn nghĩ lớn tiếng nhắc nhở Ô Truy phản công, chỉ thấy nàng nhìn về phía Ly vẫn ánh mắt chỉ có thương hại cùng không bỏ. Xong rồi, Ô Truy không để ý thương thế của mình, lại đúng Ly vẫn thì sinh ra từ mẫu chi tâm. Đây quả thực là một thanh kiếm hai lưỡi. Dựa vào chân thành từ mẫu tâm, Tú Nhu cùng Bá Hạ cũng tiếp nhận rồi Ô Truy. Nhưng bây giờ, cơm nước no nê tinh lực rồi rào Ly vẫn, căn bản chỉ coi nàng là làm là địch nhân. Nhị ca, chúng ta muốn xuất thủ sao? Phạm Thuần thì lo lắng hỏi. Đại thừa cảnh cấp chiến đấu, lại là Ly vẫn dạng này quái vật, cho dù Phạm Thuần thì chưa đủ tư cách tham chiến. Thế nhưng, Tô Thanh Phương và Tam Nữ Tu chính là âm luật, vừa năng lực viễn chỉnh kích địch, cũng có thể tấu nhạc là Ô Truy ra chỉ chiến lược. Vất vả ba vị để muội, giúp một tay Ô Truy. Phạm Ly không chút do dự nói. Đúng. Tam Nữ không chút do dự, riêng phần mình lấy ra một kiện nhạc khí, theo thứ tự là tiêu ngọc, cổ cầm cùng tỳ bà. Tiêu âm như tơ, tinh tế tỉ mỉ liên miên bất tuyệt. Tiếng đàn như suối thủy, thanh tịnh thấu triệt, thấm vào ruột gan. Tỳ bà quét dây cung như gió táp mưa rào, sục sôi trắng khí. Tam Nữ thi triển thủ đoạn, âm luật ra chỉ trên người Ô Truy, quả nhiên thấy mặt nàng sắc thư giãn rất nhiều, tránh né động tác cũng càng tinh chuẩn mau lẹ. Chỉ là Ô Truy vẫn không đành lòng ra tay với Ly Vẫn, này có thể lo lắng Phạm Ly. Ô Truy, nếu không có thể làm, chúng ta đi đầu rút lui làm sao? Phạm Ly hô to. Chủ nhân bà, đứa nhỏ này thiên tính tích hỏa trừ tà, lầm đem ta coi là quỷ mị tà túy. Chỉ cần làm sáng tỏ hiểu lầm, ta còn có cơ hội. Ô Truy lời còn chưa dứt, âm thanh đã im bặt mà dừng. Chỉ vì có mấy cái kinh khủng tồn tại, chính đưa ánh mắt về phía nàng bên này. Không tốt. Tất cả long tử đều hành động. Tại cựu tử trong, Ly vẫn chức trách lại là linh gác. Ô Truy cả kinh sắc mặt đại biến. Nàng bây giờ nghĩ đi, nhưng có 5 cái cường đại linh lực hướng phía bên này chạy đến, tốc độ cực nhanh. Chủ nhân mau lui lại, ta ngăn trở chúng nó. Ô Truy vừa dứt lời, chỉ thấy 5 đạo bóng người to lớn hoành tuyệt ở trước mặt mọi người, càng đem vùng này thiên địa cũng che đậy. Phạm Ly tuyệt đối không có cự vật chứng sợ hãi. Nhưng giờ phút này, Ngai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toàn Nghề, Bệ Ngạ, Ly vẫn 6 long tử, phảng phất 6 tòa nguy nga đại sơn, uy áp mạnh thậm chí làm cho người có lòng buồn bực ngạt thở cảm giác. Như thế số lượng, như thế lực lượng, Ô Truy bị thương, càng là hơn không cách nào chống lại. May mắn Ly vẫn cảnh báo, nguyên lai chấm không có lầm. Thực sự có người dám can đảm ngấp nghé chấm long tử. 6 long tử trong, Bồ Lao miệng nói tiếng người. Nghe đồn, Bồ Lao là long cùng cóc sở sinh, tốt âm tốt hống, tiếng như chuông vàng, vang tận mây xanh. Thời khắc này Bồ Lao lại là thay người truyền âm. Truyền âm người, Đại Tấn Hoàng đế Thạch Kính Đường. Bồ Lao một đôi nâng lên mắt to, lần lượt lướt qua Ô Truy, Phạm Ly, Phạm Thuần, Tô Thanh Phương, Trần Sư Sư, Tần Hồng Ngọc đám người. Ồ, phàm gian lại có linh vật hóa hình thành đồng. Thú Nhu cùng phụ hí là các ngươi bắt cóc. Vừa có chân long, đủ để đền bù chấm mất đi long tử hồn phách, rất tốt. Thạch Kính Đường không có đích thân đến, nhưng hắn tu hành cơ quan thuật đại thừa, điều khiển 6 long tử tự nhiên không thành vấn đề. Chấm là Đại Tấn Thiên Triều hoàng đế, bất luận các ngươi là người phương nào, đều đã phạm phải cựu tử chi tội. Hướng chấm thần phục, có thể tha các ngươi tính mệnh. Bằng không, khoảnh khắc hóa thành một miệng. Chương 421, thành tín Phạm Ly chương 421, thành tín Phạm Ly một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, khí thế như hồng vừa thương xuất tráng dị thường. Máu tươi vẩy ra, mặt đất sông núi bị nhuộm dần môi hồng. Ô Truy liều mạng thương thế tăng thêm, lại thành công đem 6 con cơ quan long tử bức lui mấy trăm trượng. Chủ nhân, người chạy ngay đi. Hắc Long miệng nói tiếng người, giọng nói quyết tuyệt, ánh mắt càng có xả thân tâm ý nàng thân thể có lớn chiếc vảy rồng rơi xuống, càng có vết thương ghê rợn, không ngừng chảy máu tươi. Ô Truy, ngươi làm cái gì vậy? Phạm Ly kinh hãi. Chủ nhân, thật xin lỗi. Đều do Ô Truy ngu xuẩn, chỉ lo thu thập long tử tàn hồn, lại làm hại chủ nhân hãm sâu hiểm địa. Xin chủ nhân đi trước, Ô Truy có thể kéo lại chúng nó. Lời này, Phạm Ly làm sao chịu nghe? Nhưng nàng vì khẽ kéo sáu, dùng mệnh kéo. Đang khi nói chuyện, bị bức lui cơ quan long tử nhóm, gầm thét lần nữa vọt tới. Sóng lớn đánh tới, là Ly vẫn không thủy thủ đoạn, khoảnh khắc đem xung quanh vài dặm trở thành một vùng biển mênh mông trạch quốc. Lại có một đầu cơ quan thú, ngoại hình rất giống sư tử, 4 chân bước trên mây mà đến, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào khói lửa, càng đem nguyên một phiến tiên không che đậy. Phạm Ly ngay lập tức nhận ra này điều khiển khói lửa long tử, là Toàn Nghê. Đỉnh đầu là khói lửa, dưới chân là sóng lớn. Phạm Ly thân ở cô sơn bên trên, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tận thế cảnh tượng. Đâu có cuồng phong gào thét, có một con cơ quan thú, hắn hình như rồng, sau lưng mọc lên 2 cánh. Nó vẫy cánh, thúc đẩy cuồng bạo gió mạnh. Hoa mượn gió thổi, bầu trời bị thiêu đến hồng vân cuồn cuộn, không biết là biển mây hay là biển lửa. Phong suy lắng cao, thủy thế cũng không ngừng trèo cao, khoảnh khắc chìm qua giữa sườn núi. Long tử Trào Phong. Phạm Ly chỉ dựa vào ngoại hình, suy đoán cái này long tử thân phận. Trong truyền thuyết Trào Phong là long cùng phượng hoàng sở sinh, dường như long lại như điểu, hẳn là nó. Một tiếng long ngâm, Ô Truy phân chấn tinh thần. Nàng ngửa đầu hướng bầu trời phun ra một cột nước, trong khoảnh khắc bức lui đầy trời khói lửa. Nàng lại cúi người hướng xuống, xông vào dậy sóng dòng lũ trong, đúng là vì cơ thể quấy Ly vẫn thủy thế, khiến cho thủy đảo ngược, từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Long giả, Thương Vân Bố Vũ chi thần. Tại chính thức long tộc Ô Truy trước mặt, 3 con cơ quan long tử thủ đoạn còn chưa đáng kể. Thế nhưng, Ô Truy trung quy là dùng ít được nhiều, lại thân chịu trọng thương. Nàng vừa mới phá giải Ly vẫn, toan nghe cùng Trào Phong thủ đoạn, lại nghe thấy thùng thùng ken ken một hồi giống chuông tiếng vang kỳ quái. Bồ lao xuất thủ, nó từ đằng xa phát ra âm công, không thương tổn nhục thể, trực kích linh hồn. Phạm Ly chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, mỗi một lần chuông vang cũng phảng phất muốn đưa hắn chấn vỡ. Đột nhiên, cầm, tiêu, tỷ bà đồng thời tấu vang, du dương nhạc khúc như linh đan rượu dược nhanh chóng chữa trị Phạm Ly bị thương linh hồn. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên lai Tô Thanh Phương và tam nữ thi triển thủ đoạn vì tiếng đàn đối kháng chuông vang. Thế nhưng tam nữ cũng không thể bền bỉ, tu vi của các nàng xa xa không kịp Bồ Lao, cho dù vì ba địch một, chỉ sợ ngay cả nửa nén hương công phu cũng chống đỡ không nổi. Chủ nhân, nhanh! Ô Truy còn muốn thúc giục Phạm Ly chạy ngay đi, lại đột nhiên cảm giác sau lưng hàn mang chật chật. Nàng không kịp né tránh, chỉ vô thức vặn vẹo thân thể, lạnh buốt cắt chém xúc cảm từ bên hông truyền đến. Cẩn thận nhai tí! Phạm Ly trông thấy một con cơ quan thú, miệng ngậm bảo kiếm vọt tới Ô Truy phụ cận, nhận ra nó là nhai tí, trong lòng đống cảm giác không ổn. Long thử nhai tí đánh lén đắc thủ, Ô Truy trên người lập tức có thêm một đạo huyết đục bên ngoài lật vết thương ghê rợn. Nhị ca, Ô Truy không có tiện tay binh khí. Phạm Thuần vội la lên. Hắn vừa nói xong, đã nhìn thấy Phạm Ly lấy ra một thanh kiếm, linh quang lưu động bảo khí lấy đà, rõ ràng phẩm cấp cực cao. Ô Truy, kiếm. Phạm Ly đem hệ thống ban thưởng thiên tử kiếm ném ra thật cao. Giữa không trung, Ô Truy biến trở về hình người, một tay tiếp kiếm đưa ngang trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tí lần nữa rất kiếm đánh tới. Hai bên lúc này hình thể chênh lệch to lớn, nhưng riêng phần mình nắm giữ bảo kiếm phẩm cấp thì đồng dạng là chênh lệch to lớn. Ô Truy cầm là thiên tử kiếm, thân kiếm một mặt kỳ hạn nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Trôi kiếm một mặt thư làm nông nuôi chi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống kế sách. Kiếm này sắc bén chỉ là phụ, đã có giang sơn chi trọng, xã tắc chi ổn, giáo hóa chi công đức, hơn xa thế gian phàm phẩm. Ngai tí trong miệng bảo kiếm, nhìn như không gì không phá, thuận buồm xuôi gió. Nhưng mấy lần binh khí va chạm qua đi, thiên tử kiếm lông tóc không tổn hao gì, ngai tí bảo kiếm lại xuất hiện kể ra nhỏ bé lỗ hổng. Nhị ca, Ô Truy bất tiện sử kiếm. Phạm Thuần cao mày nói, hắn tu vi không bằng Ô Truy, nhưng là binh gia thiên tài, thì thông các loại binh khí, một chút nhìn ra Ô Truy đúng kiếm đạo chỉ hiểu ra lông. Phạm Ly nghe vậy cười khổ. Long giả, danh xưng chúng lân trùng chi trưởng, tứ linh đứng đầu. Chân long tự thân vô cùng cường đại, vốn cũng không mảnh nghỉ lại ngoại vật. Ô Truy mặc dù tu hành mấy ngàn năm, nhưng chuyên tu long đạo, nàng như am hiểu kiếm đạo mới là lạ chứ. Nhị ca, chúng ta đi. Mắt thấy Ô Truy ngăn trở Lý Vẫn, Toàn Nghề, Trào Phong, ngay tí tứ long tử, tam nữ thì miễn cưỡng cùng Bổ Lao chống đỡ lấy. Phạm Thuần không nói lời gì, lôi kéo Phạm Ly cùng ba vị ái thê, hướng Bành Thành phương hướng chạy trốn. Phạm Ly khẩn trương, hắn cũng nghĩ nhường Phạm Thuần vợ chồng đi trước, chính mình lưu lại trợ giúp Ô Truy. Loại tầng thứ này chiến đấu, Phạm Ly làm nhưng giúp không được gì. Nhưng lỡ như hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đâu? Hệ thống, hệ thống, hệ thống. Phạm Ly ở trong lòng lo lắng la lên, chỉ cần hệ thống khẳng tuyên bố nhiệm vụ, bất luận cái gì đại giới đều có thể, chỉ cần bảo đảm chính mình có thể đem Ô Truy còn sống mang về Bành Thành. Đáng tiếc, hệ thống gian thần lại giống như đứng máy đúng Phạm Ly kêu gọi không có làm ra mảy may đáp lại. Đó là cái gì? Phạm Thuần đột nhiên kêu lên. Tại trước hắn phương cách đó không xa, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng cây lập trụ. Lại nhìn tà hữu, thì có vô số lập trụ hiện hiện. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất đều là như thế. Nguy rồi nhị ca, chúng ta bị nhốt rồi. Phạm Thuần kinh hãi. Cái này phiến trời đất rộng lớn, không biết bị ai thi triển cỡ nào thủ đoạn, lại xuất hiện một tòa lồng giam. Phạm Ly đám người bị vây ở lồng giam phạm vi bên trong, cũng tận mắt nhìn thấy lồng giam dần dần co vào. Chủ nhân, các ngươi làm sao còn không đi? Ô Truy gian nan cùng bốn cái long tử đối kháng, quay đầu lại phát hiện Phạm Ly đám người lại cách đó không xa. Nhưng rất nhanh, nàng thì thấy rõ cảnh vật xung quanh. Đây là bệnh nạn thủ đoạn. Ô Truy sắc mặt đại biến. Ha 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 ha. Long tử Bồ Lao mở miệng cười to, tiếng cười lại là thạch kính đường phát ra. Đi, các ngươi đi được sao? Chiêu này gọi là thiên lao không có chấm cho phép, các ngươi đừng hòng rời khỏi thiên lao phạm vi nửa bước. Phạm Ly cười khổ, hắn cũng nhớ tới về bệnh ngạn truyền thuyết. Bệnh ngạn cũng gọi là hiến trương, long chi con thứ bảy. Hắn hình như hổ, bình sinh tốt tụ. Bởi vì nghiêm túc chính khí có uy lực, cũng có thể làm rõ sai trái, theo lẽ công bằng mà đức, bị truyền thuyết làm chủ tố tụng lao ngục thần thú. Ngoài thiên lao, sáu con long tử chậm rãi tới gần. Trong thiên lao, Ô Truy không để ý thân thể thương thế, điên cuồng công kích lồng giam. Đáng tiếc, nàng thương thế quá nặng, với lại thiên lao đặc tính cũng không trình độ chắc chắn hơn sang ngoại bộ, muốn từ trong ra ngoài phá hoại thiên lao, bằng hiện tại Ô Truy căn bản không thể nào làm được. Phốc phốc. Cuối cùng, Ô Truy tận lực, miệng phun máu tươi đổ vào Phạm Ly trong ngực, ngất đi. Chương 412, kiếm lai 2 chương 412, kiếm lai xong rồi. Ngay cả Phạm Ly cũng cảm thấy, lần này mạo hiểm thu thập long tử hồn phách, thực sự là cám. Chính mình chết rồi không sao, chẳng qua một bộ phân thân mà thôi. Thế nhưng, Ô Truy làm sao bây giờ? Phạm Thuần vợ chồng làm sao bây giờ? Ừm. Bồ Lao lần nữa miệng nói tiếng người. Tiểu tử ngươi là ai? Chớp tử trên người ngươi cảm nhận được hoàng khí, là thiên tử mệnh cách người sao? Phạm Ly ôm ấp Ô Truy, tiếp nhận trong tay nàng thiên tử kiếm treo bên hông. Hắn ngửa đầu, nhìn lên trời lao bên ngoài sáu con cơ quan cự thú. Thời khắc này Phạm Ly như là trong hồ cá cá vàng, bị người khác xem xét. Ứng đối ra sao? Phạm Ly đang muốn dùng ngôn ngữ chỉ hoãn thời gian, trước hết để cho Ô Truy thể nội linh khí tự lành thương thế. Không đúng. Thạch Kính Đường giọng nói thay đổi, đúng là có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Ngươi không chỉ có thiên tử mệnh cách, ngươi thế mà người bị giang sơn ký vận. Ha 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 ha. Một phương thiên tử lại bị chấp dùng thiên lao khấu trụ. Phạm Ly sắc mặt đại biến. Hắn nghe đối phương giọng nói, không phải phỏng đoán, rõ ràng là chắc chắn thân phận của mình. Nói, ngươi là cái nào quốc thiên tử? Như thế suy nhược, ngươi không thể nào là hoàng đế Đại Minh, càng không phải là đại tử nữ đế. Ba nước Ngụy Hán Ngô tuy nhỏ, nhưng thiên tử nghe nói cũng không yếu. Tiểu tử ngươi không phải là hoàng đế nước Sở? Ha 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 ha. Dễ dàng như thế bắt được ngươi, chấm lần này trở lại nhân gian, quả nhiên là thiên mệnh chấm ngồi hưởng nhân gian giang sơn phú quý. Phạm Ly nghe được ám vương lòng một hơi. Xem ra, Thạch Kính Đường là đem mình làm hạ sung. Tiên giới người tới, quả nhiên không thể coi thường. Thạch Kính Đường chỉ điều khiển bồ lao liếc nhìn chính mình một cái, có thể phát giác chính mình người bị giang sơn khí vận. Phạm Ly lại nghĩ tới Thượng Quan Uyển Nhi, cũng là theo trong biển người mênh mông tuyển ra tiểu sắc tài khí tứ kiệt. Hẳn là cái này trong truyền thuyết vọc khí. Vị này bệ hạ. Phạm Ly đột nhiên mở miệng. Ừm. Bồ lao nâng lên mắt to, chuyển hướng tiếp cận Phạm Ly. Ngươi còn có lời nói? Thính Thạch Kính Đường giọng nói, hơi có chút đắc ý cùng cười trên nỗi đau của người khác. Phạm Ly thở dài, mới nói, chấm hôm nay gặp nạn, chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng xin hỏi bệ hạ, làm sao liếc mắt nhìn ra chấm thân phận? Đều nói nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, Phạm Ly từ đáy lòng hy vọng Thạch Kính Đường năng lực bành trướng một lần, chí ít nhường hắn chỉ hoãn thời gian, xem xét dưới mắt tuyệt cảnh phải chăng còn có chuyển cơ. A a a a. Ngươi muốn biết, chờ chấm đem ngươi mang về Hùng Châu, tự sẽ chậm rãi cùng ngươi phân trần. Hiện tại, hay là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đi. Phạm Ly nghe được trong lòng cảm giác nặng nề. Khá lắm Thạch Kính Đường, hắn hẳn là nhìn thấu mình tâm tư, ngay cả mảy may cơ hội cũng không cho. Kỳ thực, thân ở Thiên Lao Tròng, Phạm Ly cũng là vô kế khả thi. Cái gọi là dốc hết sức đem 10 hội, tại lực lượng tuyệt đối trên lệch dưới, tất cả mưu trí sách lược cũng là vô dụng. Vậy hạ làm sao đến mức cẩn thận như vậy? Hẳn là ngươi đối với mình Thiên Lao thiếu hụt lòng tin. Phạm Ly không cam tâm, vẫn mở miệng mê hoặc. Lòng tin? Thạch Kính Đường cười lạnh, không ngừng điều khiển bệ ngạn đem Thiên Lao thu nhỏ. Cuối cùng, đã từng bao phủ một phiến thiên địa Thiên Lao chỉ còn lại có sân nhỏ kích cỡ tương đương. Phạm Ly đám người bị một mực vây khốn, xác thực vô kế khả thi. Lúc này, Thạch Kính Đường mới lại mở miệng nói, còn sống, so cái gì cũng quan trọng hơn. Long tin, chẳng qua là ngu xuẩn đưa cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Ngươi trẻ tuổi, hạng như mày, tại tiên giới liền một ngày cũng sống không qua đi. Phạm Ly nghe được trong lòng kinh ngạc. Đối phương rõ ràng là thận trọng từ lời nói đến việc làm nhưng lại vô cùng vui lòng chủ động cho tới tiên giới. Cảm giác này, như là bệnh tâm lý người bệnh, đúng mỗi loại đặc biệt sự vật có mãnh liệt thổ lộ hết dục vọng. Xin hỏi, tấn đế bệ hạ, dùng tấn đế xưng hô người khác. Phạm Ly lại cảm giác có chút khó chịu. Tiên giới không nên là người người hướng tới mỹ hảo tồn tại sao? Sao theo bệ hạ trong miệng nói ra, dường như không được tốt lắm. Kéo dài thời gian, Phạm Ly vui lòng nói chuyện phiếm bất luận cái gì trọng tâm câu chuyện. Nếu là có thể thừa cơ thám thính tiên giới bí mật, hắn càng là hơn cầu còn không được. A, tiên giới sao? Bồ lao cặp kia nâng lên cơ quan con mắt, giờ phút này phảng phất có người sống tâm trạng, nó đại biểu cho Thạch Kính Đường tâm trạng. Tiên giới, làm nhưng rất tốt. Trường sinh bất lão, tuổi thọ vô hạn. Chớp mấy ngàn năm trước phi thăng là cái dạng gì, hiện tại vẫn là bộ dáng gì? Chấm như tiếp tục đợi tại tiên giới, vẫn đang có thể ngồi hưởng vô cùng vô tận tuổi thọ. Nói đến chỗ này, giọng Thạch Kính Đường dừng một chút. Phạm Ly trầm mặc, không dám phá hoại đối phương hứng thú nói chuyện. Nhưng mà, chấm vẫn đang lựa chọn hạ giới. Người trẻ tuổi, ngươi biết không? Thiên đạo thật là keo kiệt. Muốn để thiên đạo cho phép hạ giới, đây phàm nhân phi thăng cũng khó không chỉ gấp trăm lần. Nhưng chấm làm được. Chấm góp nhặt đủ nhiều công tích, cuối cùng thỏa mãn thiên đạo tiêu chuẩn, nhường chấm về đến nhân gian an độ tuổi già. Chấm ở nhân gian tuổi thọ chỉ còn lại có 300 năm. A không, có thể chỉ còn hơn 200 năm. Nhưng này đầy đủ, nhân gian 200 tuổi, càng hơn tiên giới 1 vạn năm. Giọng Thạch Kính Đường sắp xỉ đến cùng, đem Phạm Ly cũng sợ ngây người. Thực sự là ra ngoài ý định bên ngoài thu hoạch. Thạch Kính Đường rốt cục tại tiên giới đã trải qua cái gì, lại nhường hắn sinh ra như thế tâm trạng? Cứ khổ, tra tấn. Này không nên là cùng tiên giới có liên quan từ ngữ. Có thể dường như câu nói kia, 1000 người trong lòng có 1000 cặp mộ lôi đặc. Chỉ, Phạm Ly vẫn còn nhớ trong Tần Hoàng Lăng, chính mình xuyên tạc thánh chỉ của Thủy Hoàng, dẫn tới đối phương theo tiên giới truyền âm mà đến. Thủy Hoàng ăn nói khí độ cũng không dường như Thạch Kính Đường như vậy đoán khí trung thiên. Người trẻ tuổi, ừm, ngươi nghĩ thăng thiên sao? Đem Sở Quốc Giang Sơn nhường ngôi cho chấm, chấm tiễn ngươi đi tiền giới. Đang lúc Phạm Ly hồ tư loạn tưởng thời khắc, Thạch Kính Đường một câu, lần nữa nhường Phạm Ly khiếp sợ không thôi. Tiên giới, bằng hắn tu vi hiện tại cũng có thể đi. Thạch Kính Đường lại tựa như xem thấu Phạm Ly tâm tư, cười nói, yên tâm, chấm tuyệt vô hư ngôn. Hôm đó thiên môn mở khải lúc, các ngươi những người này ở giữa phàm phu tục tử nên nhìn thấy, chấm đại tấn 100.000 ngày bình thiên tường a. Bọn hắn theo chấm phi thăng lúc, tu vi phần lớn giống như ngươi. Nguyên Anh cảnh, phi thăng tiên giới, lẽ nào là cả nước phi thăng sao? Phạm Ly đang muốn đặt câu hỏi, đột nhiên nghe thấy Thạch Kính Đường nổi giận gầm lên một tiếng. Người nào lớn mật, dám phá hỏng chấm chuyện tốt. Chân trời lại có một đạo hàn mang bay vụt mà đến, tốc độ nhanh như kinh lôi. 6 con long tử dường như cảm nhận được áp lực, bất chấp thiên lao, cùng nhau phi thân đón lấy đạo kia hàn mang. Nhị ca, là ngươi an bài cao thủ trợ giúp sao? Phạm Thuần thì kinh hỉ nói. Cao thủ trợ giúp? Phạm Ly nhìn về phía đạo kia hàn mang, đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Cơ lại là nàng xuất thủ. Ghê tởm. Thạch Kính Đường gầm thét chấn thiên động địa. Nhưng hắn tức giận càng lớn, liền chứng minh bị bại việt thảm. 6 con đại thừa cảnh nhất phẩm cơ quan long tử, đón lấy chân trời bay tới một kiếm, lại đều không thể đưa nó ngăn lại, sôi nổi bị đánh tan. Một kiếm, một nắng hai xương, bại long tử, phá thiên lao. Vậy Ngạn Thiên Lao nội bộ không gì phá nổi, nhưng một kiếm này theo ngoại bộ tùy tiện liền nhường Thiên Lao sụp đổ tan rã. Một thanh thiên cấp linh kiếm, chậm rãi phiêu phủ ở Phạm Ly trước mặt. Trong kiếm, truyền ra một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc. Ta là Hàn Nguyệt, ta bảo vệ các ngươi về nhà. Chương 424, gia tính chuyện phiền lòng chương 424, gia tính chuyện phiền lòng cẩn thân tinh xá, đàn hương lượn lờ. Gia tính đế đầu đội tán hoa, người khoác đạo bảo, chân xuyên giày sợi đầy. Từ tiêu diệt Lý Dục sau đó, vị này đạo sĩ hoàng đế lại trở về nguyên bản huyền tu đời sống. Nhưng hôm nay, hắn lại không còn đọc đạo kinh nhận ý dưới thềm quỳ một tên tinh tráng hán tử, thân mang cẩm tú hoa phục, khí tức trầm ổn linh lực nội liễm, tu vi cao thâm khó lường. Hán chính là Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc Lục Bình. Không cần tìm nữa. Chấm sữa huynh đệ tốn thời gian 9 năm, du lịch thiên hạ, vẫn như cũ tìm không thấy nữ hoa chi bảo tức ngưỡng. Đây là lên trời ra hiệu ngầm, chấm thất đức, sớm muộn gì muốn thua ở giao quang nữ nhân kia trong tay. Chỉ tiếp đại minh vạn giảm giang sơn, cũng muốn bị mất tại chấm trong tay. Gia Tinh Đế nói xong, cẩn thân tinh xá thái giám, cung nữ, thị vệ toàn bộ quỳ trên mặt đất, cơ thể run rẩy tựa như run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Lục Bình thì vẫn như cũ quỳ, cũng đem vùi đầu được thấp hơn, như là tại nhận tội. Bệ hạ, loại lời này tuyệt đối nói không chừng a. Nội đình tổng quản thái giám Lữ Phương, phu phu một tiếng tại Gia Tinh Đế trước mặt quỳ xuống. Lao thái giám than thở khóc lóc. Bệ hạ ngài là thiên hạ đệ nhất nhân, là mạnh nhất đại thừa cảnh cửu phẩm. Có ngài ngồi triều, cái nào tặc tử dám thăm dò đại minh? Chẳng qua là quần thần cùng các nô tài làm việc bất lợi, trêu đến bệ hạ ngài không vui, lúc này mới nói vài lời nói nhảm, tuyệt đối không thể thật chứ. Gia Tĩnh Đế nghe vậy cười, nụ cười gượng ép, ánh mắt bên trong càng toát ra nóng nảy chi sắc. Vị này ổn thỏa thiên hạ đệ nhất nhân bảo tọa mệnh chủ, thực sự hiếm thấy thất thố như vậy. Hắn theo bồ đoàn bên trên đứng lên, ánh mắt đảo mắt trong tinh xá mọi người, cuối cùng lại rơi trên người Lục Bình. Cuối cùng 9 năm, Lục Bình phong trần mệt mỏi lại là tay trắng trở về, đây cũng là Gia Tĩnh Đế thất thố căn nguyên. Hy vọng tan vỡ, làm việc bất lợi, chấm tin tưởng mình xưa huynh đệ tận lực, tất cả đều là chấm mệnh số. Nói xong, Gia Tĩnh Đế phẩy tay áo bỏ đi. Lão thái giám Lữ Phương đội vàng đứng dậy đuổi theo, nhưng vừa truy hai bước liền bị Gia Tĩnh Đế gọi lại. Ai cũng không cần theo tới, chấm chỉ là đi nhu phi chỗ nào giải sầu một chút. Gia Tĩnh Đế đi rồi, cẩn thân tinh xá bên trong, Lục Bình cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Lữ Phương cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, thấy rõ hắn trong mắt tràn đầy tơ máu. Đại đô đốc khổ cực. Lữ Phương nói khẽ, một câu bất bả, lại không biết nói là hôm nay, hay là đã từng nói đi 9 năm, lại có lẽ là bao nhiêu năm thân làm nhân thần. Lục Bình lắc đầu, câu trả lời của hắn đồng dạng nói út mở. Vi thần bản phận, nói gì vất vả. Chỉ là Lục Mỗ đại lục soát thiên hạ dòng dã 9 năm, tức ngưỡng vẫn luôn miệu không tin tức. Lục Mỗ hoài nghi, thiên hạ hôm nay cũng không tức ngưỡng. Trung thủy cung, tiếng đàn như nước, thấm vào ruột gan. Một khúc tấu xong, Tiết Tố Tố nhìn về phía Gia Tĩnh Đế, nam nhân dựa vào gối đệm nhắm mắt trầm âm. Như kiếm bản lông mi khóa chặt, như là phiền lòng nan giải. Nhưng nghe thôi một khúc, lông mày tốt xấu thì qua loa thư giãn. Tiết Tố Tố bước liên tục nhẹ dường như không phát xuất ra thanh âm, nàng chậm rãi đi vào Gia Tĩnh Đế bên cạnh thân, nghe hắn hô hấp đều đều kéo dài, dường như tại tiếng đàn bên trong thiết đi. Nàng vây quanh nam nhân phía sau, duỗi ra hai tay, đầu ngón tay nhắm ngay Gia Tĩnh Đế hai bên trái phải huyệt thái dương. Tiết Tố Tố động tác rất nhẹ rất chậm, đầu ngón tay không ngừng tới gần, cũng cuối cùng chống đỡ huyệt thái dương. Ừm, Gia Tĩnh Đế tỉnh rồi. Huyệt thái dương không ngừng truyền đến dễ chịu nhào nặng cảm giác, nhường hai hàng lông mày của hắn thì triệt để thả lỏng. Ái phi này đôi bàn tay trắng như ngọc, bất luận gậy hồ cầm hay là xoa bóp, đều là đương thời thứ nhất. Gia Tĩnh Đế cười nói. Tiết Tố Tố nghe vậy cúi đầu, hai gò má vừa đúng hiện lên một tia ửng đỏ. Nàng lượn quanh nửa vòng đi vào Gia Tĩnh Đế trước mặt, bị nam nhân lôi kéo, liền thuận thế đổ vào trong ngực hắn. Trước gần đây Trung Túy cung số lần ít, mỗi lần tới cũng là bởi vì tâm trạng phiền muộn, ái phi sẽ không trách chấm à? Gia Tĩnh Đế hỏi. Tiết Tố Tố lắc đầu, trong mắt đẹp tràn đầy ôn nhu ân cần. Thân thiếp nếu có thể là bệ hạ thanh thản phiền nào chi lỡ như, chính là chết cũng đáng. Ha 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 ha. Gia Tĩnh Đế cất tiếng cười to, đem trong ngực nữ nhân ôm càng chặt hơn. Nhưng hắn cười một hồi, nhưng lại hoài nghi đặt câu hỏi. Ái phi vừa nãy là chấm biểu diễn khúc đàn, rất có phương Tây tiếng phạn và vị, hẳn là chấm nghe lầm. Lúc này trong điện cũng không phải là chỉ có hai người, trừ ra Gia Tĩnh Đế cùng Tiết Tố Tố, A Sương thì đứng hầu tại ngoài mấy trượng cách đó không xa. A Sương nhìn về phía hai người, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại chuyên chú, tựa một cái vĩnh viễn sẽ không bắn chạy tiễn. Đúng. Tiết Tố Tố gật đầu thừa nhận. Này khúc tên là Vân Thủy Thiền Tâm, xưa nay có tĩnh tâm trầm ngâm công hiệu. Thiếp nhìn bệ hạ dường như tâm trạng phiền muộn, muốn dùng cái này khúc là bệ hạ mở lo. Ồ. Gia Tĩnh Đế tiếp nhận rồi lời giải thích này, lại kinh thường nói, chấm là đại minh thiên tử phiền não há lại khúc đàn có khả năng mở. Huống chi chỉ là tiếng phạn, phát họa hư giả hoang tưởng, bọt nước kiến vui, càng không đáng giá nhắc tới. Nghe Gia Tĩnh Đế như thế dèm pha, Tiết Tố Tố nụ cười lập tức cứng ngắc ở trên mặt, cách đó không xa A Sương ánh mắt cũng càng sắc bén mấy phần. Tất nhiên bệ hạ không thích, thân thiếp từ đây không còn biểu diễn tiếng phạn khúc đàn là được. Tiết Tố Tố âm thanh lộ ra một chút vẻ bại, Gia Tĩnh Đế lại làm như không thấy. Từ xưa nho thích nói, nho giả đọc sách đến bắt đầu học được đầy bụng kinh luân, cuối cùng chẳng qua là chấm sử dụng như nghiêm tùng tử giai chi lưu. Thích người tối thiện nói xuông, thường vì đại hoành nguyện mê hoặc lòng người, thí dụ như cái gọi là thế giới cực lạc, tại vô hạn xa xôi chi tương lai xây thành, lại hứa vì làm hạ đương thời người. Lại như phản âm tịnh thổ, hứa hẹn che chở thiên hạ cực khổ nữ tử, kết quả lại là lừa gạt dân số, tự khai một nước nói tử. Gia Tĩnh Đế đứng dậy, bước đi đến cửa cung điện. Hắn giang hai cánh tay chỉ lên trời, phảng phất muốn ôm ấp tất cả bầu trời. Chấm duy tu đạo, tham đầy trời chi hoa hái, biểu diệu đạo chi ân cần. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tam giáo trong vô thượng phẩm, xưa nay duy đạo độc xưng tôn. Gia tính đế âm thanh cực lớn, lập tức quanh quẩn tại tất cả trên cung điện không. Hắn đưa lưng về phía hai nữ, không chút nào bố trí phòng vệ, toàn vẹn không muốn người sau lưng có thể có bất kỳ động tác. A Sương dùng ánh mắt hỏi thăm đi xem Tiết Tố Tố, hắn lại kiên định lắc đầu. Ha ha, phát tiết một trận, gia tính đế tâm trạng dường như tốt hơn rồi. Hắn quay người về đến Tiết Tố Tố bên cạnh, giữ chặt nữ nhân yếu đuối không xương tay nhỏ. Chấm nhất thời phiền muộn, lung tung nói chút ít lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Ai phi, chấm hỏi ngươi, nếu ngươi tâm trạng phiền muộn lúc, lại sẽ như thế nào giải quyết? Tiết Tố Tố sững sờ, dường như thật bất ngờ gia tính đế có câu hỏi này. Nàng biểu hiện này, thì phù hợp tầm thường phi tần muốn có phản ứng. Gia tính đế đưa lưng về phía phương hướng, là A Sương. Tiết Tố Tố cảm nhận được A Sương ánh mắt, có thúc giục, thậm chí có chất nghi. Trầm mặc một lát, nàng cuối cùng khẽ hé môi son. Thân thiếp tâm phiền lúc, yêu nhất đi xa. Tìm một ít thần thiếp không bao giờ đi qua chỗ, càng xa càng tốt, như thế cảm giác nhất là mới mẻ. Thúc giục ánh mắt biến mất. Tình cờ, gia tính đế quay đầu nhìn thoáng qua, cung nữ A Sương cùng trong điện bảy biện vật trang trí giống nhau, đều giống như không có ý thức tự giác tự vận, không chút nào thu hút. Được. Gia tính đế gật đầu. Như chấm tìm được thích hợp chỗ, liền học cái phi giống nhau ra ngoài giải sầu một chút. Ái phi, có thể nguyện cùng chấm kết bạn đồng hành. Ho đến hoa mắt chóng mặt, mấy giờ mới lề mề ra một trường, mấy ngày gần đây nhất thật xin lỗi, mọi người. Chương 414, kẻ sướng người họa 2 chương 414, kẻ sướng người họa bành thành, Long Thần Điện. Ô Truy lặng lặng nằm ở trên giường, có ba cái chùm sáng tại nàng quanh thân quanh quẩn trôi nổi. Phạm Ly cho mày. Từ một đoàn người bình an trở về bành thành, Ô Truy liền rơi vào trạng thái ngủ say trong. Hắn đã mời thái y nhìn qua, lại nhìn không ra cái gì khuyết điểm, chỉ nói thương thế rất nặng, năng lực ngủ đồng tĩnh dưỡng cũng là tốt. Phạm Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể ngày đêm canh giữ ở bên giường. May mắn, Ô Truy mặc dù vẫn luôn ngủ say, sắc mặt nhưng dần dần khôi phục huyết khí, hô hấp đều bình ổn, xem ra là không có trở ngại. Không xong, còn chưa hỏi Hàn Nguyệt tình huống. Phạm Ly tâm thần hơi lỏng, mới nhớ ra chính mình không để ý đến một người. Hắn ngay lập tức bấm video điện thoại, và hồi lâu, bên ấy mới có người kết nối. Làm gì? Khí đô đô âm thanh, lại là phồng má hốc mắt ửng đỏ Hàn Linh. Ngạch, vậy hạ gần đây có khỏe không? Hàn Linh từ trước đến giờ bị Phạm Ly khi dễ đối tượng, hôm nay lại đến phiên hắn không tự tin, làm bộ một trận quan tâm. Chấm rất tốt, không chết được. A nha. Phạm Ly vào đầu. Cái kia, Hàn Nguyệt Thánh chủ đâu, tha hoàn hảo mạng. Nghe lời này, Hạng Ninh lại tựa như ăn thuốc nổ, một chút liền. Người còn biết hỏi Hàn Nguyệt. Mấy ngày nay, vì sao hiện tại mới nhớ ra quan tâm người ta? Có phải hay không đội vàng cùng nữ nhân khác? Chấm nếu như là Hàn Nguyệt, cả đời cũng sẽ không lại phản ứng ngươi. Phạm Ly bị đánh đỉnh đầu mặt dừng lại, tâm trạng lại không hiểu dễ dàng rất nhiều. Nghe Hạng Ninh giọng điệu, chỉ tự trách mình một chén nước không có giữ thăng bằng, lạnh nhạt Hàn Nguyệt, nhưng nàng hẳn là không cái gì trở ngại. Vậy hạ, có thể khiến cho thần nhìn một chút Hàn Nguyệt sao? Phạm Ly cười dạng dỡ hỏi. Hừ, dựa vào cái gì? Hàn Nguyệt là ngươi nói gặp liền gặp, ngươi cho rằng chính mình? Hạng Ninh chính nạo kiều nhìn, đã có cái U Lan yên lặng thân ảnh, vô thanh vô tức ngồi vào nàng bên cạnh. Người tới chính là Hàn Nguyệt. Nàng hôm nay mặc có chút kỳ quái, trừ ra váy áo một mạc, càng trên đầu quấn quanh một cái khăn lụa trắng, tình cờ che khuất trên trán mái tóc. Hàn Nguyệt. Hạng Ninh kinh ngạc, nàng đột nhiên lại gần, một trận nháy mắt ra hiệu, biểu tình kia phảng phất đang nói, ngươi sao tùy tiện thì lộ mặt, không nên tiện nghi cái tên xấu xa kia. Hàn Nguyệt chỉ hơi cười một chút, lộ ra tha thứ an ủi nét mặt. Các ngươi trò chuyện. Hạng Ninh có phần bị đả kích, lại hình như mười phần đau lòng Hàn Nguyệt, bĩu môi thối lui đến một bên. Video trong tấm hình, bốn mắt nhìn nhau. Phạm Ly nhất thời quên nói chuyện, chỉ trên dưới dò xét Hàn Nguyệt. Hình như người không sao. Ngươi thật là quá lợi hại. Một kiếm đem 6 con cơ quan thú cũng đánh bại. May mắn. Hàn Nguyệt lại lắc đầu. Vốn là thừa dịp chú ý của bọn nó lực cũng trên người Ô Truy, đánh lén các thủ thôi. Thiên Lý Ngự Kiếm thực sự là thần, chiêu này có tên sao? Phạm Ly lại làm bộ tò mò hỏi. Hắn cũng là không có chủ đề liền tìm chủ đề, cưỡng chế trong lòng lúng túng cùng lo lắng. Chiêu kiếm của ta phần lớn không có tên. Hàn Nguyệt vẫn như cũ lắc đầu. Nàng mỉm cười nhìn Phạm Ly, ánh mắt bao hàm thâm tình, hình như vĩnh viễn nhìn xem chưa đủ. Ta giúp ngươi kiếm chiêu đặt tên a. Phạm Ly mặt dày nói, thì gọi kiếm lai làm sao? Đọc lên tên này, trong lòng của hắn rất có vài phần ác thú vị. Hàn Nguyệt lặp đi lặp lại mặc niệm kiếm lai hai chữ, lại cự tuyệt. Hay là gọi Truy Nguyệt đi. Truy Nguyệt. Phạm Ly lờ mờ nhớ ra, Hàn Nguyệt bội kiếm thì đổi tên gọi Truy Nguyệt, nàng thật đúng là thích tên này a. Nói chuyện lúng túng một hồi, Phạm Ly tin tưởng Hàn Nguyệt không việc gì, lúc này mới kết thúc video trò chuyện. Nhưng video bên kia, tình huống lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hàn Nguyệt. Hạng Ninh đưa tay, kéo kiếm chi thánh chủ quấn quanh ở cái trán khăn lụa. Khăn lụa trượt xuống, lộ ra mảng lớn tóc trắng. Người rốt cục làm sao vậy? Tóc trắng càng ngày càng nhiều, còn giấu giếm không cho Phạm Ly hiểu rõ. Giao quang nữ đế, lần nữa giá lâm bành thành. Lần này, lại là tại triều đường đại sở, trên Kim Loan điện. Trong một năm, chấm đem thân chinh đại tấn. Nghe giao quang trước mặt mọi người nói ra lời nói này, Phạm Ly mí mắt giật một cái. Thân chinh đại tấn? Cái nào đại tấn? Sẽ không phải là phát binh Nam Linh a? Trên triều đình, Sở Quốc văn võ quần thần cũng là xôn xao, chỉ có Hạng Sung hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Giao Quang hơi cười một chút, ánh mắt liếc nhìn mọi người. Hùng Châu là đại sở địa giới. Chấm xuất binh Hùng Châu, nhất định phải mượn đường đất sở, việc này còn cần sở đế bệ hạ cho phép, bằng không chấm cũng không liền vọng động đại quân. Nguyên lai là gây phiền toái cho Thạch Kính Đường. Phạm Ly yên lòng, tiếp tục như cái tượng bùn giả câm vờ biết, mặc cho giao quang nữ đế tại địa bàn của mình ra bay.
Tốt, vô cùng tốt.
Hạng Sung vô bàn đứng dậy. Thạch Kính Đường chiếm lấy Hùng Châu lâu vậy, làm sao trong triều văn võ không một người có thể vì chấm phân ưu? Nói xong, hắn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ liếc trộm Phạm Ly một chút, nhưng lại sợ bị hắn phát hiện, ngay lập tức đem ánh mắt rời về phía nơi khác. May mắn được giao quang bệ hạ nhớ đồng minh tình nghĩa, là đại sở giải khốn, chấm thực sự vô cùng cảm kích. Chư vị ái khanh, đại từ xuất binh Hùng Châu một chuyện, ai tán thành, ai phản đối? Kim Loan Điện văn võ ba quan, lại không một người nói chuyện. Ngay cả Phạm Ly cũng giữ im lặng, những người khác càng là hơn sẽ không lên tiếng. Như thế, chấm đa tạ giao quang bệ hạ. Chấm. Nữ đế quát tay, ngăn lại đang muốn bái tạ Hạng Sung. Ồ, bệ hạ còn có yêu cầu gì? Mời một mực nói ra là được. Đại từ là đại sở xuất binh, chấm há có thể không cơm giỏ canh ống vì nên vương sư. Hạng Sung cùng giao quang kẻ sướng người họa, như là đã sớm tập luyện tốt. Đại sở quần thần lại là nét mặt cổ quái. Bệ hạ rốt cục đọc qua sách hay là chưa từng đọc sách? Cơm giỏ canh ống vì nên vương sư là ngài như thế dùng. Nữ đế mỉm cười. Chấm quả thật có chút yêu cầu. Lần này xuất binh Hùng Châu, chính là đồng minh đồng bạn. Bởi vậy, đại quân đổ quân nhu lương thảo, chiến tranh tổn thất, trợ cấp và tất cả chi tiêu, ứng do sở quốc cung cấp. Yêu cầu này cũng không quá đáng. Đại sở văn võ quan viên bao gồm Phạm Ly ở bên trong, đều tìm không ra lý do cự tuyệt. Nhưng Phạm Ly trong lòng càng là hơn tò mò, giao quang sẽ vì chút tiền lệ này, ba ba chạy tới thay sở quốc đánh trận. Lẽ ra như thế. Hạng Sung lại là một bộ làm như có thật khoa trương nét mặt. Vương sư ở sát tới, chấm há có thể keo kiệt không biết cảm kích. Đại sở nguyện vì 5 năm thu thuế là hủy lão quân đội chi tư, giao quang bệ hạ nghĩ như thế nào? 5 năm. Đại sở phú giáp thiên hạ, đại từ thì là vừa mới lập quốc không lâu. Hạng Sung lớn như vậy vung tay một cái, cung ứng vật tư chỉ sợ đây đại từ tự thân 50 năm thu thuế còn nhiều. Cả triều văn võ một mảnh xôn xao. Giao quang nữ đế lại là nụ cười sán lạ. Phạm Ly bừng tỉnh đại ngộ, người ta đã sớm đem bại gia tử Hạng Sung lắc lư quẻ dự định ăn một miếng thành người mập mạp. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu trải đường không thi hải. Kiếm lợi nhiều nhất hay là phát chiến tranh tài. Tốt. Giao quang quả nhiên nụ cười sán lạ, vỗ tay nói, sở đế bệ hạ miệng vàng lời ngọc, chấm cũng về nước chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chỉ chờ sở quốc vật tư đưa đến, lập tức phát binh Hùng Châu. Miệng vàng lời ngọc. Cả triều văn võ từng cái ánh mắt u oán nhìn về phía Hạng Sung. 5 năm thu thuế, hắn tưởng rằng trò đùa sao? Hạng Sung còn một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, toàn vẹn không cảm giác được quần thần ánh mắt. Bất đắc dĩ, quần thần đành phải hy vọng vào Phạm Ly. Khởi bẩm bệ hạ. Phạm Ly cất cao giọng nói, bản công đem tự mình xử lý quân phí công việc, cần phải làm được nhường bệ hạ thỏa mãn, giao quang nữ đế thỏa mãn, ta văn võ ba quan đại sở cũng mang ý. Chương 415, thương nghiệp, ngươi hiểu không? Hai chương 415, thương nghiệp, ngươi hiểu không? Phạm Ly thái độ vượt quá tất cả mọi người dự kiến, thì bao gồm Hạng Sung. Nhưng nghe hắn miệng đầy đáp lại, Hạng Sung chỉ coi là nữ đế cường thế, bước đến Phạm Ly chỉ có thể túi đầu nhận sợ. Hắc hắc. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Phạm Ly ngươi thì có bị người lấn ép lúc. Hạng Sung lòng tràn đầy hoan hỉ, xưa nay chưa từng thấy đại đại khen ngợi Phạm Ly một trận, sau đó tuyên bố bãi triều. Tấn công. Tấn công dừng bước. Tấn công, chuyện hôm nay. Bãi triều về sau, Phạm Ly đang muốn hồi phủ, lại bị Cửu Khanh và quan viên vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Quân thân hướng hắn kháng nghị, hạch tâm tư tưởng chỉ có một nội dung, dùng 5 năm thu thuế đảm nhiệm quân phí, quá mắc. Chư vị an tâm chớ đợi. Phạm Ly lại một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Nhìn hắn chấn định như thế, quần thần tâm tình bất an quả nhiên qua loa bình tĩnh. Chư vị thần công, bản công trên triều đình đã nói, việc này bản công muốn đích thân xử lý, mọi người không cần phải lo lắng. Thế nhưng, vẫn đang có người không yên lòng, nhỏ giọng hỏi, "Tấn công, ngài có phải không vì nữ đế cường thế, sợ tại nàng dâm uy mới thỏa hiệp?" "Cái gì uy?" Phạm Ly thầm nghĩ, lời nói không thể nói lung tung, ta cùng giao quang một mao tiền tư tình đều không có. "Mọi người yên tâm đi, luận tu hành, 100 Phạm Ly cũng không bằng giao quang." Nhưng luận làm ăn, 100 giao quang cũng không bằng Phạm Ly. Phạm Ly nói xong, bị vội vỗ vỗ vài vị lao thần bà bay. Thế nhưng, lao thần Hạng Lương lo lắng nói, đại sở 1 năm thu thuế hình học, chỉ sợ không gạt được giao quang nữ đế. 5 năm thu thuế số lượng, phải nhanh một chút gom góp đưa đi đại tử, vậy làm sao có thể làm bộ. Quân thần cũng cho rằng, Phạm Ly là nghĩ tại trên số liệu làm giả. Hắn lắc đầu. Số liệu làm giả, làm nhưng không thể gạt được giao quang nữ đế. Bản công là đại tử chuẩn bị quả thật là có thể so với đại sở 5 năm thu thuế tài nguyên. Quân thần sắc mặt đại biến. Tấn công, này làm sao có thể? Phạm Ly thấy thế, nhưng như cũng nụ cười thoải mái. Chư vị yên tâm. 1 tháng sau, đại sở đem phát hành bảo sao cùng linh thạch khoán 2 loại tiền tệ, có thể đổi cùng mệnh giá và đáng giá vàng bạc hoặc linh thạch. 2 loại tiền tệ tại đại sở phát hành nửa năm sau, bản công sẽ lấy bảo sao cùng linh thạch khoán kiếm đủ 5 năm thu thuế số lượng, giao cho đại tử vương triều. Quân thần nghe được đầu góc bù mịt. Phát hành tiền tệ, đổi và giá trị vàng bạc cùng linh thạch. Nghe tôi vô cùng thuận tiện, nhưng lại khác nhau ở chỗ nào đâu? Đại sở còn không phải bỏ ra 5 năm thu thuế là đại giới. Tấn công. Hạng Lương còn muốn quên, lại bị Phạm Ly một cái ngăn lại. Yên tâm, mọi người yên tâm. Bản công chỉ nghĩ cho trẻ tuổi đại từ học một khóa, một đường tên là lạm phát tài chính môn học. Sau 1 tháng, đại sở chính phủ đột nhiên tuyên bố phát hành bảo sao cùng linh thạch khoán. Sở quốc dân chúng cảm giác 10 phần mới lạ, nhưng lại sợ sẽ không dám nếm thử. Tiền tệ phát hành ngày thứ nhất, sở quốc trên thị trường lại không có một bút thành công hàng mới tệ giao dịch. Nhưng đã đến ngày thứ hai, thương hành Phạm Thị tuyên bố quan trọng báo tin. Phạm thương hội dưới cờ tất cả sản nghiệp đồng đều tán thành hàng mới tệ giao dịch công năng. Bất luận kẻ nào bằng bảo sao hoặc linh thạch khoán có thể tại thương hành Phạm Thị tiến hành tất cả thương phẩm giao dịch. Thương hành Phạm Thị dưới trướng tiền trang đồng thời tuyên bố thừa nhận bảo sao cùng linh thạch khoán dự trữ, đầu tư, vay mượn công năng. Đại sở chính phủ, thương hành Phạm Thị từ hôm nay dùng bảo sao cùng linh thạch khoán là cấp cho lương đồng duy nhất tiền tệ. Đến tận đây, hai loại tiền tệ tại đại sở chính thức bắt đầu lưu thông. Trưởng tỷ ngươi nhìn xem, là cái này sở quốc bảo sao cùng linh thạch khoán. Kim Đức Thánh Chủ đem hai trang giấy phiếu bày ở ngự án bên trên. Đây là bạch ngân bảo sao, mệnh giá 1-2, tại đại sở bất kỳ địa phương nào tiền trang đều có thể đổi bạch ngân 1-2, cũng được, trực tiếp mua sắm giá trị 1-2 bạch ngân hàng hóa. Linh thạch khoán cũng giống như nhau dùng tốt. Chữ vật linh bảo giá cả sang quý, những kia mua không nổi hộp chữ vật người nghèo, hiện tại cũng đổi dùng thuận tiện mang theo bảo sao giao dịch. Giao quang nữ đế sững sờ. Nàng cầm lấy hai tấm giấy phiếu tường tận xem xét hồi lâu, bên cạnh Kim Đức Thánh Chủ còn nói tiếp. Chẳng trách sở quốc giàu có, Phạm Ly tiểu tử kia mặc dù ghê tởm, nhưng quả thật có chút ý nghĩ, có thể nghĩ ra bảo sao cùng linh thạch khoán loại vật này. Nữ đế đem hai trang giấy phiếu thả lại trên bàn. Nàng trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, đại tử có thể hay không phòng chế bảo sao cùng linh thạch khoán. Lời vừa nói ra, Kim Đức Thánh Chủ cùng Diệu Âm Thánh Chủ đều là trừng to mắt. Phòng chế? Trưởng tỷ ý nghĩa, chắc chắn không phải muốn phổ biến đại tử bản hàng mới tệ, mà là đơn thuần giả tạo sở quốc tiền tệ. Nếu có thể mô phỏng thành công, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hoàng kim cùng linh thạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Ý tưởng này quả thực quá âm độc. Hoàng kim cùng linh thạch đều là thiên sinh địa trưởng việc hiếm lạ, bằng không từ đâu tới giá trị? Giả tạo lại là không có hạn chế số lượng. Sở quốc lại làm sao giàu có, sớm muộn gì cũng phải bị đại tử đảo giống. Kim Đức Thánh Chủ chật vật nuốt nước miếng, hồi lâu mới nói, trưởng tỷ, không bằng chúng ta thử một chút. Ừm. Một tháng sau, Kim Đức Thánh Chủ hướng giao quang nữ đế thỉnh tội. Trưởng tỷ, tiểu muội bất lực, không cách nào phòng chế sở quốc bảo sao cùng linh thạch khoán. Nữ đế nghe vậy kinh ngạc. Phạm Ly chỉ là nguyên anh cảnh, hắn có thể làm đến sự việc, ngươi thế mà làm không được. Kim Đức nghe được mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trưởng tỷ, việc này không có quan hệ gì với tu vi, đều là Phạm Ly kia vô liêm sỉ, hắn vậy mà tại sở quốc mở rộng tiền giả chống hàng giả phổ cập khoa học tuyên truyền. Nguyên lai, bảo sao cùng linh thạch khoán trên lại có cái gì chống hàng giả đánh dấu, bao gồm đồ án, màu sắc, số hiệu các loại. Đa trọng chống hàng giả thủ đoạn, làm hại chúng ta căn bản là không có cách phòng chế. Lại bởi vì chuyện liên quan tài sản của mình tài sản, sở quốc bách tính tích cực dốc lòng cầu học, hiện tại người người đều hiểu được làm sao phân biệt tiền giả. Giao quang nữ đế trầm mặc. Nhưng nhất thời trầm mặc qua đi, nữ đế lại là cười lạnh liên tục. Được. Phạm Ly năng lực bảo đảm tiền tệ không cách nào bị giả tạo, nhưng cũng thuận tiện chấm. Nguyên bản chấm chỉ lo lắng, hắn ở đây 5 năm thu thuế sông chống đỡ quân phí việc này trên động tay chân. Hiện tại, chấm chỉ cần sở quốc bảo sao cùng linh thạch khoán, nhìn hắn ứng đối ra sao. Kim Đức nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Trưởng tỷ anh minh, chỉ cần chúng ta cầm tới tiền, về sau đại tử thiếu bất luận cái gì vật tư, chúng ta liền đi sở quốc bên ấy, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Giao quang nữ đế cười lấy gật đầu. Đây chính là tính toán của nàng. Thời gian nhoáng một cái, lại qua nửa năm. Phạm phủ, Giang Sơn Cát. Tấu chương tại Phạm Ly trước mặt chất như núi, hắn lại ngay lập tức tìm ra trong đó mấu chốt nhất mấy phần tấu chương. Sông chống đỡ 5 năm thu thuế bảo sao cùng linh thạch khoán, đại tử vương triều đã toàn bộ tiếp nhận, xác nhận không sai. Ba nước Ngụy Hán Ngô Thiên Tử nghe tấn công đề nghị, thành lập có thể điều chỉnh tính cơ chế đổi tiền. Nhà máy in tiền bồi dưỡng công nhân in 1.000 tên, in ấn sản lượng trên diện rộng để cao. Giao quang nữ đế hướng thạch kính đường tuyên chiến, đại quân sắp xuất phát. Trong nước giá thị trường trưng cầu ý kiến, cây lúa một thạch giá bán 2 tiền bạc. Nhìn cuối cùng một phần tấu chương, Phạm Ly cười. Thị trường thật là tàn khốc, nữ đế biết hay không? Chương 427, tiên đảo, 1, chương 427, tiên đảo, 1, Hồng Châu, hai quân đối chọi. Một hồi chiến tranh vừa mới kết thúc. Tường thành bên ngoài, có hơn vạn cái sinh mệnh bệnh viễn lưu tại trên chiến trường. Trang bị trầm trọng cũ kỹ, khôi giáp mặt ngoài tràn đầy 5 tháng cùng chiến đấu dấu vết, là thạch kính đường dưới trướng tấn quốc tướng sĩ thi thể. Còn lại thân mang hồng nhạt sáng rõ khôi giáp, thân thể thức tha hiểu điệu thì là đại tử vương triều chiến tử tướng sĩ. Ngoài ra, thạch kính đường 6 con cơ quan long tử, Lý Vẫn, Toàn Nghề, Trào Phong, Ngai Tý, Bồ Lao cùng Bệnh Ngạn, tại hai quân xuất chiến thời giết địch vô số, nhưng cũng có sự khác biệt trình độ chiến tổn. Trong đó Trào Phong thương thế nghiêm trọng nhất, nó như phượng hoàng hai cánh bẻ gãy một con, đầu càng là hơn kem chút bị đánh thành hai nửa. Chúc mừng bệ hạ, thật binh lui. Một tên tấn quân tướng sĩ quỳ gối thạch kính đường trước mặt bẩm báo. Thạch kính đường lại là sắc mặt âm trầm. Chúc mừng. Người nói chúc mừng. Hắn nhấc chân đạp hướng tên thiên tướng kia, càng đem người đá bay xa 10 trượng, càng tại thiên tướng trầm trọng khôi giáp trên lưu lại thật sâu một đạo vết lõm. Ngu phu, chấm mục tiêu là toàn bộ nhân gian. Có thể ngươi xem một chút tường thành bên ngoài. Một nữ nhân sáng lập vương triều, dẫn 20 vạn mặc khôi giáp cầm trong tay binh khí nương môn, thế mà cùng chấm đại tấn cường quân đánh hòa nhau. Ai tới nói cho chấm, này có cái gì đáng giá chúc mừng? Thạch kính đường tiếng gầm gừ phẫn nộ, trong thành Hùng Châu quanh quẩn không dứt. Chính như hắn lời nói, hai quân trận chiến mở màn chỉ đánh thế hòa. Đại tử quân đội mặc dù rút lui, lại là bây giờ thu binh ung dung lui bước, cũng không phải là tan tác. Thắng lợi không thuộc về Thạch Kính Đường. Thắng lợi đồng dạng không thuộc về Giao Quang. Lừa đảo. Phạm Ly dám lừa gạt chấm. Đại tử quân trong doanh trại, Giao Quang nữ đế trên mặt nụ cười diệt hết, ánh mắt càng chảy ra như độc xà âm lãnh hàn mang. Nàng vừa mới nhận được tin tức, bảo sao cùng linh thạch khoán sức mua giảm xuống. Một lượng bạc năng lực mua được hàng, đổi thành cùng mệnh giá bảo sao, cần 1-2-1 tiền mới có thể mua được. 1-2, tương đương 10 tiền. Một thành sức mua lưu động nhìn như không lớn, nhưng giao quang mới cầm tới tương đương với sở quốc 5 năm thu thuế bảo sao cùng linh thạch khoán, trong đó hao tổn đã coi như là thiên văn sổ tự. Trường tỷ, quả thật là Phạm Ly đang dở trò. Diệu Âm Thánh chủ hỏi, cuộc chiến này chúng ta còn đánh sao? Nếu không rút lui trước quân, hoặc là trực tiếp đi bành thành hướng Phạm Ly Hương sư vấn tội. Đúng ai trưởng tỷ? Kim Đức Thánh chủ cũng nói, dù sao bảo sao cùng linh thạch khoán đã tới tay, cho dù hiện tại rút quân, bằng Phạm Ly con kiến hơi nhỏ yếu thực lực, hắn còn có thể theo chúng ta trong tay đem tiền đoạt lại đi. Nghe hai vị thánh chủ cũng đề nghị rút quân, giao quang ngược lại tỉnh táo lại. Nàng không vui chừng Kim Đức một chút. Tưởng cho ngươi là nhỏ tu, lệ nghĩa liêm sỉ cũng tu đến đi nơi nào? Vì chỉ là 5 năm thu thuế, ngươi muốn cho chấm thất tín thiên hạ sao? Kim Đức bị giáo huấn được đỏ bừng cả khuôn mặt, đành phải cúi đầu không còn lên tiếng. Kỳ thực, trừ gia thủ tín, giao quang nữ đế thì có nhất định phải đánh hạ Hùng Châu lý do. Trên trời rơi xuống 3 triệu, ai mà biết được bọn hắn theo tiên giới mang về cái gì? Đường quốc rơi vào Đại Minh, bên ấy có gia tịnh đế tại, nữ đế tự nhiên là nhớ thương không lên. Chỉ có Tấn quốc, giao quang muốn cấp trước cầm xuống, để tránh Ngụy Hán Ngô Sở sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, thì chạy tới kiếm một chén canh. Chấm sẽ không chỉ binh, nhưng Phạm Ly thì nhất định phải cho chấm một lời giải thích. Giao quang nữ đế nói xong, liền ở trong lòng tính toán làm sao cho Phạm Ly một bài học, nhường hắn không dám ở hậu phương làm tiểu động tác. Báo. Đột nhiên một tên nữ tướng tiến quân vào trướng, hướng giao quang bẩm báo. Có sở quốc sứ giả, mang theo rất nhiều đồ quân nhu cấp dưỡng, chuyên tới để tiền tuyến ủy lạo quân đội. Ủy lạo quân đội. Giao quang nữ đế sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía Kim Đức cùng Diệu Âm. Hai vị thánh chủ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, lắc đầu tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Xem ra, sở sứ không phải hạng xung phái tới bằng không sao thực hiện không có tin tức. Rõ sứ vào trướng. Nữ đế hạ lệnh. Sở quốc lệ dương hầu Phạm Chính Minh gặp qua giao quang bệ hạ, hai vị thánh chủ. Người tới lại là Phạm gia đại gia. Người là sở sứ. Giao quang nữ đế nhíu mày. Hạng xung. Sở đế bệ hạ như thế nào phái ngươi tới trước? Chỉ bằng Phạm Ly thân phận gian thần, Hạng xung tuyệt sẽ không dùng Phạm Chính Minh là sứ. Giao quang lập tức liền hoài nghi lên thân phận đối phương, thậm chí kết luận trong đó tất có âm mưu. Ha ha ha, bệ hạ hiểu lầm. Phạm Chính Minh hơi cười một chút, thần thái ung dung bên trong lại có ngạo khí. Bản hầu là sở quốc sứ giả, cũng không phải là sở đế sứ giả. Bản hầu này đến, vẹn vẹn đại biểu sở quốc thần dân, cảm tạ giao quang bệ hạ hào phóng xuất binh nghĩa cử. Một chút ủy lạo quân đội quà tặng, toàn bộ do thương hành Phạm thị cung cấp. Thương hành Phạm thị chưa bài, lại là đầy đủ văn rồi. Giao quang nữ đế cho Kim Đức đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hắn hiểu ý rời khỏi quân trướng, chính là kiểm tra thực hư vật tư đi. Không bao lâu công phu, Kim Đức thánh chủ mặt mũi tràn đầy hỉ khí về đến trong trướng. Trưởng tỷ, Lệ Dương hầu ra tay hào phóng, đưa tặng quân dụng đan dược 1000 bình, quân giới trang bị 200 xe, ngoài ra còn có bộ thủy, phòng nắng, trắng đẹp và mỹ phẩm vô số kể. Giao quang nữ đế nhường Kim Đức kiểm tra thực hư vật tư, làm nhưng phòng ngừa Phạm gia âm thầm mấy chuyện xấu. Nhưng nhìn xem Kim Đức dáng vẻ, vật tư thế mà hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là, đại từ lần này xuất binh tổng cộng 20 vạn, chỉ là 1000 bình đan dược, 200 xa quân giới năng lực chống đỡ cái gì dùng? Chỉ sợ còn chưa đủ một hồi đại chiến hao tổn. Ngược lại là mỹ phẩm số lượng. Kim Đức Thánh chủ nhỏ giọng tại giao quang bên thai thấp ô, báo ra cụ thể số lượng, ngay lập tức đem nữ đế chấn kinh rồi. Đầy đủ 20 đại vạn quân nửa năm sử dụng các loại mỹ phẩm. Lệ Dương hầu một phen ý đẹp, chấm thay đại từ 20 vạn tướng sĩ cảm ơn qua. Cuối cùng, một hồi nhất thời trầm mặc qua đi, giao quang nữ đế quyết định nhận lấy nhóm này chất lượng không có vấn đề vật tư. Tại nàng trong tiềm thức thì dần dần bắt đầu tin tưởng, là chính mình thực lực cường đại nhường Phạm Ly cảm thấy e ngại, mới biết dùng loại phương thức này lấy lòng chính mình. Ha ha, ngu xuẩn nam nhân. Khi hắn giá trị lợi dụng bị hao hết vào cái ngày đó, vẫn đang chạy không khỏi vừa chết kết cục. Vậy hạ khách khí. Phạm Chính Minh nụ cười khiêm tốn lễ độ, vẫn luôn thể hiện ra thành thục nam nhân vốn có phong độ cùng tu dưỡng. Chỉ là, hắn lại mặt lộ một tia lung túng, dùng mang theo ấy náy giọng nói, phảng phất lơ đãng nhắc tới một cọc việc nhỏ. Giao quang bệ hạ có biết, gần đây ta sở quốc xuất hiện giá thị trường ba động. Giá thị trường ba động. Điều này từ ngữ đối với tu hành người mà nói, thật sự là có chút lạ lắm. Mắt thấy nữ đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, Phạm Chính Minh ngay lập tức thức thời bắt đầu giải thích. Bản hầu tuy có tư bị, nhưng cũng là một tên thương nhân. Làm ăn nói chuyện làm ăn. Cái gọi là giá thị trường ba động, chính là chỉ tiền tệ sức mua biến hóa, chủ yếu bị thị trường quan hệ cung cầu ảnh hưởng. Phạm Chính Minh thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, giao quang và tam nữ lại càng nghe càng mơ hồ. Nhưng mà, ba vị đại thừa cảnh nữ công nhân, dù thế nào không muốn tại nhỏ yếu trước mặt nam nhân thừa nhận chính mình vô tri, đành phải tiếp tục giả vờ làm một phó năng lực nghe hiểu dáng vẻ. Đơn giản mà nói, như thị trường vật tư phong phú thì giá hàng đi thấp, tiền tệ sức mua mạnh. Như vật tư thiếu thốn, có tiền mà không mua được thì tiền tệ sức mua yếu, giá hàng lên cao. Thật giống như năm được mùa thời điểm, lương thực bội thu, giá cả cũng sẽ khá thấp. Như gặp gỡ thiên tai thời đại, giá lương thực liền muốn dâng lên.